Chương 892, ước định, 1, chương 892, ước định, 1, chuyện này là thật. Đã như vậy, vậy các ngươi vì sao không tại ma giới rút ra hỗn độn nhị khí? Mà lại cái kia huyết quang vì sao không đợi hắn bản thể tới làm tiếp việc này? Đem thứ này cho một cái hóa thân quá trò đùa đi. Diệp Minh nghe xong, cảm thấy ngoài ý muốn đứng lên. Hừ, thánh giới bởi vì tất cả đều tràn ngập chính là chân ma khí nguyên nhân, trên cơ bản không có âm dương minh ao cùng hoàng tuyển địa hỏa hai loại linh địa, cũng chỉ có đến linh giới mới có thể tìm được hai loại xứ sở. Nếu không có như vậy, cái này chấn ma tỏa tuyệt sẽ không rời đi huyết quang tên tiểu nhân này bên cạnh mảy may, càng sẽ không ngoại ý muốn rơi vào người như thế một tên tu sĩ nhân tộc trong tay. Sa Kỵ Cung lần nữa giải thích nói, theo lý thuyết, các ngươi thánh tổ tồn tại coi như bình thường cũng hẳn là có năng lực vượt giới mà đến đi, vì sao nhất định phải chờ các ngươi thánh tế thời điểm mới đến tìm cái kia âm dương minh ao cùng hoàng tuyển địa hỏa? Diệp Minh đối với cái này biểu thị không hiểu. Nghe nói lời ấy, Sa Kỵ Cung cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng huyết quang cái kia tiểu nhân không muốn sao? Hắn là không có năng lực kia tới đây thôi. Không thể nào, chỉ cần tìm được giữa lượng giới điểm yếu kém, bằng thánh tổ thủ đoạn phá giới mà đến căn bản không phải việc khó đi. Tại Diệp Minh nhận biết ở trong, ngay cả lão mạc đều có thể đến ma giới đi, ma giới thánh tổ làm sao có thể không cách nào đến linh giới đến? Điểm này hắn là thật không biết, cũng rất tò mò. Lão phu không phải nói cho ngươi sao, huyết quang cái kia tiểu nhân thực lực tại thánh tổ bên trong xếp hạng cơ hồ hạng chót, công phu mèo vào kia của hắn khi dễ hợp thể kỳ vẫn được, muốn hắn phá vỡ giới diện chi lực đó là quá để mắt hắn. Sa Kỵ Cung cười nhạo một tiếng. Hắn hỏi tiếp Diệp Minh, ngươi có phải hay không coi là linh giới không ít đại thừa đều có thể đi thánh giới, mà thánh giới liền đương nhiên có thể tới linh giới. Gặp Diệp Minh sau khi gật đầu hắn nói tiếp, kỳ thật, những cái kia có thể vượt giới đại thừa tồn tại, bọn hắn không phải có được bảo vật đặc thù chính là bản thân thực lực siêu quần. Nếu không có đặc thù phá giới bảo vật, bình thường đại thừa là rất khó đến giới diện khác đi. Thú hồ, cũng không biết ra sao nguyên nhân, thánh giới đến các ngươi nhân giới tới giới diện chi lực, muốn so từ bên này đi qua mạnh như vậy một chút. Cho nên thì ra là thế. Diệp Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nghe đạo hữu ý tứ, ngươi kể bên này có âm dương minh ao cùng hoàng tuyển quỷ hỏa. Sa Kỵ Cung mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thế thì không có, nhưng bằng vào năng lực của ta cùng thế lực, muốn tìm được hai loại linh địa là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Minh lắc đầu, lại tự tin nói. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Nhưng nói trở lại, đạo hưu vẫn là phải nắm chặt thời gian đi tìm hai loại linh địa. Nếu không, chờ thêm đoạn thời gian, huyết quang bản thể tới, có khả năng sẽ hỏng việc. Sa Kỵ Cung một bộ là Diệp Minh suy tính bộ dáng. Cái này không nổi, Sa đạo hưu đã như vậy nhiệt tâm, chắc hẳn trong đó có ẩn tình khác đi. Ta không tin ngươi sẽ vô duyên vô cớ cho ta chỗ tốt, hay là nói một chút điều kiện của ngươi đi. Diệp Minh mỉm cười, chậm rãi đạo. Ha ha ha, cùng người thông minh nói chuyện chính là thông khoái, đạo hữu yên tâm, lão phu không phải loại kia lòng tham không đáy người. Điều kiện của ta rất đơn giản, đồng thời đối với các hạ đồng dạng là có lợi thật lớn sự tình. Sa Kỵ Cung trên mặt hiện ra vui mừng. Vậy tại hạ liền dựa hai lắng nghe. Diệp Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng thần sắc trên mặt không thay đổi. Điều kiện thứ nhất chính là, đạo hưu nhất định phải bằng nhanh nhất thời gian tìm tới nói ở trên hai loại linh địa, mượn dùng bên trong thiên địa âm hỏa đem chấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí cho hút ra một chút đến, đồng thời đem bên trong 1/3 cho ta, về phần hấp thụ phương pháp ta đến lúc đó cho người thêm. Sa Kỵ Cung lạnh nhạt nói. Đạo hưu nhìn so ta còn muốn sốt rồi ta. Diệp Minh giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Thực không dám dâu dếm, lão phu lúc trước lọt vào huyết quang tiểu nhi đánh lén, nhục thân bị hắn hủy đi, chỉ còn nguyên thần trốn qua một kiếp, bất đắc dĩ trốn vào cái này chấn ma tỏa bên trong mới tránh thoát hắn dò xét, nhưng cũng bởi vậy bị trưởng kỳ vây ở nơi này. Bất quá nhiều năm như vậy lão phu cũng không phải sống ở ví, chấn ma tỏa phía ngoài cái kia tầng 13 cấm chế, ta đã phá giải đến tầng thứ 10, nếu như trong bảo vật này mà hỗn độn nhị khí giảm mất một chút lời nói, bên trong phong ấn chi lực khẳng định sẽ yếu bất không ít, bởi như vậy, lão phu thoát khốn liền có hy vọng. Sa Kỵ Cung một bộ bằng phẳng bộ dáng, cũng không giấu giếm mục đích của mình. Đa tạ đạo hữu bẩm báo, chỉ là ngươi bây giờ thân khốn nơi đây, như thế nào tiếp nhận những này hỗn độn chi khí? Diệp Minh thần sắc khẽ động, người này càng như thế trung thực. Chương 892, ước định 2, chương 892, ước định 2. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại nhớ lại một chút chi tiết, nhớ kỹ nguyên tắc bên trong lão ma đem chấn ma tỏa ném trở về ma giới, bên trong ma vật đúng là tránh thoát giam cầm, tại ma giới trùng sinh. Giống như về sau huyết quang bản thể truy sát lão ma, bị lão ma phản sát đánh thành trọng thương, mà khi đó vị này Sa Kỵ Cung đột nhiên xuất hiện, đem huyết quang bản thể bắt lấy cũng cho diệt sát. Lão phu như thế nào tiếp nhận hỗn độn chi khí, cũng không cần đạo hữu quan tâm. Ta mặc dù bị vây ở chấn ma tỏa bên trong, nhưng tự có biện pháp làm đến việc này. Ngươi liền nói có đáp ứng hay không là được. Sa Kỵ Cung đôi lông mày nhíu lại. 1/3 nhiều lắm. Ta nhiều nhất phân ngươi 1/5. Diệp Minh nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Sa Kỵ Cung giận dữ, thả ra toàn thân khí thế, lần nữa uy hiếp Diệp Minh. Hắc hắc, tiền bối một chiêu này đối với ta không dùng, ta chỉ là một cái thần niệm hóa thân mà thôi. Ngươi tiêu diệt sợi thần niệm này, lần sau cũng không biết lúc nào mới có người tìm đến. Diệp Minh hai tay mở ra, không quan trọng cực kỳ. Hắn chỉ cần xác định, xe này cưới cung vì thoát khốn ra ngoài, chỉ cần không đột phá đối phương ranh giới cuối cùng, coi như lại điều kiện hà khắc cũng sẽ đáp ứng là được. Ngươi uy hiếp ta. Sa Kỵ Cung hận đến răng hàm đều cắn nát. Chưa nói tới cái uy hiếp gì, tại hạ chỉ là tranh thủ chỗ tốt nhiều ít mà thôi. Sa Kỵ Cung sắc mặt biến huyễn hồi lâu, rốt cục vẫn là không có đối với Diệp Minh xuất thủ, hầm hừ nói, không được, 1/5 còn chưa đủ ta một lần sử dụng, ít nhất 1/4. Tốt, liền 1/4. Bất quá ta muốn biết, chấn ma tỏa bên trong hỗn độn nhị khí bao lâu có thể rút ra một lần. Diệp Minh đồng ý điều kiện này, tiếp lấy lại hỏi: "Làm sao? Ngươi muốn tiếp tục không ngừng rút ra hỗn độn nhị khí?" Sa Kỵ cũng rất là kinh dị, nhân tộc này tu sĩ càng như thế tham lam, có một lần không được, còn muốn lần thứ hai, lần thứ ba. "Hắc hắc, hỗn độn nhị khí thứ đồ tốt này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, coi như tạm thời không dùng được, nhưng cũng có thể giữ lại, chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào a." Diệp Minh lý chỗ đương nhiên đạo: "Cái này à, phải căn cứ ngươi lần trước rút ra số lượng mà định ra, nhưng bình thường đều đến cách số lượng thời gian ngàn năm mới có thể đi vào đi xuống một lần rút ra." Sa Kỵ cung trong mắt vui mừng cùng lanh ý chợt lóe lên. "Mấy ngàn năm, cũng đủ rồi." Diệp Minh nghe đại hỉ, thứ này đến đại thừa kỳ đều có tác dụng lớn, hắn tự nhiên là suy nghĩ nhiều chuẩn bị một chút, huống hồ bên người còn có nhiều như vậy đạo lữ đâu, mấy tấm gào khóc đòi ăn miệng, muốn cho ăn no cũng không dễ dàng. Như Lăng Ngọc Linh cùng Trần Sảo Thiến các nàng có thứ này, nói không chừng về sau cũng có cơ hội tiến giai đại thừa. Rất nhanh hắn liền tâm thần vừa thu lại, đã có thứ nhất, vậy thì có điều kiện thứ hai, Sa đạo hữu còn xin nói một chút đi. Điều kiện thứ hai kỳ thật rất đơn giản, lão phu chỉ cần đạo hữu một cái hứa hẹn mà thôi. Nói đến đây, Sa Kỵ cung dừng lại một chút, mới tiếp tục nói: "Ta nhìn ngươi tựa hồ thần thông tạo hóa không nhỏ, về sau nói không chừng cũng có tiến giai đại thừa ngày đó. Như đến ngày đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta giết huyết quang tên tiểu nhân này. Cái này chỉ sợ rất khó, đại thừa kỳ há lại như vậy tốt tiến. Từ xưa đến nay, vô số thiên chi tiêu tử đều không thể thành công, chúng ta nhân giới vô số vạn năm qua, mỗi cái thời kỳ tối đa cũng liền hai cái đại thừa tu sĩ mà thôi. Đến một bước này, đã cùng tư chất không quan hệ, tinh khiết dựa vào cơ duyên vật khí, ai cũng không dám cam đoan có thể tiến giai đại thừa, tại hạ cũng giống vậy. Mà lại thật có một ngày như vậy, huyết quang thánh tổ hơn phân nửa thân ở các ngươi ma giới bên trong, tại hạ là sẽ không bước lên to lớn phong hiểm vượt giới đi qua." Diệp Minh khống chế cơ trên mặt run rẩy mấy lần, khó khăn nói: "Không quan hệ, điều kiện này lão phu cũng không miễn cưỡng, đạo hữu nếu có năng lực làm đến liền làm, không có năng lực làm đến cũng không bắt buộc, mà lại cũng sẽ không yêu cầu nói bạn đi thành giới, chỉ là lão phu một cái hứa hẹn mà thôi." Nói câu không nên nói lời nói, ngươi giết hóa thân của hắn, lại đem trấn ma tỏa cấp đi, lấy huyết quang tên tiểu nhân này tính tình, khẳng định cùng ngươi không chết không ngất. Sa Kỵ cũng ánh mắt trầm xuống, nửa là cười khổ, nửa là nhắc nhở đạo: "Nếu chỉ là như thế, ta có thể đáp ứng nói bạn điều kiện này. Ngày sau Diệp Mô nếu là có hướng một ngày đạo pháp đại thành, thật có thể tùy tiện đánh giết tên kia huyết quang thánh tổ, tại hạ chắc chắn giúp đạo hữu." Diệp Minh sắc mặt biến hóa một lát, chậm rãi đồng ý. Sa Kỵ cùng gặp tình hình này, lộ ra vẻ hài lòng: "Tốt, rất tốt. Đạo hữu có thể đi ra, mau chóng tìm tới cái kia Âm Dương Minh Ao hoặc là Hoàng Tuyển Quỷ Hỏa, đến lúc đó lão phu nói cho ngươi như thế nào hấp thụ hỗn độn chi khí. Mà chờ lão phu đạt được nên cầm bộ phận kia hỗn độn chi khí, mới có thể đem như thế nào luyện hóa hỗn độn nhị khí phương pháp cuối cùng bẩm báo." Điểm này, Diệp đạo hữu không có ý kiến gì đi. Luyện hóa hỗn độn nhị khí phương pháp. Diệp Minh nghe vậy run lên. Chương 893, tiến vào tiết điểm. Chương 893, tiến vào tiết điểm. Sa Kỵ cung thần sắc ngạo nghễ nói: "Hỗn độn nhị khí là bực nào chân quý hiếm thấy đồ vật, ngươi cho rằng bình thường phương pháp luyện hóa có thể đem nó luyện hóa? Không phải ta có lát, phóng nhãn chúng ta toàn bộ thành giới, biết vật này phương pháp luyện hóa, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba người." "Tốt, quyết định như vậy đi." Diệp Minh làm sơ cân nhắc liền đáp ứng. "Ha ha, lão phu liền chờ Diệp đạo hữu tin tức tốt." Sa Kỵ cung mừng rỡ tiếng cười tại cái này không gian trống trải bên trong quen quần. Diệp Minh gật gật đầu, không nói gì nữa. Hắn xông lão giả một chút ông quyền, bên ngoài thân một mảnh linh quang chớp động sau, liền đột nhiên hóa thành một đoàn tử kim quang mang hư không tiêu thất. Sa Kỵ cung nhìn qua Diệp Minh biến mất địa phương, trên mặt vui mừng từ từ thu liễm, dần dần trở nên đờ đẫn đứng lên. Đột nhiên hắn nhàn nhạt nói một câu: "Phong tà, ngươi lén lén lút lút ở một bên nhìn lâu như vậy, cũng nhìn đủ rồi chưa?" Sa huynh hai mắt quả nhiên linh mẫn, tiểu đệ điểm ấy không quan trọng, bản sự tại Sa huynh trước mặt quả thật là không chỗ che. Thân cười lạnh một tiếng sau, một nam tử khác thanh âm bỗng nhiên tại trong hư không phụ cận vang lên, nghe thanh âm cũng là tang thương dị thường. Theo thanh âm rơi xuống, bầu trời xanh thẳm nơi nào đó, vô thanh vô tức hiện ra một cái bờ biển, từ bên trong đi ra một vị người khoác chiến giáp màu đen đại hán, râu quai nón, uy mãnh mà thô kệch. "Vừa rồi ta cùng nhân loại kia nói chuyện ngươi hẳn là nghe được, người này thế nhưng là trước mắt ta thoát khốn duy nhất cơ hội. Ngươi nếu là dám phá hỏng chuyện tốt của ta, đừng trách ta trở mặt vô tình." Sa Kỵ cung trong mắt hàn quang lóe lên, từng chữ nói: "Sa huynh yên tâm, ngươi tàn nhẫn vô tình tại mấy người chúng ta bên trong là đột xuất nhất. Lúc trước nếu không phải huyết quang động thủ trước, chắc hẳn Sa huynh cũng sẽ xuất thủ ám toán chúng ta đi." Nam tử uy mãnh cười hắc hắc: "Bây giờ nói cái này lại có ý nghĩa gì? Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, dù sao đừng ảnh hưởng kế hoạch của ta là được." Sa Kỵ cung cười lạnh một tiếng: "Cái này không có vấn đề, nhưng hy vọng Sa huynh nếu có thể sẽ từ nhân tộc tiểu tử kia trong tay lấy được hỗn độn chi khí chia cho ta phân nửa, ta chẳng những sẽ không hư ngươi tốt sự tình, mà lại thoát khốn sau sẽ còn giúp ngươi đối phó huyết quang." Cái kia tiểu nhân nam tử uy mãnh không chút khách khí đưa ra điều kiện của mình. Sa Kỵ cung trong mắt hung quang lấp lóe, nhưng suy nghĩ một lát sau, chợt bình tĩnh lại: "Cho ngươi một nửa tự nhiên là không thể nào, một phần tư ngược lại là có thể cân nhắc, nếu là không đáp ứng quên đi." "Một phần tư? Đi, ta đáp ứng, cái này số lượng này cũng đầy đủ ta tự vệ cùng thoát khốn." Nam tử uy mãnh ngược lại là không chút do dự một lời đáp ứng. "Tốt, nếu như thế, chúng ta liền lặng chờ nhân tộc tiểu tử kia tin tức. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đem cái này trấn ma tỏa luyện hóa, hồi phục ngày xưa tu vi, liền có thể tìm huyết quang kia báo mối thù năm đó." Hắn hiện tại hai người liền như vậy ở chỗ này thương thảo đứng lên. Linh Tê điện bên trong phòng luyện công, Diệp Minh Nguyên Anh vẫn thành thật thật tại chỗ cũ ngồi xếp bằng bất động lấy. Đột nhiên, trước người một gỗ mặt ngoài linh quang lóe lên, một đạo vàng nóng ánh quang mang từ đó bắn ra, một cái xoay quanh sau, dừng lại tại Nguyên Anh trước mặt, hóa thành một đạo màu tử kim nhàn nhạt hư ảnh. Hư ảnh này xông Diệp Minh há miệng cười một tiếng sau, lại một cái chớp động chui vào đến Nguyên Anh trong thân thể. Màu tử kim Nguyên Anh thân hình run lên, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, trên mặt quang mang kỳ lạ chợt lóe lên, liền thần sắc mở ra mở hai mắt ra. Chuyến này cuối cùng thuận lợi, cùng người kia đã đạt thành miệng hiệp nghị, mặc kệ vậy hắn có cái gì chuẩn bị ở sau, chính mình cũng không cần e ngại, đến lúc đó đem hắn diệt chính là màu tử kim Nguyên Anh chậm rãi mở ra hai mắt, một vòng linh ý từ đó hiện lên. Nó thần sắc không đổi lại tự định giá một hồi lâu, mới cuối cùng khỏe miệng nổi lên một tia cười khẽ sau, thân thể nhảy lên một cái, nhảy tới Diệp Minh đỉnh đầu, kim quang lấp lóe ngập vào. Hàn Lập cuối cùng vẫn không có từ Thiên Diệu Thành phụ cận vết nước không gian tiến vào ma giới, mà là tại nửa tháng sau ngày nào, rời đi Thiên Diệu Thành đi hướng Huyền Vũ cảnh. Lúc ra lão tổ bọn người từ khoảng cách, tính nguy hiểm các phương diện nhiều lần nước định sau, lựa chọn Huyền Vũ cảnh nội một cái vết nước không gian làm lén qua thiết điểm. Hàn Lập làm tắm rửa đoàn một thành viên, không hề do dự liền đi qua hội hợp. Diệp Minh đối với cái này không nói gì thêm, hắn ở trên trời rượu trong thành lặng lặng đợi một tháng, rốt cục trở đến Băng Phượng tin tức. Hắc Phượng yêu vương thông qua nhiều phiên cố gắng, rốt cục lợi dụng nhiều loại bí thuật rốt cục có liên lạc Băng Phượng. Bất quá, Băng Phượng lúc này còn tại man hoang chỗ sâu, muốn gấp trở về chí ít cần thời gian 2 năm. Diệp Minh nghe được tin tức này sau nửa vui nửa buồn. Vui chính là Băng Phượng rốt cục có thể trở về, nàng nguyên âm cũng là chính mình đột phá bình cảnh một lớn bảo hộ, lo chính là còn phải chờ 2 năm, 2 năm này đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ hy vọng Hải Vương tộc cường giả tuyệt đối không nên trong đoạn thời gian này đi tìm đến. Tại trong lúc này, Ngọc Thanh phá giới đan vật liệu phụ trợ đã cơ bản thu đủ, Diệp Minh chính hết ngày dài lại đêm tu luyện tập quen thuộc luyện đan kỹ thuật. Những năm này hắn tu luyện chủ yếu sử dụng bàn tay vàng cho đan dược, linh dược loại cùng nội đan loại sử dụng tương đối ít, nhưng cũng không có hoang phế phương diện này kỹ năng. Mặc kệ là du lịch hay là ăn cướp phản sát, Diệp Minh đều góp nhặt đại lượng linh dược, cùng rộng lượng cổ thú nội đan, những vật này hắn rất ít bán ra hoặc là trao đổi, bây giờ vừa vận cho hắn luyện tập. Khi hắn nhận được hóa thân mang tới tin tức sau, hắn lập tức đình chỉ luyện đan, triệu tập đạo lữ, thủ hạ bọn người mở cái sau đó, liền lặng lẽ biến mất ở trong thành. Diệp Minh biến mất không có gây nên bất luận người nào chú ý, Thiên Diệu Thành hay là vận chuyển bình thường, trong thành tu sĩ còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy hắn tại xử lý sự vụ, hoặc là ra ngoài tuần tra. Bất quá, lúc này mọi người nhìn thấy, lại chỉ là Diệp Minh hóa thân mà thôi. Hóa thân tu vi khí tức cơ hồ cùng Diệp Minh giống nhau như lúc, không phải người bên gối cơ bản không có khả năng nhìn ra khác nhau đến. Cho nên hóa thân các hạng hoạt động đối với người khác xem ra, căn bản chính là Diệp Minh bản nhân đang làm. Khoảng cách Thiên Diệu Thành bên ngoài mấy trăm dặm trên một chỗ bình nguyên không, một đại đoàn tre khuất bầu trời trong mây đen, một cái cự đại ánh sáng xám vòng xoáy chính ầm ầm chuyển động. Nơi này chính là khoảng cách Thiên Diệu Thành gần nhất một chỗ ma lô đốm, cũng là linh giới cùng ma giới giao hội một cái tiết điểm. Tại hơn nửa năm trước, từ nơi này liên tục không ngừng hiện ra vô số ma vật, cũng tại phụ cận xây dựng một tòa chiếm diện tích mấy ngàn dặm thành trì cứ điểm. Nhưng theo hơn một tháng trước, ma tộc đại quân bị tu sĩ đánh cho đại bại, chạy tán loạn mấy chục vạn dặm, chỗ này cứ điểm cũng liền bị từ bỏ. Mà tu sĩ nhân tộc đang đuổi chạy ma tộc đại quân sau, quay đầu liền phá hủy chỗ này thành trì cứ điểm. Bởi vì nơi đây khoảng cách Thiên Diệu Thành rất gần, cho nên không có điều động đại quân đóng quân. Chỉ ở hơn ngoài 10 dặm, an bài một cái do luyện hư tu sĩ dẫn đội hơn 10 người tiểu đội, tùy thời giám sát động tĩnh của nơi này. Người của ma giới có lẽ là biết từ nơi này tiết điểm vượt giới tới sau, đối mặt chính là không cách nào đánh hạ Thiên Diệu Thành, hoặc là bởi vì khác không do nguyên nhân, hơn một tháng này đến, từ nơi này tiết điểm vượt giới tới ma vật ít càng thêm ít. Mà lại đây những này, cơ bản đều không sống nổi thời gian quá dài, cái kia giám sát tiểu đội rất nhanh liền có thể thông qua truyền tống trận, chào hỏi số lớn nhân thủ tới, sẽ có hạn ma vật tiêu diệt. Bây giờ còn sót lại nơi này, trừ một chút vết nát tường siêu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có trước mắt cái này chùm sáng màu xám vòng xoáy. Trong nước xoáy hắc khí quay cuồng không ngừng, tiếng sấm rền rĩ, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo ngân hồ lấp lóe, lúc gần lúc hiện, khủng bố kinh người cực kỳ. Ngay hôm đó, Diệp Minh sử dụng thái nhất hóa rõ ràng phù hư hóa sau thân ảnh, xuất hiện ở vòng xoáy phía dưới. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía một lát sau, khóe miệng phát ra một tiếng cười khẽ, chỗ này tiết điểm phụ cận không chỉ có không có ma vật, liền ngay cả ban đầu cấm chế cũng cơ bản bị phá hư hầu như không còn. Cứ như vậy, liền đã giảm bớt đi một phen công phu. Chậm rãi bay tới vòng xoáy phía dưới trăm trượng chỗ lúc, liền có thể cảm nhận được nơi đây ma sức chịu nén cực khắc thường, các loại ma khí lộn xộn bay múa, đồng thời đã tiến nhập kia chớp màu bạc phạm vi ảnh hưởng. Diệp Minh thấy vậy không do dự nữa, trên thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, lóe lên chui vào trong vòng xoáy, cũng tại ầm ầm trong một tiếng nổ vang, không thấy bóng dáng. Theo nổ vang, từng đạo hồ quang điện màu bạc từ đó cuồn bổ mà ra, nhấc lên kịch liệt không gian ba động, một chút khuếch tán ra cách xa mấy dặm. Nhưng ba động này tới đột nhiên, biến mất cũng cực nhanh, chỉ không đến trong một cái hô hấp, liền lần nữa khôi phục ban đầu bình tĩnh. Chương 894, Ma Khe Thành. Chương 894, Ma Khe Thành. Vòng xoáy màu xám động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến ở đây trông coi tu sĩ nhân tộc. Tiếng vang phát ra không có qua mấy hơi thời gian, một cái mười mấy người đội ngũ liền xuất hiện ở vài dặm bên ngoài bầu trời, cầm đầu hơn là một tên lão giả tóc xám, luyện hư hậu kỳ tu vi. Cốc tiền bối, mãnh liệt như thế không gian ba động, chẳng lẽ vừa mới lại có ma vật từ nơi đó đi ra? Thế nhưng là kệ bên này căn bản không có ma vật tung tích. Đang một vị hóa thần kỳ nam tử trung niên thần thức thật nhanh tại bốn phía liếc nhìn, trong miệng nghi ngờ nói: có thể là am hiểu ẩn nấp ma vật, mọi người coi chừng, tùy thời chuẩn bị phát ra tín hiệu cầu viện. Mọi người không cần phân tán, cùng một chỗ tại phụ cận tìm kiếm một phen. Lão giả tóc xám quyết định thật nhanh phân phó. Lập tức mười mấy người tế ra đủ loại pháp bảo, bắt đầu ở phụ cận tìm tòi. Nhưng bọn hắn những động tác này nhất định là phí công. vòng xoáy màu xám một chỗ khác ma giới chỗ, không gian ba động cùng một chỗ, một đoàn ánh sáng xám quỷ dị nổi lên. Lập tức từ bên trong bay vụt ra một vệt kim quang, một cái xoay quanh sau, hiện ra Diệp Minh thân ảnh. Nhưng hắn mới vừa vặn thấy rõ nơi đây tựa hồ là một tòa cỡ lớn pháo đài lúc, lập tức liền bị một đám vừa kinh vừa sợ ma tộc bao bọc vây quanh. Nhìn qua những này hình thù kỳ quái trung đê giai ma tộc, Diệp Minh phất ống tay áo một cái nửa người nửa chim quái vật đột nhiên xuất hiện ở một bên. Những ma tộc này liền giao cho ngươi. Diệp Minh nhàn nhạt xung lôi thú hóa thân nói một câu sau, thân hình khẽ động bên dưới, liền trực tiếp chui vào phụ cận hư không biến mất. Mà lưu lại lôi thú hóa thân, giữ tận bêu đầu quét một vòng vây quanh tới ma tộc, phát hiện không có một tên hợp thể kỳ tồn tại sau, lúc này một tiếng cười quái dị, trên thân lập tức toát ra quần quần hồ quang điện, cũng hướng bốn phía quần quyển mà đi. Một chén trà công phu sau, tại bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ hoang vu phía trên dãy núi, lôi thú hóa thân lần nữa đuổi kịp sớm đã chui đến nơi đây Diệp Minh, cũng ở một bên rắt rắt cười quái dị. Diệp Minh không để ý tới nó, mà là ngẩng đầu tứ phương, đánh giá hết thảy xung quanh. Bầu trời không còn là quen thuộc xanh thẳm, mà là bị một tầng mở tối màu mực bao phủ, ngẫu nhiên có thiểm điện màu tím vạch phá cái này kiểm chế thương khung, nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, phản phất toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy. Dưới chân là uốn lượn quanh co đường núi, hai bên là dãy đặc kỳ hoa dị thảo, bọn chúng tại ma giới đặc thù ma khí tẩm bộ bên dưới, tách ra chói lọi mà quỷ dị đóa hoa. Có cánh hoa như ngọn lửa hừng hực, có thì tản ra u lam quang mang, còn có đen như mực. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng ma khí hỗn hợp khí tức, đã mê người xâm nhập, lại khiến người ta lòng sinh cảnh giác. Bốn phía ngọn núi nguy nga đứng vững, đỉnh núi bị từng tầng mây mù màu xám lượn lờ. Ngẫu nhiên có ma cầm từ trong tầng mây lướt qua, lưu lại từng chuôi bén nhọn hấp vang, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, bằng thêm mấy phần hoàng vu cùng cô tịch. Cách đó không xa có một đầu dòng nhỏ từ trong núi róc rách xuống, tiếng nước thanh thủy êm tai, là cái này thế giới u ám bên trong tăng thêm một vòng sinh khí. Đây chính là Vạn Hoa dãy núi. Diệp Minh trước đây thông qua siêu hồn ma vật, biết nơi này đại khái tình hình, bây giờ cuối cùng nhìn thấy tình cảnh chân thật. Vạn Hoa dãy núi chiếm diện tích phi thường rộng, hợp thể kỳ ma tộc muốn đi ngang qua đi qua đều được phải kể tới tháng thời gian. Đây là không có gặp được ngoại vật quấy nhiễu tình huống dưới. Tình huống thực tế có thể muốn tiêu tốn nhiều gấp đôi lên thời gian, bởi vì trong dãy núi ẩn giấu đi các loại cường đại ma thú, hợp thể kỳ đều có không ít, đồng thời tính cách táo bạo dị thường, vừa phát hiện kẻ ngoại lai xâm nhập, liền không chết không thôi truy sát, khó chơi cực kỳ. Ngoài ra, vẫn tồn tại một chút tự nhiên hiểm địa, bị sa vào cũng là một cái khá lớn phiền phức. Trước mắt vị trí cách ma nguyên hải phi thường xa xôi, cần xuyên qua mấy cái nguy hiểm khu vực, còn muốn tiến vào có đại lượng ma tộc sinh hoạt địa bàn. Đây cũng là Hàn Lập Lũng gia lão tổ không có lựa chọn từ nơi này tiến vào ma giới nguyên nhân. Mà nơi đây khoảng cách Diệp Minh mắt tiêu lam bộ hồ lại không phải rất xa, chỉ cần hướng phía tây bắc hướng, xuyên qua toàn bộ dãy núi, tiến vào sông Tháng Bình Nguyên. Tại Bình Nguyên trung bộ, có một đầu khổng lồ dòng sông, danh xưng ma giới thứ 5 ma hạ. Dọc theo dòng sông một mực hướng thượng du đi, không đến một năm liền có thể đến Lam Bộ Hồ. Còn có một loại phương pháp, chính là tại sông Tháng trong vùng Bình Nguyên tìm tới một tòa ma tộc đại thành, sau đó lợi dụng truyền tống trận, thông qua lần lượt truyền tống liền có thể đến Lam Bộ Hồ. Loại phương pháp này có thể rút ngắn hơn phân nửa đường đi, chạy tới liền nhanh hơn nhiều. Lần này Diệp Minh tiến vào ma giới chủ yếu là muốn thừa dịp chờ đợi Băng Phượng đứng không, trước tiên đem nơi này Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang cho tìm tới, luyện chế ra tòa thứ tư cực núi. Thuận tiện lại đem đám kia có thể tăng tiến tu vi dị ma kim cho tìm tới, thứ này Diệp Minh mặc dù bây giờ không cần dùng, nhưng cũng là có thể giữ lại về sau dùng. Còn có một tầng cân nhắc, chính là vì tránh né có khả năng truy sát. Hải Vương tộc người hẳn là còn không có nhanh như vậy đi tìm đến, nhưng Bảo Hoa coi như không nhất định. Có một bạc quả sen, Bảo Hoa tại đã khôi phục hơn phân nửa thương thế tình huống dưới, có khả năng tại mấy tháng ở giữa liền có thể thương thế khỏi hẳn, đến lúc đó nàng không có nỗi lo về sau, vạn nhất vì Huyền Thiên Hư không kiếm lại tìm tới cửa, Diệp Minh trong lúc nhất thời thật đúng là không dễ làm, hắn không muốn hiện tại liền cùng Bảo Hoa bộc phát xung đột. Diệp Minh ở trong lòng suy nghĩ một lát sau, đem lôi thú hóa thân tu vào. Sau đó hai tay của hắn bóp ra mấy cái quái dị thủ ấn, nghịch vận thể nội công pháp, một tiếng tiếng vang trầm nặng truyền ra sau, hắn bên ngoài thân dần hiện ra chói mắt tử kim quang mang. Nhưng ngay sau đó, Diệp Minh trên mặt hắc khí lóe lên, những ánh sáng này đều thu lại, ngược lại từng luồng đen kịt ma khí từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Những ma khí này không chỉ có đen như mực, số lượng khổng lồ, mà lại chất lượng tinh thuần không gì sánh được, lại so chân chính hợp thể kỳ ma tôn thả ra ma khí còn muốn hơn một chút. Ma khí quay cuồng một lát sau, đều thu liễm đến thể nội, nhưng Diệp Minh khí tức cả người trở nên cùng một cái chân chính ma tộc không khác. Ha ha, bây giờ bộ này hình tượng, coi như đại thừa kỳ ma tộc thánh tổ tới, không tiếp xúc thân thể tự mình kiểm tra, cũng vô pháp nhìn ra ta đến từ linh giới đi. Hai lòng tại tự thân trên dưới dò xét một phen sau, Diệp Minh khẽ cười một tiếng, quyết định một cái phương hướng, dựa theo trong đầu siêu hồn có được chi thức địa đồ bay ra ngoài. Hai tháng sau, Diệp Minh xuất hiện ở một tòa to lớn khổng lồ thành trì trước mặt. Đây là một tòa do hắc diệu thạch cùng màu đỏ sẫm ma tinh đắp lên mà thành quái vật khổng lồ, tường thành chừng 4-500 trượng, cao vút trong mây, phảng phất có thể chạm đến chân trời. Tường thành mỗi một tấc đều in nổi lấy phức tạp quỷ dị trận văn, có địa phương còn khảm nạm lấy chiếu lấp lánh không biết tên tinh thạch. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu thân thể không biết dài bao nhiêu ma lòng, uốn lượn xoay quanh. Trên tường thành, cách mỗi mấy trăm trượng liền đứng sừng sững lấy một tòa cao ngất ma tháp, thân tháp điêu khắc vặn vẹo ma văn, tản ra nhàn nhạt ma khí màu đen. Tại những này ma tháp ở giữa là từng đầu rộng lớn con đường đá đen, phía trên tuần tra người khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu ở trong bóng tối ma binh. Bọn hắn cầm trong tay ma kiếm, thân hình mạnh mẽ, cảnh giác nhìn chằm chằm ngoài thành mỗi một tia động tĩnh. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền tại trên lỗ châu mai lắp đặt có một tấm to lớn ma nỏ, chừng dài hơn 3 trượng, nọ trên thân điêu khắc phức tạp ma văn, tên nọ thì là dùng chân quý ám kim ma thiết chế tạo, vô cùng sắc bén, lóe ra nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Diệp Minh trước mặt phương hướng này, mở rộng lấy một tòa cửa thành to lớn, hai phiến cửa lớn chừng cao trăm trượng, nhìn kỹ, đúng là do ngàn năm ma thiết đúc, lộ ra một cố kiểm chế mà nặng nghề khí tức. Ở cửa thành đỉnh chót, điêu khắc ma khe thành ba cái ma tộc cổ văn, thu kịch hào phóng bút pháp, ẩn ẩn lộ ra một cô man hoang chi khí. Cửa lớn hai bên, đứng vững hai đội ma binh, bọn hắn người khoác trọng giáp, trên áo giáp có khắc lưu động ma văn, phảng phất vật sống giống như nhúc đích, tản mát ra nhàn nhạt ma khí. Những này ma binh bọn họ đồng dạng dùng ánh mắt cảnh giác, nhìn chăm chú lên mỗi một cái ra vào cửa thành ma vật. Dẫn đầu là một vị người khoác huyết hồng chiến bào mặt vàng ma, quanh thân bao quanh ma khí nồng nặc, phảng phất tùy thời đều có thể hóa thành thực chất ma diễm, nhìn nó khí tức tương đương với nhân loại hóa thần hậu kỳ. Ở bên cạnh hắn, đi theo mấy vị tu vi không kém ma vật, cùng mấy vị hình thể khôi ngô, bắp thịt quần quật luyện thể ma nhân, từ bọn hắn tản ra hung hãn khí tức nhìn, hiển nhiên đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ chi sĩ. Diệp Minh ngừng chân ở cửa thành bên ngoài, ánh mắt chớp động dò xét một lát sau, thuận dòng người chậm rãi đi hướng cửa thành. Chương 895, truyền tống chương 895, truyền tống. Diệp Minh đứng ở cửa thành phụ cận quan sát trong lúc đó, nơi cửa huyết hồng chiến bào ma tộc đã sớm đối với cái này có chỗ lưu ý, còn chưa chờ Diệp Minh chân chính tới gần cửa thành, ma này cũng nhanh đi mấy bước tiến lên, hướng hắn không người thi lễ. Văn bối huyết mẫn, gặp qua vị tiền bối này, hoan nên đi vào ma hát thành, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Dự định ở đây thành ở tạm hay là lâu dài dừng lại? Trước mắt thành chủ đại nhân ngay tại chiêu hiền nạp sĩ, nếu tiền bối có thể ở đây trưởng thành sống lâu ở, thành chủ đại nhân khẳng định sẽ ưng thuận cho bảo, tiến hành mời chào. Diệp Minh lúc này biểu hiện ra chính là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong tu vi, loại tu vi này tại ma tộc bình thường trong thành thị cũng coi như không thấy nhiều. Mà lại, cấp bậc này cũng không giống hợp thể kỳ ma tôn như thế làm người khác chú ý, cũng có thể thu hoạch được đại đa số tôn trọng của ma tộc, đi đường làm việc đều có thể thuận lợi rất nhiều. Ở lâu thì không cần, Tiêu Mỗ chỉ là đi đường đường tắt nơi đây, tạm thời chỉnh đốn một hai mà thôi, nhanh cho bản tọa làm vào thành thủ tục đi. Diệp Minh không chút khách khí nói ra. Vậy thì thật là đáng tiếc, tiền bối nếu chỉ là ngắn ngủi dừng lại lời nói, chỉ cần ghi chú lai lịch thân phận liền có thể, về phần ma thạch, giống tiền bối tu vi bực này tồn tại tới nói, là không cần giao. Tiền bối xin mời đi theo ta, huyết bào ma tộc mang theo tiết hận nói một câu, sau đó liền đưa tay hư dẫn, ra hiệu Diệp Minh đi qua. Diệp Minh gật gật đầu sau, đi theo ma này đi tới cửa thành bên cạnh trong một gian thạch ốc. Trong phòng bày biện đơn giản, lại lộ ra một cỗ huyết tinh cùng khí tức túc sát. Trong vách đá hương bên trên khảm nạm lấy một khối tản ra ánh sáng nhạt không rõ tinh thạch, phía trên lưu động phức tạp phù văn. Huyết bào ma tộc đứng tại tinh thạch trước, từ trong ngực lấy ra một khối điêu khắc phức tạp ma văn lệnh bài, nhắm ngay nó nhẹ nhàng đụng một cái. Một trận rất nhỏ bù bù sau, tinh thạch mặt ngoài phù văn bắt đầu lưu chuyển, một đạo hắc quang lóe lên liền biến mất chui vào trong lệnh bài. Sau đó, ma này hai tay đem lệnh bài đưa cho Diệp Minh, ung kính nói, tiền bối chỉ cần ở bên trong khắc lục tính danh, xuất thân các loại tin tức, cũng tại khế ma tinh bên trong lưu lại một đạo khí tức liền có thể. Khế ma tinh. Diệp Minh hơi ngắm khối tinh thạch kia một chút, sau đó tiếp nhận lệnh bài, hơi cảm ứng một chút, phát hiện ẩn chứa trong đó yếu ớt ma lực ba động, tựa hồ cùng tinh thạch kia có chỗ cộng minh. Hắn không có nhiều lời, thần niệm ở bên trong nhất chuyển, liền khắc xuống Tiêu Vũ danh tự, cũng biên tạo một cái xa xôi ma vực địa chỉ. Sau đó duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo đen kịt ma khí lóe lên bắn ra, một cái xoay quanh sau, chui vào tinh thạch ở trong. Tinh thạch này mặt ngoài phù văn một trận nhúc nhích lấp lóe sau, quang mang thu liễm đi vào. Huyết bào ma tộc thấy thế, lần nữa hướng Diệp Minh hành lễ nói, tiền bối tin tức xác nhận không sai, có thể nhập thành, chúc tiền bối hết thảy thuận lợi. Diệp Minh khẽ bước cằm, cất bước đi ra thạch ốc, chính thức bước vào ma hát thành. Trong cửa thành, hai bên đường phố là nhiều loại ma tộc cửa hàng, bán lấy từ ma khí đến ma dược, từ tài liệu chân quý đến ma sủng, cái gì cần có đều có, phi thường náo nhiệt. Diệp Minh dạo bước tại trên đường phố phồn hoa, có chút hăng hái đánh giá qua lại ma tộc cùng xung quanh cửa hàng. Không bao lâu, ánh mắt của hắn bị một nhà treo ma trận các chiêu bài cửa hàng hấp dẫn. Cửa hàng này trước cửa trưng bày mấy cái đẹp đẽ pháp trận mô hình, mỗi một cái đều tản ra nhàn nhạt ma lực ba động, hiển nhiên không phải tầm thường. Diệp Minh trong lòng hơi động, nhấc chân đi vào. Vừa mới bước vào cửa hàng, một cỗ ma khí nồng nặc đập vào mặt, trong tiệm trưng bày lấy nhiều loại khí cụ bày trận cùng cổ quái vật liệu, những khí cụ này cùng linh giới so ra, có sự bất đồng rất lớn, hắn không khỏi ngừng chân quan sát. Còn không có nhìn mấy thứ vật phẩm, bên hai liền truyền đến một cái ôn nhu giọng nữ, tham kiến vị tiền bối này, văn bối lưu lễ. Tiền bối như muốn mua sắm pháp trận hoặc là vật liệu, có thể cùng văn bối đến gian khách quý đi, nơi đó khả năng có ngài cần vật phẩm. Diệp Minh xoay đầu lại, nhìn thấy một tên người mặc trường bào màu đen, dáng người thon thả, hai tấm trên gương mặt xinh đẹp mọc ra một đạo cánh hoa đường vân thiếu nữ tuổi trẻ, có nguyên anh kỳ tu vi. Thiếu nữ không mất cung kính, nhưng lại cười nhẹ nhàng nhìn xem Diệp Minh. Phía trước dẫn đường đi. Diệp Minh ánh mắt có chút lóe lên, thản nhiên nói. Sau đó, thiếu nữ tuổi trẻ đem Diệp Minh dẫn tới lầu ba một cái ưu tính trong thính đường. Nơi này trưng bày vật phẩm so phía dưới ít đi rất nhiều, đến phẩm chất lại cao không ít, mà lại mỗi một dạng đều bị một cái cỡ nhỏ cấm chế bao vây lấy, lộ ra quý giá dị thường. Đây là diễn ma trận, trận này có thể cảm ứng một chỗ địa vực ma khí vận hành, suy tính một chút thiên tài địa bảo đại khái khu vực. Đây là phệ linh câu ma trận, tụ tập ma khí hiệu suất so với bình thường tụ ma trận cường đại mấy lần. Trận này là thiếu nữ vừa đi, một bên là Diệp Minh giới thiệu đủ loại pháp trận. Diệp Minh thỉnh thoảng gật đầu, nghe được tinh tinh có vị. Cuối cùng, hắn thật đúng là mua mấy bộ cảm thấy hứng thú pháp trận, cùng một chút nhìn tương đối đặc thù vật liệu. Những vật này chỉ có ma giới mới có, linh giới là cơ hồ không thấy được tồn tại. Cuối cùng tại trước khi đi, Diệp Minh lơ đãng xông thiếu nữ nói một câu, Tiêu Mộ mới đến, đối với trong thành một chút nơi trốn còn không thế nào rõ ràng, tiểu hữu có thể hay không nói cho ta một chút, có thể truyền tống đến những thành thị khác đi truyền tống trận ở nơi nào a? Nguyên lai Tiêu tiền bối là lần đầu tới chúng ta Ma Hắc thành, cái này khó trách. Tiền bối trước kia chỗ tu luyện cách nơi này chỗ hẳn là rất xa đi. Vạn bối nhìn ngài đối với mấy cái này đồ vật tựa hồ cũng rất xa lạ, bộ dáng nữ tử lời còn chưa nói hết, Diệp Minh lời nói lạnh như băng liền đánh gãy nàng. Bản tọa đến từ chỗ nào cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi trực tiếp trả lời vấn đề của ta liền có thể. Thiếu nữ giật mình, sắc mặt trắng nhợt giải thích nói là: Tiền bối, truyền tống điện ngay tại thành Đông Phong Hoa Điện bên trong, nơi đó hình tượng đặc thù, tiền bối vừa đi liền có thể tìm tới. Phong Hoa Điện, Diệp Minh nói thầm một tiếng sau, thân hình thoát một cái, liền rời đi phòng lớn không thấy bóng dáng. Cung tiễn tiền bối, thiếu nữ lập tức đối với Diệp Minh bóng lưng biến mất hành đại lễ, thật lâu mới đứng lên. Vừa sờ phía sau lưng, mới phát giác toàn bộ phần lưng đã bị mồ hôi lạnh đánh cho ẩm ướt lục lục. Diệp Minh rời đi ma trận các sau, lại đang trong thành mặt khác cửa hàng bắt đầu đi dạo. Khó được đến ma giới một lần, hắn đương nhiên phải thật tốt mua sắm một phen. Nơi này tuy nói đại đa số đều là ma tộc dùng vật phẩm, nhưng thích hợp linh giới tu sĩ cũng không phải không có. Phàm là gặp được phương diện này vật phẩm, mặc kệ có tác dụng hay không, giá cả như thế nào, Diệp Minh toàn diện đều mua lại. Ngoài ra còn có rất nhiều ma giới hoặc là ma hắc thành đặc thù đồ vật, cũng bị Diệp Minh mua sắm một đống lớn. Hắn diệt sát đại lượng ma tôn cùng thánh tổ hóa thần, đoạt được chiến lợi phẩm bên trong ma thạch đến cũng hết, mua sắm những vật này chỉ là tốn mất chín châu mất sợi lông mà thôi. Vẫn chưa thỏa mãn đi dạo hơn nửa ngày sau, Diệp Minh mới thản nhiên tiến về Phong Hoa Điện. Phong Hoa Điện ở vào ma này khe thành Đông thành khu vị trí trung ương, cung điện lối kiến trúc phong cách cổ xưa mà trang trọng, màu nâu đỏ cự thạch đắp lên mà thành, mỗi một tảng đá đều lộ ra tuế nguyệt tang thương. Cung điện cửa lớn do tinh thiết rèn đúc, hắc quang nặng nề, giờ phút này chính mở rộng ra, đến từ bốn phương tám hướng không ít ma tộc, chính ra ra vào lấy. Tiến vào cửa lớn, đi qua mấy đầu hành lang dài dằng dặc sau, liền tiến nhập một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Trong đại sảnh bộ không gian rộng lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người, cao ngất trên trần nhà khảm nạm lấy sáng tỏ tinh thạch, đem đại sảnh chiếu lên sáng trưng một mảnh. Ở đại sảnh trung ương, xen vào nhau tinh tế sắp hàng mấy chục tòa trận pháp truyền tống, bọn chúng hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng đều là hình lục rất chạm. Có quang mang lấp lóe, đang tiến hành truyền tống, có đứng đầy mấy vị ma tộc đang đợi truyền tống, một bộ phi thường náo nhiệt chẳng diện. Mà ở đại sảnh một bên, một đầu đội ngũ thật dài ngay ngắn trật tự sắp hàng, trong đội ngũ ma tộc không giống nhau, mặc khác nhau, hoặc xì xào bàn tán, hoặc mặt không thay đổi chờ đợi truyền tống. Diệp Minh tùy ý liếc nhìn một chút, liền thấy rõ trước mắt tình hình. Lập tức hắn không chút khách khí đi tới đội ngũ phía trước nhất, đưa tay ném ra một cái màu xanh áo ra sau, xông một tên đại hán giáp đen nói ra: Bản tọa muốn đi huyết hành thành, trước an bài cho ta truyền tống đi. Đại hán giáp đen có luyện hư sơ kỳ tu vi, phụ trách duy trì trong điện trật tự. Hắn nhìn thấy Diệp Minh chen ngang, vừa định muốn báo nổi, lại phát hiện Diệp Minh tu vi sâu không lường được, lập tức cười lớn một tiếng: Ngươi là ai? A, ha ha, không có vấn đề, đạo hữu mời tới bên này. Dẫn đường đồng thời, bất động thanh sắc đem áo ra thu hồi, bên trong có ma thạch, khấu trừ truyền tống phí tổn bên ngoài còn có đến kiếm lời. Chương 896, Lam Bộc Thành. Chương 896, Lam Bộc Thành. Vị này đại hán giáp đen đem Diệp Minh đưa đến một cái truyền tống trận bên cạnh sau, khách khí xông lên mặt đứng đấy ba tên ma tộc nói ra: Lao phiền ba vị trước xuống tới, các loại vị đạo hữu này truyền tống đi, các ngươi lại truyền tống đi. Bị gọi bên dưới truyền tống trận trong ba người, có một tên luyện hư kỳ ma tộc, hai đầu bốn tay, hình thể khôi ngô cao lớn. Người này thần niệm Diệp Minh trên thân quét qua, phát hiện Diệp Minh cũng chỉ có luyện hư hậu kỳ tu vi, hắn tự nhận có mấy phần thực lực, cũng không làm sao e ngại cao hơn hắn một hai giai tu vi người, lúc này liền sầm mặt lại đạo: Hoàng nào đó có việc gấp, cần lập tức truyền tống rời đi, tha thứ ta không có khả năng nhường cho, ngai đạo hữu xin bắt đầu đi. Đại hán giáp đen nghe nói lời ấy sau, quay đầu mặt hướng Diệp Minh: Vị đạo hữu này ngươi nhìn, nếu không chết chung điều hòa một chút, chờ chút một chuyến. Diệp Minh không nói gì, hai mắt lam mang lấp lóe nhìn qua hoàng họ ma tộc, trong mắt hắc quang chợt lóe lên: Vị đạo hữu này, ngươi thật có việc gấp à? Hoàng họ ma tộc đột nhiên cảm giác được một cỗ băng hàn chi ý thẳng đến ở sâu trong nội tâm, phản phất bị hoang cổ hung thú tập trung vào bình thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ có chí mạng nguy hiểm. Không chỉ có là hoàng họ ma tộc, mà khác trong tràng giận mà không dám nói gì ma tộc cũng không hiểu trong lòng hoảng hốt, nói không ra lời. Hoàng họ ma tộc một cái giật mình bên dưới, lần nữa dùng thần niệm quét một vòng Diệp Minh tu vi, lại phát hiện giờ phút này đã thấy không rõ Diệp Minh đến cùng ra sao tu vi, nhưng lại có thể tại Diệp Minh trên thân cảm nhận được một câu ngưng luyện cực kỳ, vô cùng to lớn sát khí. Loại tình huống này lập tức đem hắn giật nảy mình, lúc này kịp phản ứng, người này tuyệt đối là lao quái vật nào đó áp chế tu vi xuất hiện ở nơi này. Thế là hắn cười khan một tiếng, thái độ mềm nhũn: Ách, kỳ chân hoàng nào đó muộn cái nhất thời nửa khắc đi qua cũng không quan hệ, hay là vị đạo hữu này trước hết mời đi. Người này nói, đem trên pháp trận mặt khác hai cái ma tộc cùng một chỗ kéo xuống, nhường ra chỗ trống. Ha ha, vị đạo hữu này xin mời. Đại hán giáp đen thấy vậy, đâu còn không rõ cái này hoàng họ nam tử tất nhiên tại Diệp Minh nơi đó ăn thua thiệt, hắn nhãn châu xoay động, cười ha hả mời đạo. Diệp Minh khẽ bước cằm, bước chân hướng phía trước một bước, người liền xuất hiện ở ngoài mười trượng trên truyền tống trận. Sau đó, vị này đại hán giáp đen cầm một khối đen nhánh lệnh bài, một trận thao tác sau, Diệp Minh ngay tại bạch quang chớp động bên trong biến mất. Tốt, dựa theo vừa rồi trình tự tiếp tục đi, đại hán giáp đen nói một tiếng sau, trong điện truyền tống trật tự lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhiều lần truyền tống sau, Diệp Minh rốt cục đi tới Lam Bộc Thành. Lại nói Lam Bộc Hồ, mặc dù chỉ là cái hồ nước, nhưng diện tích cũng lớn lạ thường, phương viên chí ít trăm vạn dặm cất bước. Cùng ma giới địa phương khác u ám sắc địa khác biệt, nơi này nước hồ xanh lam, không khí trong lành, sinh cơ dạt dào, là ma giới ít có yên tĩnh chi địa. Tại lớn như thế trong hồ nước, phân bố to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo. Mà Lam Mục Thành liền xây ở hồ nước trung ương lớn nhất trên hòn đảo. Toàn bộ Lam Mục Hồ đều là một cái tên là Lam Mục Thánh Tổ đại thừa ma tu phạm vi thế lực, nó chân thân không ai biết ở nơi nào, nhưng Lam Mục Thành bên trong liền chỉ ít có một đến hai cái Lam Mục Thánh Tổ hóa thân tọa trấn. Tại Lam Mục Thánh Tổ quản lý bên dưới, Lam Mục Thành đó là một mảnh phồn hoa, trật tự danh mạch, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Diệp Minh đứng tại một tòa bề ngoài nhìn có chút cổ xưa lầu các trước, hơi nhướng mày xông bên cạnh một vị dáng người thấp bé, làn da ngăm đen, tướng mạo nhìn có chút tinh minh nam tử ma tộc hỏi, ngươi xác định đây chính là trong thành lớn nhất cửa hàng? Vị này nam tử ma tộc chỉ có chút cơ kỳ tu vi, ở trong thành chuyên môn làm dẫn đường, cho cao giai ma tộc giới thiệu thành trì tình huống, cùng dẫn đường mang hàng các loại. Mà để Diệp Minh đưa ra nghi vấn là, trước mắt một tòa chiếm diện tích bất quá 10 trượng trở lại rộng, bề ngoài rách dưới cổ xưa, bất quá lại không nhốn bụi trần lầu các. Tại lầu các cửa lớn phía trên, thình lình treo một bức màu hiên các bảng hiệu. Tiền bối, căn này màu hiên các đừng nhìn không quá thu hút, nhưng bên trong lại có càn khôn khác, nhỏ cam đoan, đây tuyệt đối là bản thành lớn nhất cũng là niên đại dài lâu nhất cửa hàng, nam tử 10 phần khẳng định trả lời. Đi, ta liền tin ngươi một lần, ngươi có thể đi. Diệp Minh tiện tay thanh toán dẫn đường ma tinh sau, đem nó đuổi. Sau đó bước chân di động, ngông nên hướng lầu các đi đến. Phương Nhất bước vào lầu các ngưỡng cửa trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một tia có chút không gian ba động, tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, vậy mà xuất hiện ở một cái diện tích vài mẫu lớn sảnh lớn bên trong. Nguyên lai là một chỗ cỡ nhỏ tu di không gian, xem ra người kia thật đúng là không phải nói quá lác, nơi này mặc dù không phải lớn nhất cửa hàng, thực lực cũng cực kỳ hùng hậu. Diệp Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ một tiếng, ánh mắt hướng cả ở giữa đại sảnh quét qua mà đi. Cùng đại đa số cửa hàng cỡ lớn một dạng, trong đại sảnh dương hàng lấy từng dãy làm bằng đá quầy hàng, phía trên trưng bày lấy đủ loại vật liệu bảo vật. Mỗi một đoạn phía sau quầy đều đứng đấy một tên tuổi trẻ thị nữ mỹ mạo. Tại những này quầy hàng phụ cận, lại có mấy chục cái ma tộc nam nữ, ngay tại chọn mua lấy vật cần thiết. Những cái kia mỹ mạo thị nữ thì tại một bên thỉnh thoảng mỉm cười giản giải. Ở đại sảnh một bên, đứng thẳng lấy một tầng mơ hồ màn ánh sáng màu xanh, che lại tình hình phía sau. Bất quá, màn sáng tại ở gần vách tường địa phương, có một loại giống như cửa vào xứ sở, hai tên người hầu áo xanh mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Diệp Minh tay áo có chút phất một cái, luyện hư hậu kỳ linh áp một tia ra. Lần này, cả ở giữa trong đại sảnh người đều lập tức cảm ứng được, ánh mắt chưa phát giác quét tới, trên mặt cũng đều lộ ra kinh ý biểu lộ. Cùng lúc đó, màn ánh sáng màu xanh một trận lắc lư sau, từ lối vào đi tới một tên tư sắc tu vi đều viễn siêu bên ngoài thị nữ một tên ma tộc nữ tử. Hóa thần hậu kỳ, một thân cầm bảo, ung dung hoa quý. Nàng này chân ngọc khẽ động, mấy bước đi đến Diệp Minh trước người, một chút túi đầu nói, hoan nên tiền bối quang lâm màu hiên cát, vạn bối quý nhan, là bản các thay mặt trưởng quỹ, không biết có gì có thể là tiền bối ra sức địa phương. Ta cần mua sắm đại lượng đồ vật, nghe nói các ngươi nơi này là trong thành lớn nhất cửa hàng, hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng đi. Diệp Minh đánh giá ma tộc nữ tử hai mắt, bất động thanh sắc nói ra. Tiền bối thật đúng là đến đối địa phương, bản các mặc dù không dám nói trong thành lớn nhất cửa hàng, nhưng hàng hóa chi toàn, ở trong thành tuyệt đối là số 1. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, tiền bối theo vạn bối đến lầu 2 phòng khách quý đi. Quý nhan trong lòng vui mừng, đội vàng nói. Nghe chút Diệp Minh khẩu khí này, tuyệt đối là một vụ làm ăn lớn, dùng cái này nữa khôn khéo, đương nhiên là trước đem Diệp Minh mời đi vào, làm tốt phục vụ lại nói. Diệp Minh không có phản đối chi ý, ở nàng này dẫn đầu xuống, xuyên qua màn sáng, chạy thang lầu đi đến. Một chút thời gian sau, hai người liền đến một gian trang trí trang nhã trong phòng. Chờ hắn ngồi xuống sau, Quý Nhan dâng lên một chén mùi thơm nước muối màu bạc nhạt nước trà. Tiền bối, cái này khoai nưa trà là Lam Bộc Hồ đặc sản, có ngưng hồn dưỡng thần hiệu dụng, dù cho bản cấp cũng không thu được bao nhiêu số lượng, có thể tính thưa thất cực kỳ. Ân, quả thật không tệ. Diệp Minh nhẹ phẩm một ngụm, thuận miệng khen. Song Phương lại hàn huyên vài câu sau, Quý Nhan rốt cục tiến nhập chính đề, không biết tiền bối cần đại lượng mua sắm cái nào đông, chỉ cần bản cấp có, vạn bối nhất định sẽ thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Huyết Nha Mễ, Dị Ma Kim. Diệp Minh lời ít mà ý nhiều đạo. Huyết Nha Mễ, nghe được cái tên này sau, Quý Nhan sắc mặt thay đổi một lần, nửa ngày đều không có ngôn ngữ. Làm sao, quý các có cái gì khó khăn sao? Không dối gạt tiền bối muốn dị ma kim còn dễ nói, vật này mặc dù tương đối thưa thớt, nhưng bản các hay là chứa đựng không ít. Nhưng Huyết Nha Mễ thôi, liền không dễ làm cẩm bảo nữ tử lộ ra khó xử biểu lộ. Ta đang trên đường tới nghe nói qua Lam Bộc Thành đối với Huyết Nha Mễ không chế có phần nghiêm, dù là tu vi lại cao hơn, một năm cũng chỉ có thể mua vào giải rác mấy cái mà thôi. Chẳng lẽ lấy quý các thực lực, cũng vô pháp bán càng nhiều sao? Diệp Minh nhíu mày lại mà hỏi. Huyết Nha Mễ thứ này đối với nhục thân tu luyện có trợ giúp rất lớn, hắn mặc dù không biết đối với mình còn có hay không dùng, nhưng dù sao cũng phải thử một chút mới được. Mà lại tại tới này cửa hàng trước, hắn đã sớm cùng cái kia dẫn đường hỏi qua Huyết Nha Mễ tương quan sự tình, cho nên có câu hỏi này. Xem ra tiền bối hẳn là với bạn thành không lâu đi, đối với Huyết Nha Mễ tương quan tình huống giải còn chưa đủ rõ ràng, nếu không liền sẽ không hỏi ra lời nói vừa rồi. Quý Nhan cười khổ một tiếng. Bản nhân xác thực mới từ ngoại giới đến, đối với cái này còn không rõ lắm, còn xin tiên tử giới thiệu một hai. Diệp Minh sững sờ sau, chậm rãi nói ra. Chương 897, Tinh Châu Quang Cầu. Chương 897, Tinh Châu Quang Cầu. Quý Nhan tại Diệp Minh đối diện ngồi xuống sau, chậm rãi giải thích. Tiền bối nếu điểm danh muốn Huyết Nha Mễ, vậy liền minh bạch loại vật này đối với chúng ta cao giai tồn tại tới nói ý vị như thế nào. Đừng nói là chúng ta hóa thần luyện hư kỳ, vật này liền ngay cả cao cao tại thượng ma tôn bọn họ cũng có tác dụng lớn, nghe nói đối với thánh tổ cũng có chút hứa tác dụng. Mà lại toàn bộ thành giới, cũng chỉ có bản thành mới có thể sản xuất Huyết Nha Mễ. Cho nên, vật này là bản thành nghiêm khống đồ vật, bị phủ thành chủ một mực khống chế ở trong tay. Hàng năm chỉ có thể dựa theo tỷ lệ nhất định, từ phủ thành chủ mua sắm số lượng nhất định mà thôi. Bản các mặc dù là trong thành có vài cửa hàng lớn một trong, nhưng chỗ phân phối tỷ lệ cũng không cao, hàng năm đoạt được huyết nha mễ số lượng thật không có bao nhiêu. Mà lại dựa theo phủ thành chủ quy định, mỗi một nhóm bán ra huyết nha mễ đều muốn đăng ký ở trong danh sách, hàng năm đều sẽ có người đến chặt chẽ kiểm tra. Thì ra là thế. Nhưng huyết nha mễ loại này vật tư chiến lược, chắc chắn sẽ có người có thể đại lượng mua sắm đi. Những cái kia ma tôn, thanh tổ bọn họ không có khả năng hàng năm chỉ có thể mua được có hạn một chút xíu đi. Quý các có thể có phụ thành chủ phương pháp. Diệp Minh đối với cái này thật đúng là không biết, trong đầu hắn ký ức biết Hàn lão ma mua rất nhiều máu răng mét, nhưng quá trình cụ thể cũng không biết. Bởi vậy còn phải hỏi một chút phương diện này phương pháp. Xin lỗi tiền bối, văn bối đối với cái này vô năng vô lực, nếu tiền bối chỉ là mua sắm chút ít lời nói, văn bối liều mạng bị phía trên trách phạt, miễn cưỡng cũng có thể cho tiền bối triệu tập 3-4 mai tới. Quý Nhan ngượng ngùng nói chuyện. 3-4 mai? Điểm ấy số lượng ta muốn để làm gì? Tính toán, trước không nói cái này, các ngươi nơi này dị ma kim có bao nhiêu, giá cả bao nhiêu? Diệp Minh khoát khoát tay, đổi đề tài mà hỏi. Quý Nhan nghe vậy mừng rỡ, lòng tin 10 phần trả lời, trước đó vài ngày bạn các vừa vặn mua tiến đến một nhóm dị ma kim, tăng thêm nguyên lai tồn kho, số lượng chừng 1-200 khối nhiều. Không biết tiền bối cần bao nhiêu? Nếu là số lượng nhiều, văn bối có thể làm chủ hạ giá tiền xuống một chút. 1-200, tất cả đều lấy tới đi. Diệp Minh mặt không thay đổi nói ra. A, tất cả đều lấy tới, tiền bối ngài tất cả đều muốn. Quý Nhan hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Minh lược gật đầu một cái, nâng chung trà lên uống đứng lên. Văn bối minh bạch, nay liền gọi người đem đồ vật lấy tới, phiền phức tiền bối ở đây chờ một chút. Quý Nhan cường ngăn chặn hưng phấn trong lòng, bồi tiếu nói ra. Tốt, vậy liền chờ một lát đi. Diệp Minh đặt chén trà xuống mỉm cười. Tiền bối là lần đầu tiên đến Lam Mục Thành, không bằng liền để văn bối cùng ngài hảo hảo giới thiệu một chút thành này đi, đang chờ đợi công phu. Quý Nhan nàng này liền là Diệp Minh giới thiệu. Một bữa cơm thời gian sau, Diệp Minh bị nữ tử này tự mình đưa ra màu hiên các cửa lớn. Hắn tại ven đường ngăn lại một cỗ xe thú sau, nên ngang đi hướng mặt khác một nhà cửa hàng. Sau đó, Diệp Minh lại liên tiếp chạy 5-6 nhà cửa hàng cỡ lớn, đem bọn hắn tồn kho tất cả dị ma kim tất cả đều quét sạch sành sanh. Đến ban đêm, hắn cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp bái phòng một chút trung đẳng quy mô cửa hàng. Sau đó là chỉ có 1-2 cái bề ngoài cửa hàng nhỏ. Cứ như vậy, Diệp Minh hết ngày dài lại đêm thâu tại Lam Bộc thành trung đi dạo 5-6 ngày lâu, cơ hồ đem vùng này lớn nhỏ cửa hàng tất cả đều chạy một lần, góp nhặt một nhóm lớn dị ma kim. Nhiều như vậy dị ma kim, tự nhiên tiêu xài một cái giá trên thiên ma thạch, nhưng tương đối Diệp Minh thân gia tới nói, y nguyên chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi. Điên cuồng mua sắm không sai biệt lắm sau, Diệp Minh ngay tại một nhà cấp cao trong khách sạn, bao xuống một gian độc lập mật thất, tạm thời ở lại. Hắn tại trong mật thất bố trí xuống mấy tầng cấm chế sau, rời dương ghế bành, đại đao kim mã hướng trong mật thất ngồi xuống, lúc này mới đem phất ống tay áo một cái. Lập tức, linh quang trong khi lấp lóe, trong phòng nhiều hơn từng cái lớn nhỏ không đều định gỗ, áo ra các thứ. Từng đạo linh quang đánh ra bên dưới, nắp hộp, miệng túi tất cả đều tự động mở ra, lộ ra bên trong từng khối cổ quái khoáng thạch. Những khoáng thạch này lớn có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhỏ cũng chỉ có to bằng nắm tay trẻ con, mặt ngoài trắng đen xen kẽ, chớp động lên băng lánh tinh quang, số lượng cộng lại chừng mấy ngàn nhiều. Chính là những ngày này thu mua tới dị ma kim. Hy vọng có thể có thu hoạch đi, hắn nhìn lướt qua những này dị ma kim sau, đưa tay trộn một cái, trong đó một khối to bằng đầu nắm tay khoáng thạch bị thu hút tới trong tay. Khoáng thạch quang trạch tỏa sáng, nhưng bên ngoài thân mấp mô gập ghềnh cực kỳ. Quỷ dị chính là, vật này chẳng những tản ra nồng đậm ma khí, còn có nhẹ nhẹ tinh thuần linh khí hỗn tạp trong đó. Đây chính là dị ma kim chỗ đặc biệt, là một khối hiếm thấy linh khí cùng ma khí đồng thời kiêm dung vật liệu. Diệp Minh mua xuống bọn chúng, dĩ nhiên không phải vì điểm ấy đặc tính, mà là vì bên trong có khả năng tồn tại đồ vật. Chỉ gặp hắn đem khổng lồ thần niệm thăm dò vào khoáng thạch nội bộ đồng thời, hai mắt lam mang lấp lóe, tập trung tinh thần xem xét đứng lên. Một lát sau, hắn mặt không thay đổi đem khoáng thạch quăng ra, lập tức nhấc lên một khối khác khoáng thạch, đồng dạng cẩn thận kiểm tra. Liên như vậy từng khối đã kiểm tra đi, chớp mắt hơn nửa đêm thời gian trôi qua, mà bị hắn tiện tay ném ra khoáng thạch cũng đã có 5-6 ngàn khối nhiều. Mà lấy Diệp Minh thần đọc khổng lồ, thời gian dài như vậy tập trung tinh thần nhìn chằm chằm một loại sự vật, cũng không nhịn được có chút con mắt ghế ẩm. Khi hắn lần nữa cầm lấy một khối dị ma kim lúc, một loại liên hệ kỳ diệu bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng, hắn thần niệm lặng lẽ hướng trong vật này tìm tòi một chút sau, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lại hiện lên một tia vui chi sắp đến. Khối này dị ma kim tán phát khí tức, vô luận là ma khí hay là linh khí, đều so mặt khác dị ma kim muốn nồng đậm một chút. Tùy theo trong mắt lam mang lấp lóe, hướng khoáng thạch nội bộ nhìn lại, trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm. Đột nhiên, hắn đem khoáng thạch hướng trước người ném đi, chống rông lơ lửng tại trước người, một ngón tay tùy theo hư không đạch một cái. Phốc một tiếng, một vệt kim quang lóe lên liền biến mất, trắng đen xen kẽ khoáng thạch vô thanh vô tức từ giữa đó một phân hai nửa, một viên to bằng hạt đậu đổ vật từ đó một rơi mà ra. Hắn một tay nhanh chóng một chảo, một cỗ lực lượng vô hình một quyển mà ra, rơi ra ngoài đồ vật lập tức bị thu hút tới trong lòng bàn tay. Diệp Minh ngưng thần xem xét, rõ ràng là một viên bụi mênh mông tinh châu. Đây chính là thứ muốn tìm. Diệp Minh tiện tay đem chơi tinh châu một chút sau, lộ ra vẻ tươi cười đến, tùy theo thần niệm hướng trong đó tìm tòi một chút. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên cầm trong tay tinh châu ném đi mà ra. Ầm ầm một tiếng như sấm rền tiếng vang, một cỗ khí tức đáng sợ tứ tán mà ra, đồng thời một đạo màu xám trắng quang trụ từ bắn ra trên tinh châu phun một cái mà ra, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lóe lên liền biến mất dưới đánh vào bố trí tại nóc nhà chỗ trên cấm chế. phía trước mấy tầng màn sáng giống như giấy giống như bị quang trụ xé toạc ra, cũng hung hăng đánh vào tầng cuối cùng trên cấm chế, quang trụ lúc này mới có chút dừng lại bị cản lại. Cùng lúc đó, Diệp Minh sầm mặt lại, một tay thành chảo nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cái kim quang lập loè to lớn quang thủ tại trên quang trụ phương chống rỗng nổi lên, cũng hướng xuống ra sức bổ một cái, đem quang trụ xám trắng nắm ở trong tay. Nhưng sau một khắc, quang trụ xám trắng đâm xuyên tầng cuối cùng cấm chế sau, tại tử kim quang trong tay một đỉnh, liền đem quang thủ năm ngón tay lợi ra, lại tóm nó không được bộ dáng. Diệp Minh không khỏi lấy làm kinh hãi, lập tức thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở trên quang trụ phương, hai bàn tay hướng xuống hư không ôm một cái. Chói mắt tử kim quang mang bên dưới, cánh tay một chút thô to rất nhiều, tay áo một chút từng khúc bạo liệt mà mở, lộ ra từng mai tử kim lập loè lân phiến. Một cỗ kinh người cự lực tuôn trào ra, đem quang trụ xám trắng chăm chú chói buộc chặt. Lập tức hai tay hướng ở giữa chậm chậm hợp lại. Tiếng oanh minh trận trận. Quang trụ xám trắng lập tức bị đè ép thành một viên đường kính hơn một xích quang cầu, sau đó lóe lên bị một cái đại thủ chộp vào trong lòng bàn tay. Nhưng quang cầu tràn diện đập đền, hay là phồng lên co lại không chừng, một bộ lúc nào cũng có thể bạo tạc dáng vẻ. Diệp Minh hừ lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, một tay khác liên tiếp xông quang cầu bắn ra từng đạo pháp quyết. Từng cái phù văn màu vàng tại quang cầu mặt ngoài nổi lên, từng tầng bao bảo, đem cầu này triệt để giam cầm tại phù văn màu vàng bên trong. Mà cuồng bạo quang cầu xám trắng, trong nháy mắt này, quang mang thu vào yên tĩnh lại, lại không bất luận cái gì tiếng vang từ đó truyền ra. Diệp Minh lúc này mới thần sắc buông lỏng, thân hình khẽ động bên dưới, lần nữa về tới trên mặt đất, một tay nâng quang cầu xám trắng, trên mặt lộ ra vẻ may mắn. Trong quang cầu này ẩn chứa uy năng vậy mà cường đại như thế, kém chút liền để nó làm ra động tĩnh lớn đến. Chương 898, địa sát âm khí chương 898, địa sát âm khí tại trước đó có tâm lý chuẩn bị tình huống dưới, Diệp Minh suy đoán cái kia tinh châu bên trong bao hàm đồ vật, hẳn là có thể bị Phạm Thánh Chân Ma công trực tiếp hấp thu, không cần luyện hóa liền có thể để tu vi chống dông tăng trưởng một đoạn năng lượng. Vừa rồi hắn chỉ là muốn tiến một bước xác định suy đoán này, thả ra thần niệm đối với nó tiến hành dò xét. Không nghĩ tới thần niệm tiếp xúc bên trong năng lượng, cố năng lượng này liền lập tức trở nên cuồng bạo không gì sánh được, phát sinh vừa mới dị biến một màn. Đến cùng là nơi nào không đúng đây? Diệp Minh nhìn qua trong tay quan cầu, nhíu mày rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn tâm niệm khẽ động, trong đầu cực tốc đã vận hành lên thần diễn quyết. Tiếp theo hai mắt lam mang chớp động bên dưới, suy suy thanh âm vang lớn. Từng cây sắp xỉ trong suốt tinh ti từ Diệp Minh mi vũ ở giữa bắn ra, cũng lóe lên phía dưới, tất cả đều chui vào đến quang cầu xám trắng bên trong. Nếu vừa rồi phổ thông thần niệm không cách nào quan trắc cái gì, vậy liền thử một chút đem thần niệm thực thể hóa lại đến nhìn xem. Tinh ti vừa mới tiến vào quang cầu trong nháy mắt, cầu này khẽ run lên, phát ra trầm thấp tiếng ông ông, lại hiện ra bất ổn dấu hiệu. Nhưng Diệp Minh trong tay hơi dùng lực một chút bên dưới, bao khỏa quang cầu những phủ văn kia trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, hình thành một tấm lưới vàng đột nhiên đi đến tìm lại. Nguyên bản dục dịch quang cầu, dưới sự chấn động liền trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Lập tức Diệp Minh nhắm hai mắt lại đằng sau, thần niệm bắt đầu tra xét rõ ràng quang cầu đứng lên. Cũng không lâu lắm, trên mặt của hắn lộ ra quả là thế biểu lộ. Một tay bấm niệm pháp quyết, tiếng xé gió vang lên lần nữa, tất cả tinh ti lóe lên đạn co lại mà quay về. Diệp Minh chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lại không bất luận cái gì nghi ngờ. Tạo thành quang cầu năng lượng chính là một loại ma khí cùng linh khí triệt để dung hợp sau sinh ra biến dị năng lượng, cùng Phạm Thánh Chân Ma công linh ma song tu đặc tính hoàn toàn ăn khớp. Bất quá, bên trong đến cùng có hay không cùng âm dương đại ngũ hành chân quang tương quan đồ vật, còn phải thử một chút mới biết được. Diệp Minh tự lẩm bẩm vài câu, lập tức hướng trên mặt đất quanh chân ngồi xuống. Nhẹ nhàng bóp trong tay quang cầu sau, phía trên phủ văn màu vàng một trận lấp lóe, toàn bộ quang cầu mặt ngoài một chút bắt đầu gập ghềnh biến hình đứng lên, cuối cùng quang mang lóe lên phía dưới, một viên lớn chừng quả trứng gà chùm sáng bị từ đó cách ly mà ra. Tại chùm sáng này chưa bắt đầu bạo liệt mà mở thời điểm, Diệp Minh một bàn tay như thiểm điện tìm tòi mà ra, đem chùm sáng này ôm đồm trong tay, sau đó kim quang chớp động vận chuyển lên Phạm Thánh Chân Ma công đến. Một cái lớn gần trượng màu tử kim hư ảnh ở sau lưng nổi lên, quang mang lưu chuyển ở giữa lúc lớn lúc nhỏ đứng lên. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn viên kia chùm sáng nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ đứng lên, trước sau bất quá cơ hồ hô hấp công phu, cả viên chùm sáng liền triệt để vô ảnh vô tung. Quả nhiên là dạng này, chùm sáng màu xám bên trong năng lượng nhập thể đằng sau, trong khoảnh khắc chính là dung nhập chân nguyên trong cơ thể bên trong, không phân khác biệt. Mặc dù bởi vì đã đạt tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong duyên cớ, chân nguyên tổng lượng không tiếp tục gia tăng, nhưng như thế một viên nhỏ chùm sáng thì tương đương với trước kia phục dụng một viên hiệu quả của đan dược. Như vậy cả viên quang cầu xám trắng ẩn chứa năng lượng há không kinh người cực kỳ. Mặc dù bây giờ không cần đến, nhưng nghĩ đến đại thừa kỳ, cũng hẳn là không nhỏ tác dụng mới lạ. Diệp Minh kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, hơi nhếch khóe môi lên, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Còn có, trước đó tìm đồ vật rốt cục xuất hiện. Chỉ gặp Diệp Minh bỗng nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, chỗ đầu ngón tay ba động cùng một chỗ, một sợi cơ hồ nhạt như không thấy lục khí phốc thử một tiếng xông ra. Lục khí chỉ có vài tấc đến cao, tinh tế dị thường, dừng lại tại đầu ngón tay không có cảm giác nào. Thứ này chính là luyện hóa vậy không có mảy may tạp chất năng lượng sau, chống rông xuất hiện tại thể nội. Diệp Minh ngóng nhìn một lát sau, ngón tay một khuất bắn ra, cái kia sợi lục khí lập tức hóa thành một đạo lục mang bắn ra, lóe lên liền biến mất xuyên thủng mật thất trên vách tường mấy tầng cấm chế. Phốc một tiếng trầm đục, trên vách đá xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng, sâu không lường được dáng vẻ. Còn không đợi hắn nhìn kỹ, trước người ba động cùng một chỗ, đột nhiên tiếng xé gió vang lớn, lục mang lại quỷ dị từ trong hư không thoáng hiện mà ra, thẳng đến Diệp Minh bắn ra mà đến. Diệp Minh bàn tay thành chảo nhẹ nhàng vô một cái, tử kim quang mang lóe lên, một tay lấy lục mang bắt được trong lòng bàn tay. Nhưng không đợi hắn làm động tác khác, lục mang lóe lên, xem hắn nhục thân cường hãn như không vật gì giống như, chui vào, biến mất không thấy. Diệp Minh thần niệm khẽ động, lập tức nội thị trong cơ thể. Kết quả phát hiện cái kia sợi lục khí không biết làm sao lại dừng lại tại bên trong đan điền, bất quá chưa lại có cái gì dị động. Cẩn thận cảm ứng một phen các vị trí cơ thể, cũng không phát hiện có bất kỳ khó chịu địa phương. Tiếp lấy, hắn dùng chân nguyên khổng lồ, đem lục khí bao trùm, lần nữa hướng bên ngoài cơ thể ép một cái mà đi. Lần này, lục khí vừa mới rời đi thân thể xa mấy thước, liền một cái nữa mơ hồ một lần nữa kích xạ mà quay về. Không nhìn thần niệm của hắn, pháp lực cùng lục thân ngăn cản, quỷ dị lần nữa trở lại bên trong đan điền. Bị âm dương đại ngũ hành chân quang nhiễm địa sát âm khí, chính là loại vật này không sai. Diệp Minh thì thào một câu sau, không tiếp tục nếm thử đem nó bức ra bên ngoài cơ thể. Loại sát khí này vừa tiến vào thể nội, giống như kẹo da trâu giống như bất kể thế nào khu trục, đều không thể triệt để đuổi ra ngoài, chỉ có dùng phương pháp đặc thù luyện hóa mới được. Trong những năm này, hắn cũng tại lưu ý lấy phương diện này phương pháp bí thuật. Nhưng bởi vì loại vật này thực sự cực kỳ hiếm thấy, mà cùng nó có liên quan bí thuật liền càng thêm thưa thớt. Hắn đi qua nhiều như vậy địa phương, diệt sát nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, vậy mà đều không thể từ đó thu hoạch được phương diện này phương pháp. Cũng may Diệp Minh biết ngay tại cái này làm thác nước trong thành, liền có một người biết tương quan bí thuật, đó chính là Quảng Nguyên Trai thiếu nữ kia. Quảng Nguyên Trai là một cái vượt giới thương minh, thế lực vô cùng to lớn, gồm cả buôn bán tin tức nghiệp vụ. Chỉ cần đánh đổi khá nhiều, liền có thể ở nơi đó đạt được luyện hóa địa sát âm khí bí thuật, cùng tìm ai có thể đại lượng mua sắm răng máu mét tin tức. Bất quá, việc này có thể đẩy về sau đẩy, trước mắt hay là trước đem loại biến dị này dị ma kim xuất xứ tìm ra lại nói. Hắn nhớ ký loại này dị ma kim là có người khai thác tư mỏ, mới trong lúc vô tình đào được loại này ẩn chứa có linh ma hai loại năng lượng dị ma kim. Cho nên, hắn cần nghĩ biện pháp tìm tới những này mở tư mỏ người. Mà hắn mấy ngày nay dòng chống khua chiêng mua sắm đại lượng dị ma kim, chính là một cái rất tốt dẫn xà xuất động biện pháp. Bởi vì loại này tư nhân vụn trộm khai thác đi ra khoáng thạch, muốn xuất thủ cũng chỉ có thể vụn trộm tiến hành. Đối với người bán cũng phải cẩn thận lựa chọn, tốt nhất là người bên ngoài, dạng này giảm bất bại lộ cơ hội. Mà lại, duy nhất một lần cũng không có khả năng xuất thủ quá nhiều. Nói cách khác trên tay những người này khẳng định góp nhặt đại lượng dị ma kim. Mà Diệp Minh mấy ngày nay hành vi, chỉ cần tin tức linh thông người, tất nhiên biết Lam Buộc Hồ đột nhiên tới một tên tìm khắp tứ phía dị ma kim nơi khác ma tộc. Tuy nói loại chuyện này, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ trình diễn, nhưng là rơi vào những này người hữu tâm trong tay, lại là khác nhau rất lớn. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới cửa. Dựa theo loại phương pháp này đi làm, Diệp Minh có 8 thành 5 chắc có thể đem những người kia dẫn ra. Bất quá cũng phải làm tốt sự chuẩn bị thứ hai. Đó chính là âm thầm điều tra vừa mới khối kia dị ma kim lai lịch. Hắn tại thu mua dị ma kim lúc, cố ý bảo lưu lại các nhà cửa hàng trang phục lộng lẫy vật phẩm, cho nên lúc này hắn hơi chút hồi tưởng, liền nhớ lại khối này dị ma kim là từ một chỗ cỡ trung tiểu trong cửa hàng thu mua mà đến. Sau đó trừ tiếp tục trắng trận thu mua dị ma kim bên ngoài, chính là điều tra cửa hàng kia. Diệp Minh đem các loại chi tiết rất nhanh tại trong não qua một lần, sau đó lấy ra mấy tấm vàng bạc hai màu phù lục đến. Hướng cái kia quang cầu xám trắng bên trên vừa kề sát sau, ngón tay lại cử động, lại đánh ra từng đạo linh quang. Lập tức, tại vàng bạc lưỡng sắc quang mang bên trong phù lục hiện ra từng cái huyền ảo cực kỳ phù văn. Tại một cỗ phong ấn chi lực bên dưới, toàn bộ quang cầu cấp tốc thu nhỏ đứng lên, trong nháy mắt liền thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cầm trong tay cẩn thận liếc nhìn thấy quang cầu này không có cái gì bạo động dấu hiệu sau, hắn mới lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đem quang cầu bỏ vào. Sau đó thu vào túi sách khỏa trong không gian. Sau đó hắn nhìn lướt qua mặt đất, đưa tay nhiếp một cái, đem cái kia tinh châu cầm lên, lại phát hiện bên trong đã dấu vết, không có bất kỳ cái gì năng lượng kỳ dị. Tiện tay khẽ đảo sau, đem cái này tinh châu cũng thu vào trong vòng tay trữ vật, loại vật này có thể bao trùm sám trắng năng lượng mà bình yên vô sự, nói rõ bản thân liền là một loại vật liệu đặc thù. Sau khi làm xong, Diệp Minh tiếp tục tại còn lại dị ma kim bên trong từng khối kiểm tra thực hư đứng lên. Chương 899, giao dịch chương 899, giao dịch tại còn lại hơn 2000 khối dị ma kim bên trong, Diệp Minh vừa tìm được 3 khối ẩn chứa có loại kia bụi mềm mông tinh châu ở bên trong. Nhưng cái này 3 khối đều là đến từ khác biệt cửa hàng, cũng không tập trung đến cùng một chỗ. Xem ra mở tư mỏ nhóm người này cũng không có tại Lam Bộc Thành xuất thủ bao nhiêu dị ma kim, nếu không có được tinh thuần năng lượng khoáng thạch tuyệt đối không chỉ như thế 4 khối. Diệp Minh nhìn qua một chỗ phổ thông dị ma kim như có điều suy nghĩ. 6-7 ngàn khối bên trong, mới tìm được 4 khối, tỷ lệ này ngay cả 1/1000 cũng chưa tới. Đủ để chứng minh kể trên vấn đề. Diệp Minh nhìn lướt qua lộn xộn bừa bãi mặt đất, dị ma kim vùng đến khắp nơi đều là, hắn hơi nhướng mày sau, phất ống tay áo một cái, một mảnh linh quang cuốn qua, trên mặt đất tất cả mọi thứ bị một rõ ràng mà không, lần nữa trở nên sạch sẽ gọn gàng dị thường. Sau đó hắn nằm nghịch xuống giường, nhắm hai mắt lại nằm ngáy ho ho đứng lên. Ngày thứ hai, Diệp Minh tiếp tục đến trong thành mua sắm, đem trước đó không đi qua cửa hàng từng cái tìm đi qua. Bất quá hắn cố ý hãm lại tốc độ, không hề giống trước đó vội vã như vậy. Ngày thứ ba, vẫn như cũ như vậy. Trước mắt Diệp Minh liền đến Lam Bộc Thành 10 ngày qua. Ngay hôm đó, hắn vừa mới từ chỗ ở đi tới, đang muốn ngăn lại một cỗ xe thú thời điểm, đột nhiên trước người bóng người nhoáng một cái, xuất hiện một tên dáng người tráng kiện nam tử ma tộc, cũng mặt mũi tràn đầy cười bồi hướng hắn nói ra: "Cái giày vị tiền bối này, nghe nói tiền bối ngay tại đại lượng thu mua dị ma kim, vạn bối đồng bạn trong tay vừa vặn liền có một nhóm, không biết tiền bối phải chăng cảm thấy hứng thú?" Diệp Minh ánh mắt tại vị này nam tử trên thân dò xét vài lần, phát hiện đối phương chỉ có hóa thần kỳ tu vi, thế là hứng hờ nói: "Như lời ngươi nói một nhóm đại khái là bao nhiêu? Nếu là mấy khối mười mấy khối điểm ấy số lượng lời nói, ta cũng không muốn đi thêm một chuyến." "Tiền bối yên tâm, vạn bối đồng bạn nơi đó có dị ma kim số lượng nhiều, tuyệt đối sẽ để tiền bối hài lòng." nếu không vãn bối cũng không dám mạo muội đến đây quấy rầy tiền bối. Nam tử ma tộc tiếp tục bồi tiếu lời nói. Diệp Minh thần sắc hơi động một chút, xem ra con cá rốt cục mắc câu rồi. Hắn bất động thanh sắc nói, nếu như thế, vậy liền đi xem một chút cũng không sao, phía trước dẫn đường đi. Nam tử ma tộc nghe vậy đại hỉ, vội vàng xông bên cạnh vẫy tay một cái, cách đó không xa một cỗ đã sớm chuẩn bị xong xe thú lập tức chỉ đi qua. Lập tức hai người như vậy lên xe này, nên ngang rời đi. Xe thú tại trên đường phố cong cong quấn quấn chạy sau hai canh giờ, đi tới một chỗ có chút vắng vẻ khu dân cư phụ cận. Đến tiền bối, vạn bối đồng bạn chính ở đằng kia. Nam tử ma tộc chỉ phía trước một tòa hai tầng phòng ở. Diệp Minh gật đầu không nói gì, nhảy xuống xe thú. Tiền bối mời tới bên này. Rất nhanh, ở đây người dẫn đầu xuống, hai người tiến vào phòng ở, đi tới một gian rộng rãi trong thính đường. Mấy vị gương mặt xa lạ ma tộc nam nữ sớm đã chờ đợi ở chỗ này. Nhìn thấy Diệp Minh tiến đến, một tên hai đầu lông mày in nổi có đỏ tươi ma văn thanh niên lập tức đứng dậy, xông Diệp Minh có chút liền ôm quyền, mỉm cười nói ra, tại hạ vô ưu, gặp qua vị đạo hữu này. Mạ muội xin mời đạo hữu tới, cử động lần này mặc dù có chút đường đột, nhưng lại thật sự là muốn cùng đạo hữu làm cái mua bán lớn. Đạo hữu mời ngồi. Luyện hư hậu kỳ đại thành. Diệp Minh ánh mắt tại mấy người kia trên thân quét qua sau, liền đem mấy người tu vi thấy rất rõ ràng. Chứ nói chuyện vị thanh niên này là luyện hư kỳ tu vi bên ngoài, đám người còn lại đều là hóa thần tu vi, mà lại cơ bản đều là sơ kỳ. Bất quá, cái này gọi vô ưu thanh niên trên thân mang theo che đậy khí tức bảo vật, bên ngoài thoạt nhìn cũng chỉ hóa thần hậu kỳ mà thôi, nhưng một chút thủ đoạn có thể nào trốn qua Diệp Minh pháp nhãn. Diệp Minh không có khách khí, ở đây người đối diện trên ghế ngồi xuống sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta cần chính là dị ma kim, nếu như là những mua bán khác liền không bàn nữa, nói một chút các hạ trong tay có bao nhiêu số lượng đi. Ha ha, đây là đương nhiên, trong tay tại hạ sát thực có số lớn dị ma kim, bất quá trước lúc này, có một chút cần cùng đạo hữu nói rõ ràng. Đạo hữu nếu là cảm thấy không sao sau, chúng ta mới có thể tiếp tục nói tiếp. Nếu không, cũng chỉ có thể làm cho đạo hữu một chuyến tay không. Đương nhiên, tại hạ sẽ cho cùng nhất định bồi thường. Thanh niên vô ưu cũng ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đạo hữu mời nói, nếu là hợp tình hợp lý, tại hạ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Diệp Minh nghe, lại là cười một tiếng trả lời. Tốt, đạo hữu thông khoái. Mấy người các ngươi đi trước bên ngoài chờ đợi một lát, chờ ta cùng quý khách nói xong sau, tự sẽ gọi các ngươi tiền đến. Vô ưu vỗ tay cười lớn một tiếng, sau đó xông mấy người khác phân phó một tiếng. Mặt khác ma tộc nghe vậy, không nói hai lời, nhao nhao đứng dậy đi ra cửa phòng. Lập tức, Vô Ưu tay áo lắc một cái, vài can đen kịt pháp kỳ bắn ra, tại phủ cận hư không quay tròn nhất chuyển sau, lại biến hóa ra một tầng màn sáng đen kịt, đem hai người cùng ngoại giới cô lập đứng lên. Diệp Minh thấy thế, ánh mắt chỉ là có chút lóe lên, cũng không có nói thêm cái gì. Làm cho đạo hữu chê cười, chỉ là tại hạ phía dưới muốn nói thực sự can hệ trọng đại, mới không thể không coi chừng một hai. Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, có chút ấy náy giải thích hai câu. Không quan hệ, có chuyện gì hiện tại có thể nói đi. Diệp Minh không quan trọng cười nói. Đa tạ đạo hữu lý giải, tại hạ sở dĩ như vậy cẩn thận, chủ yếu là bởi vì nhóm này dị ma kim lai lịch có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ta có thể tại trên giá cả cho đạo hữu một cái rất lớn ưu đãi, nhưng cần phát cái tâm ma thể ngôn, cam đoan giao dịch sau vô luận xuất hiện biến hóa gì, đều không được đem tại hạ cả đám người thầy cho đi ra. Vô Ưu nhìn chằm chằm Diệp Minh, từng chữ từng câu nói. Ta ngay cả ngươi cái này dị ma kim phẩm chất đều không có nhìn qua, ngươi cũng không nói làm sao cái ưu đãi pháp, liền để ta phát tâm ma thể ngôn, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nghe đến đó, Diệp Minh hoàn toàn xác định những người này chính là mình muốn tìm người, nhưng hắn vẫn là như thế nói ra. Cái này đạo hữu xin yên tâm, ta dám cam đoan đạo hữu ở trên thị trường có thể mua được tốt nhất dị ma kim, phẩm chất cũng sẽ không vượt qua ta trong tay một nhóm này. Ta nguyện ý lấy so giá thị trường thấp 3 thành giá cả bán ra cho đạo hữu, như thế nào? Vô Ưu vô ngực bảo đảm nói. Diệp Minh hỏi tiếp, cụ thể số lượng có bao nhiêu? Vượt qua số này. Vô Ưu rối ra một bàn tay qua tay một chút. Hơn 5.000. Số lượng này xác thực không ít. Nếu như ta hôm nay không đáp ứng, đạo hữu chắc hẳn sẽ không để cho ta cứ như vậy rời đi đi. Diệp Minh nhàn nhạt hỏi một chút. Vô Ưu nghe xong, toàn thân khí tức lạnh lẽo, mà không thay đổi nói ra, đạo hữu là người thông minh, để bảo đảm không để lộ bí mật, nếu không có đặt thành giao dịch, tại hạ sẽ đối với các hạ thi triển một chút tiểu bí thuật, để các hạ tạm thời quên chuyện hôm nay. Tiểu bí thuật? Vô luận nhỏ cỡ nào bí thuật, chỉ cần tác dụng tại thần hồn phương diện, bao nhiêu đều sẽ có nhất định tác dụng phụ đi. Ta như thế nào lại để cho người thi thuật? Bất quá, muốn ta đọc lời thể cam đoan cũng được, nhưng ta chỉ xuất giá thị trường một nửa, ngươi đáp ứng, nhóm này hàng ta liền muốn hết. Nếu không đáp ứng, không thể nói trước cũng chỉ đánh lánh giáo một chút các hạ cao chiêu. Diệp Minh sắc mặt đầu tiên là trầm xuống, lại đống nhiên cười hát hát nói. Nam thành. Tốt, cứ làm như thế, chỉ cần các hạ chịu phát tâm ma huyết thệ, khoản giao dịch này liền có thể làm thành. Mặt khác, ta không hy vọng lại trì hoãn, không bằng dạng này, ngày mai hay là thời gian này địa điểm này, chúng ta liền tiến hành giao dịch như thế nào. Đương nhiên đạo hữu nếu là có chút không yên lòng, chi bằng mang chút giúp đỡ cùng đi đến. Vô Ưu chỉ là suy nghĩ một phen, liền miệng đầy đáp ứng xuống, cũng lập tức đưa ra giao dịch thời gian địa điểm. Thấy đối phương cấp bách như vậy dáng vẻ, Diệp Minh cười ha ha, nếu đạo hữu hy vọng mau chóng tiến hành, sao không hiện tại giao dịch? Về phần giúp đỡ lại là không cần, ta tin tưởng đạo hữu sẽ không làm này cử chỉ không khôn ngoan. Đạo hữu quả nhiên sảng khoái, hiện tại giao dịch cũng được, bất quá còn cần đạo hữu trước tiên ở nơi này chờ đợi một lát, ta muốn cùng mấy vị huynh đệ thông báo một tiếng, thuận tiện đem bọn hắn trên người dị ma kim thu thật tới. Vô Ưu xông Diệp Minh liền ôm quyền, không che giấu nữa hưng phấn trong lòng chi ý không sao, đạo hữu xin cứ tự nhiên, các loại nhìn thấy hàng hóa đằng sau, ta tự sẽ phát ra lời thề. Diệp Minh biểu lộ giống như cười mà không phải cười, thản nhiên nói. Nam tử ma tộc lần nữa hướng Diệp Minh xin lỗi một tiếng sau, quay người lui về sau ra ngoài. Diệp Minh thì bưng lên một chén ma trà, từ từ đánh giá đứng lên. Hắn biết dị ma kim khẳng định đều tại vị này nam tử ma tộc trên thân, lúc này để hắn tại chỗ này chờ đợi, đơn giản chính là đang kiếm cớ đi ra ngoài một chuyến, muốn làm chút bố trí, để phòng bạn nhất thôi. Bất quá Diệp Minh cũng không lo lắng cái gì. Những người này như thành thành thật thật làm giao dịch, liền tất cả đều dễ nói chuyện, nếu bọn họ có cái gì ý đồ xấu, vậy liền một cái cũng đừng hòng sống. Chương 900, uy áp chương 900, uy áp Diệp Minh không có chờ đợi bao lâu, không lo liền mang theo vừa rồi mấy cái ma tộc nam nữ một lần nữa về tới trong tính đường. Diệp Minh không biết người này cùng mấy cái ma tộc nam nữ nói cái gì, nhưng xem bọn hắn lúc này từng cái mặt hiện vẻ hưng phấn, đơn giản chính là sau đó chia của loại hình. Trừ mấy người kia bên ngoài, tại Diệp Minh cảm ứng bên trong, cửa ra vào còn để lại hai người canh giữ ở nơi đó. Không có ý tứ, làm cho đạo hữu đợi lâu. Vừa mới mấy cái đệ muội có việc chậm trễ một chút không lo trên mặt mang dáng tươi cười, vừa chắp tay xong Diệp Minh nói ra. Mặt khác nói nhảm cũng không cần nhiều lời, hiện tại có thể giao dịch đi. Diệp Minh không tiếp tục ý khách khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đương nhiên có thể, bất quá đạo hữu có phải hay không không lo nghe lời này cũng không tức giận, ngược lại là nhắc nhở đạo. Không có vấn đề, ta cái này thể. Diệp Minh hiểu ý, lúc này dụng tâm ma phát một cái lời thể. Đối mặt không lo sau khi nghe xong, nụ cười trên mặt càng đậm, trong mắt vẻ đề phòng cũng rất là giảm bớt một chút. Tùy theo cũng không còn nói nhảm tay áo lắc một cái, mấy viên pháp kỳ hư ảnh tại bốn phía lóe lên liền biến mất tại trong hư không, một tầng màn sáng cấm chế lập tức mở ra mà mở, đem mọi người tất cả đều bao phủ tại trong đó. Tiếp lấy không lo một tay lại khẽ đảo chuyển, một cái vòng tay chữ vật màu đen xuất hiện ở trong tay, cũng ý cười đầy mặt nói, đạo hưu muốn dị ma kim tất cả đều ở bên trong, xin mời đạo hưu kiểm lại một chút số lượng cùng phẩm chất có hài lòng hay không. Vừa dứt lời, vòng tay chữ vật liền bị thứ nhất ném mà ra, trôi giạt đến Diệp Minh trước người. Ha ha, đã như vậy, tại hạ trước hết nhìn một chút. Diệp Minh liếc mắt người này một chút, cánh tay vừa nhấc, liền đem vòng tay chữ vật một phát bắt được, hai đầu lông mày tình quang lóe lên, khổng lồ thần niệm trong nháy mắt thăm dò vào trong đó. Không lo thấy vậy, hướng trên ghế ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng Diệp Minh, lại không lo lắng chút nào đối phương không hài lòng, một bộ yên lặng chờ kết quả bộ dáng. Trọn vẹn qua một hồi lâu, Diệp Minh mới đưa thần niệm từ trong vòng tay chữ vật rút về, trên mặt không chút biểu tình, nhìn không ra có bất kỳ hỉ nộ. Không lo thấy vậy, thân thể có chút cứng đờ, chần chờ nói, đạo hữu trong lời nói lần thứ nhất hơi khẩn trương lên. Hắc hắc, đạo hữu không cần khẩn trương, những này dị ma kim phẩm chất xác thực đều thuộc thượng thừa. Nếu như thế, cứ dựa theo đã nói xong giá cả giao dịch đi. Diệp Minh vừa nói, một bên từ trong tay áo lấy ra một cái đen xì vòng tay chữ vật, cổ tay rung lên thả tới. Ha ha, đạo hữu sảng khoái, không lo đại hỉ, lập tức bắt lấy vòng tay chữ vật, đồng dạng đem thần niệm hướng trong đó tìm tòi một chút. Chỉ trong chốc lát công phu, hắn liền đem bên trong ma thạch kiểm kê hoàn tất. Hài lòng đem vòng tay chữ vật thu hồi sau, vẻ mặt tươi cười xong Diệp Minh liền ôm quyền nói ra, đạo hữu quả nhiên là người thủ tín, số lượng không sai chút nào. Như vậy khoản giao dịch này liền thành toàn xong. Trong sảnh mấy người khác nghe đều cũng cùng lộ ra vui mừng đến, những này ma thạch bên trong cũng có một phần của bọn hắn. Ngay sau đó, không lo một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bốn phía một tiếng vang trầm, màn sáng lúc này vỡ tan mà mở. Sau đó vừa cười vừa nói, nếu giao dịch xong, tại hạ liền không ở thêm đạo hữu xin cứ tự nhiên. Nhưng mà, Diệp Minh nghe lời này, lại một chút cũng không có xê dịch cái mông ý tứ. Đạo hữu còn có chuyện gì a? Không lo không khỏi tâm thần căng cứng. Vô ưu đạo bạn không cần thận trương, tại hạ muốn giải một chút những này dị ma kim xuất xứ. Không biết có thể cho tại hạ biết. Chỉ cần đạo hữu chịu nói, ta nguyện ý bỏ ra vừa rồi ma thạch số lượng 1/3, làm tin tức này thù lao. Diệp Minh ngồi trên ghế, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Dừng một chút sau, không đợi đối phương kịp phản ứng, tiếp lấy lại tăng thêm một câu, nếu có người có thể mang ta đi lời nói, ta sẽ có khác hậu tạng. Không lo nghe chút Diệp Minh lời ấy, tâm thần chấn động, sắc mặt biến đổi liên hồi mấy cái, nhưng không gấp phục cái gì. Mà mặt khác ma tộc nam nữ, thì rối loạn tương mừng, trên mặt cùng lộ ra tham lam biểu lộ. Nhất là một vị trung niên ma tộc cùng một vị khuôn mặt tú khí nữ tử. Từ hai người thân mật cử động đến xem, hẳn là một đôi vợ chồng. Hai vợ chồng này biểu hiện càng rõ ràng, trên mặt viết đầy ta nguyện ý thân sắc. Nhưng mà, Vô Ưu tâm niệm chuyển động vài vòng sau, quả quyết lắc đầu, đạo hữu mặc dù xuất thủ hào phóng, nhưng cũng tiếc việc này tại hạ sát thực không tiện bẩm báo, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Bây giờ khoản tiền lớn vào tay, hắn chỉ muốn lập tức trốn xa tha hương, nhanh chóng rời đi địa phương nguy hiểm này, chỗ nào còn nguyện ý mạo hiểm lưu lại. Đại ca mặt khác mấy cái ma tộc nam nữ lập tức liền có chút gấp, to lớn như vậy thịt mỡ đến bên miệng, thế mà cứ như vậy buông tha. Không cần nhiều lời, việc này ta đã có quyết đoán, không lo sắc mặt trầm xuống, thấp giọng trách mắng. Hắc hắc, Vô Ưu là bạn, ngươi không cần mở miệng đe dọa bọn hắn, chính ngươi không nguyện ý làm cuộc mua bán này, đều có thể đi thẳng một mạch, ta sẽ không ngăn lấy ngươi cái gì. Nhưng nếu bọn hắn cũng không nguyện ý nghe ngươi, ta khuyên ngươi hay là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng tốt. Diệp Minh gặp tình hình này, sắc mặt cũng dần dần trầm xuống. Vị đạo hữu này, bọn hắn là người của ta, ta muốn làm sao quản giáo liền làm sao quản giáo, việc này còn chưa tới phiên ngươi tới nói ba đã bốn, các hạ yêu cầu tha thứ chúng ta không có khả năng đáp ứng, hay là mời trở về đi. Không lo đứng lên, sắc mặt âm trầm chỉ một ngón tay cửa lớn, một bộ đuổi người bộ dáng. Đã như vậy Diệp Minh thấy thế không khỏi nở nụ cười. Không lo bản năng trong lòng lên cảnh giác, lan lộn thân chấn động, một cánh tay lắc một cái phía dưới, một thanh đen kịt ma phiến rơi vào trong tay. Nhưng mà, còn không đợi hắn có động tác gì, chỉ thấy ngồi trên ghế Diệp Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Không tốt. Vô Ưu Tâm bên trong kinh hãi, cánh tay vừa nhấc, đem đen kịt ma phiến ném đến tận không trung. Nhưng sau một khắc, hắn liền đã mất đi bấm niệm pháp quyết thi pháp cơ hội. Chỉ là khỏe mắt liếc về một vòng kim quang, sau đó đầu lâu đau đớn một hồi, ngay sau đó mắt tối sầm lại, liền triệt để bất tỉnh nhân sự. A cái này, trong sảnh mặt khác mấy cái ma tộc nam nữ dọa đến lập tức không dám động đậy. Bọn hắn cũng còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Diệp Minh bỗng nhiên xuất hiện ở nhà mình bên cạnh đại ca, một bàn tay không trở ngại chút nào đặt tại Không Lo trên đầu lâu. Cũng không gặp Diệp Minh dùng lực như thế nào, Không Lo toàn bộ đầu lâu tựa như dưa hấu mở dạng, bành một tiếng trầm đục, vỡ ra. Đây là hợp thể kỳ. Tiền bối tha mạng mấy người bỗng nhiên một cái giật mình, cảm ứng được một cỗ sâu không lường được khí tức, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Lúc này, Diệp Minh hiện lộ ra hợp thể kỳ linh áp, bàn tay chậm rãi một nắm, một cái tiểu nhân đen kịt không bị khống chế chưa từng lo trong đan điền bay ra. Tiền bối tha mạng, ngươi không có khả năng ra tay với ta, đã thể Vô Ưu Nguyên Anh hoảng sợ đến cực điểm là lớn, đồng thời thể nội công pháp cực tốc vận chuyển, ý đồ thoát khỏi thi triển thuấn di chi thuật. Nhưng mặc cho hắn dễ dỗ như thế nào, bốn phía tựa như có một cố vô hình cự lực bình thường, đem hắn trói buộc thật chặt, dù là một ngón tay đều không thể di động. Hắc hắc, ta là đã thể, nhưng ma thạch ta đã đủ số giao cho ngươi, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Hiện tại ta đang làm chính là một chuyện khác, ngươi từ đó cản trở, không phải muốn chết lại là cái gì? Diệp Minh cười lạnh một tiếng, ngón tay vừa dùng lực. Phốc một chút, Vô Ưu Nguyên Anh bị bóp vỡ nát, hóa thành điểm điểm hắc quang, tiêu tán ở trong thiên địa. Diệp Minh mặt không thay đổi đưa tay chộp một cái, chưa từng lo trên thi thể không đầu, đem một cái hai cái vòng tay chữa vật nhét đi qua, cầm trong tay thưởng thức hai lần. Sau đó ánh mắt bình thản liếc nhìn quỳ gối mặt đất mấy vị ma tộc nam nữ. Hiện tại, các ngươi ai có thể trả lời vấn đề của ta? Diệp Minh hờ hững hỏi. Ta nguyện ý tiền bối, đó là chúng ta mở một cái tư mỏ. Các ngươi đều chớ cùng ta đoạn, luận đối với chỗ kia quặng mỏ hiểu rõ trình độ, ai cũng không sánh bằng ta. Diệp Minh tiếng nói vừa rơi xuống, năm sáu người lập tức tranh nhau chen lấn tranh đoạt lấy trả lời, ngươi một lời ta một câu, trong đại sảnh một chút trở nên ồn ào đứng lên. Đối mặt hợp thể kỳ ma tôn, bọn hắn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thành thật trả lời Diệp Minh vấn đề, gửi hy vọng ở Diệp Minh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hạ thủ lưu tình. Tất cả im miệng cho ta. Diệp Minh giận hô một tiếng, đồng thời đem khí tức hơi vừa để xuống. Mấy cái ma tộc lập tức như rơi vào hầm băng, toàn thân từ đầu tới đôi mắt thấu đỉnh, từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút, cũng lo sợ bất an nhìn về phía Diệp Minh. Ngươi, liền ngươi tới nói đi. Diệp Minh mắt sáng lên, ngón tay chỉ hướng nam tử trung niên kia. Là, ma tôn đại nhân, trung niên ma tộc đại hỉ, rốt cục vẫn là mình bị chọn chúng. Chương 901, thâm mỏ chương 901, thâm mỏ mặt khác mấy cái ma tộc mặc dù vô cùng thất vọng, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Vị kia trung niên ma tộc, sau khi hít sâu một hơi nói ra, không dối gạt tiền bối, chúng ta mấy người tuy nói cùng Vô Ưu tặc này kết làm huynh đệ, nhưng chúng ta nhưng không biết hắn tu vi chân chính nguyên lai là luyện hư kỳ, đáng hận tặc này lừa chúng ta thật đáng. Nếu không có tiền bối xuất thủ, tin tưởng sau đó hắn khẳng định liền sẽ đem chúng ta diệt khẩu độc chiếm ma thạch, vạn bối ở đây còn phải đa tạ tiền bối giải cứu chúng ta mấy cái. Nhị ca mấy người khác đông nhiên giật mình, tựa hồ mới phản ứng được có khả năng này mở dạng, cảm kích nhìn về phía trung niên ma tộc, về phần có mấy phần thật giả liền không được biết rồi. Nói điểm chính, lại dài dòng ngươi liền mất đi nói chuyện cơ hội này. Diệp Minh khoát khoát tay, đánh gãy lời nói của người nọ. Là, tiền bối. Kỳ thật có quan hệ những này dị ma kim kỹ càng xuất xứ, xác thực chỉ có chúng ta vợ chồng biết đến cặn kẽ nhất. Bởi vì những này dị ma kim chính là ta cùng giao mỗi hai người tự mình giám sát khai quật ra trung niên ma tộc chỉ bên cạnh nữ tử Tú Lệ. Diệp Minh gật gật đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục. Mấy chục năm trước, chúng ta vụng trộm khai thác một chỗ tư mỏ, ngay từ đầu còn không có cái gì, móc ra khoáng thạch phẩm chất đều thuộc về trung hạ. Nhưng ở 10 năm trước một ngày nào đó, đột nhiên đào được mấy khối phẩm chất thượng thừa khoáng thạch, thế là hai vợ chồng ta liền giám sát những thợ mỏ kia, để bọn hắn hướng phương hướng kia đào. Khi đó, chúng ta tư hầm mỏ động đã đạt tới ma kim khoáng mạch chỗ sâu nhất, vị trí cực kỳ xa xôi, nếu không phải có người chỉ rõ lời nói, phi thường khó mà tìm tới. Vị trí cụ thể thì là tại nam tử ma tộc bắt đầu giảng thuật đứng lên. Mà Diệp Minh đang nghe trong quá trình, thỉnh thoảng mở lời hỏi một chút tương quan chi tiết vấn đề, nam tử ma tộc tất cả đều hết sức trả lời một phen. Trong lúc người đem tất cả mọi chuyện đều giảng thuật xong sau, Diệp Minh túi đầu trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lần nữa lúc, trên mặt thì lộ ra hài lòng biểu lộ. Câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng, nếu rằng này, ta lời mới vừa nói cũng sẽ chắc chắn, đúng hẹn cho ngươi ma thạch. Nhưng chuyện xấu nói trước, nếu ta phát hiện ngươi nói có bất kỳ chỗ không thật, coi như ngươi lấy được ma thạch cũng sẽ mất mạng đi tiêu, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn bổ sung sao? Diệp Minh một tay khẽ đảo chuyển, lại một cái chứa ma thạch màu lam vòng tay chữ vật xuất hiện trong lòng bàn tay, nhìn qua nam tử ma tộc xâm nhiên nói một câu. Vạn bối nói câu câu là thật, tuyệt không dám có bất kỳ lừa gạt tiền bối nói như vậy, trung niên ma tộc trong mắt trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng vẫn là cùng kính cực kỳ cam đoan. Mấy người các ngươi đâu? Còn có hay không bổ sung? Diệp Minh nhìn phía mấy cái khác ma tộc. Mấy người đều lắc đầu, nam tử trung niên đã không rõ chi tiết, đem mọi chuyện cần thiết đều nói rõ chi tiết một lần, bọn hắn muốn bổ sung không biết bắt đầu nói từ đâu a rất tốt. Những này ma thạch liền thuộc về ngươi. Mặt khác, những này ta dùng cho mua sắm dị ma kim ma thạch, các ngươi cũng cầm lấy đi phân đi. Diệp Minh tiện tay đem màu đỏ vòng tay chữ vật vứt cho trung niên ma tộc, sau đó lại đem ban đầu vòng tay chữ vật màu đen vứt cho quỷ trên mặt đất mấy người. Trung niên ma tộc vui mừng không thôi nhận lấy vòng tay chữ vật. Đa tạ tiền bối, trên mặt đất mấy người cũng trong nháy mắt đại hỉ, không nghĩ tới vị tiền bối này vậy mà lớn như thế phương, tới tay ma thạch lại có thể vật quy nguyên chủ. Bên trong một cái thanh niên ma tộc nhận được vòng tay chữ vật sau, không có trước tiên xem xét, mà là nhìn về phía Diệp Minh, hỏi: "Tiền bối, chúng ta có thể ở chỗ này xử trí những này ma thạch sao?" Diệp Minh gật đầu biểu thị không có ý kiến. Thanh niên lập tức đại hỉ, thần niệm ở bên trong liếc nhìn một lát sau, ma khí hướng trong đó bay vọt, lại hướng trên mặt đất bung lên. Lập tức, một trận linh quang chớp động sau, mặt đất xuất hiện 6 chồng ma khí cuồn cuộn tinh thạch. "Chư vị, vì để tránh cho không cần thiết nghi kỵ, chúng ta ngay tại tiền bối trước mặt đem nhóm này ma thạch phân đi, đằng sau đường ai nấy đi, ai cũng đừng liên lạc, các ngươi nghĩ như thế nào?" Thanh niên ma tộc nghiêm mặt đề nghị. "Đúng là nên như thế." Mấy người khác tự nhiên không có ý kiến, vung tay lên ở giữa, liền mỗi người thu lấy một đống, trong chớp mắt trên mặt đất lại sạch sẽ đứng lên. "Tốt, đã các ngươi ma thạch cũng chia xong, hai vị đi với ta một chuyến đi." Diệp Minh điểm một cái trung niên ma tộc vợ chồng. Hắn quyết định vẫn là đem hai người này mang theo, dạng này có thể càng thêm thuận tiện nhanh chóng tìm tới dị ma kim mỏ. "Là, tiền bối." Hai người không dám chống lại, nửa vui nửa buồn đi theo Diệp Minh đi ra đại sảnh. Diệp Minh rời đi chỗ này khu dân cư sau, tại trên đường phố ngăn lại một cỗ xe thú, mang theo ma tộc vợ chồng hai người thẳng đến một cái hướng khác cửa thành mà đi. Tòa kia tư mỏ tự nhiên không có khả năng ngay tại trên đảo, đồng thời vị trí cực kỳ xa xôi, hắn cần ra khỏi thành, sau đó điều khiển đội quang đi đường. Cho dù là dạng này, đoán chừng cũng phải tốn số trước ngày mới có thể đến đạt. Sau 3 ngày, Diệp Minh đi tới một tòa ngọn núi to lớn bên trên. Núi này trực tiếp phảng phất cự kiếm một dạng, chừng hơn vạn trượng độ cao, dị thường hùng vĩ dáng vẻ. "Tiền bối, tư mỏ ngay tại núi này trong lòng núi, xin mời đi theo ta." Trung niên ma tộc cung kính xung Diệp Minh một giọng nói sau, trên thân hắc quang chớp động, một chút chui vào trong núi đá. Mà vị diện kia dung tú lệ ma tộc nữ tử cũng cơ hồ là một dạng động tác, thi pháp trốn vào trong núi. Diệp Minh một tay pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân đột nhiên nổi lên một chút phù văn màu vàng, tiếp lấy thân thể uốn lẹo, cả người liền đột nhiên từ trên đá biến mất vô tung vô ảnh. Không biết bao sâu trong lòng núi, Diệp Minh một nhóm đi tới một chỗ vứt bỏ khoáng mạch trong thông đạo, đỉnh đầu một viên quang cầu màu trắng đem thông đạo chiếu lên giống như ban ngày bình thường. Thông đạo bốn vách tường tất cả đều là một chút mấp mô cái hố nhỏ, cùng một chút không đáng tiền khoáng thạch cát bã. Mà hướng phía trước nhìn lại, một đầu hẹp dài thông đạo hướng càng phía trước uốn lượn mà đi. Từ có chút nghiêng mặt đất nhìn lại, thông đạo lại mơ hồ thông hướng lòng núi chỗ càng sâu. "Tiền bối, tư mỏ ngay tại cái này vứt bỏ khoáng mạch chỗ sâu nhất." Trung niên ma tộc nói một tiếng sau, liền kéo một phát đạo lữ, nhanh chân hướng trước thông đạo đi tới. Diệp Minh không nhanh không chậm đi theo. Khoáng mạch thông đạo vô cùng hẹp dài, ở giữa vô số đường rẽ xen lẫn tung hành, như là mạng nhện bình thường. Nhưng trung niên ma tộc lại đối với con đường rõ như lòng bàn tay, căn bản nhìn cũng không nhìn một đường bẹo trái rẽ phải. Đi suốt 3-4 canh giờ, mới tại một chỗ rổ sờ giặt ngừng lại. Nơi đây đường hầm mỏ rõ ràng thấp bé rất nhiều, đồng thời bốn vách tường thô ráp dị thường, có nhiều chỗ còn lộ ra một chút trắng đen xen kẽ hòn đá nhỏ, nhìn cùng dị ma kim cực kỳ giống nhau. Xem xét nơi đây hầm mỏ chính là vừa mới bị khai thác qua không bao lâu dáng vẻ. "Tiền bối, nơi đây chính là tư mỏ bị khai thác đến mới nhất vị trí." Trung niên ma tộc dừng bước lại, chỉ hầm mỏ, thấp phẩm nói ra. Diệp Minh tùy ý dò xét bốn phía, đồng thời đem khổng lồ thần niệm vừa để xuống mà ra, hướng bốn phương tám hướng một khu vực lớn tìm tòi một chút. Rất nhanh, hắn liền lông mày nhướng lên, "Nơi này thợ mỏ tất cả đều bị các ngươi xử lý." Tiền bối bất giận, "Chúng ta đều theo chiếu Vô Ưu tặc kia con ý tứ đi làm. Mấy ngày trước, làm chúng ta quyết định muốn tìm tiền bối giao dịch thời điểm, Vô Ưu liền an bài xuống, cho nên nam tử trung niên một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Minh. Tính toán, các ngươi làm cái gì không liên quan gì đến ta, hiện tại các ngươi có thể rời đi." Diệp Minh khoát khoát tay không nói gì. "Đa tạ tiền bối." Trung niên ma tộc cùng nữ tử tú lệ lại hỉ, hướng Diệp Minh rất cung kính hành đại lễ đằng sau, quay người hướng phía lúc đầu chạy như bay, trong nháy mắt nơi đây liền thừa Diệp Minh một người. Diệp Minh đứng tại chỗ trước chờ trong chốc lát, sau đó phất ống tay áo một cái, đạo đạo linh quang hiện lên đằng sau, trước người hiện ra mấy chục cái hình dạng khác nhau khôi lỗi, từng cái thân hình cao lớn, diện mục dữ tợn, tản ra khí tức băng lãnh. Hắn chỉ là thần niệm thúc dục bên dưới, những khôi lỗi này ngón tay lập tức sinh ra từng cây dài vài tấc bạch mang, chia bốn đội chỉnh tề đi vào hầm mộ trong thông đạo, bắt đầu trắng trợn khai thác những cái kia dị ma kim đứng lên. Tiếp lấy, suy nghĩ một chút sau, trong tay áo liền lại bay ra một đạo vàng nhạt màu bạc hư ảnh đến. Trầm thấp lôi minh thanh vang lên, hư ảnh biến thành lôi thú hóa thân cái kia quái dị thân thể. Nơi đây hầm mộ còn có rất nhiều dị ma kim chưa khai thác, phía dưới ngươi mang theo những khôi lỗi này đưa chúng nó toàn bộ khai thác ra đi. Diệp Minh xung lôi thú hóa thân phân phó một tiếng. Sau đó bên ngoài thân vầng sáng màu vàng lóe lên, trực tiếp tiềm nhập lòng đất không thấy. Lôi thú hóa thân một tiếng gầm nhẹ sau, thân hình nhảy lên, lựa chọn một đầu đường hầm mộ, cùng những khôi lỗi kia cùng một chỗ đào con đi. Chương 902, Thải Quang Tháp. Chương 902, Thải Quang Tháp. Thời gian từng giờ trôi qua. Mấy chục cái cấp thức khôi lỗi, mỗi một cái đều có nguyên anh kỳ tả hữu tu vi, toàn lực thôi động 10 ngón bạch mang bên dưới, nguyên bản cứng rắn như sắt bùn đất lộn xộn như là đầu hũ bị một đào mà mở, cũng lấy ra thâm tàng trong đó từng khối dị ma kim. Mà lôi thú hóa thân càng là không hợp thói thường, tùy ý vung lên chảo ở giữa, liền có thể đem một khối rộng mấy trượng, dài đến mấy chục trượng khu vực hóa thành một đống đá vụn đất vụn. Sau đó há miệng hút vào bên dưới, chôn giấu ở trong đó từng khối dị ma kim liền tự động bay ra, lóe lên biến mất không thấy, không biết bị hóa thân nhận được đi đâu. Mảnh này nguyên bản cần trên trăm quãng nô tốn hao thời gian mấy chục năm mới có thể khai thác xong khu mỏ gặm, tại ngắn ngủi 2-3 canh giờ bên trong, liền toàn đào móc không còn. Sau đó, bọn hắn như thế vẫn còn chưa đủ, lại hướng về chúng quanh càng rộng lớn hơn khu vực đào đi qua. Lại qua mấy canh giờ, đang lúc lôi thú hóa thân cầm một cái vòng tay chữ vật, bồi tiếp những cái kia đình chỉ hành động khôi lỗi tại nguyên chỗ ngẩn người lúc. Trong lúc bất chợt, toàn bộ đường hầm mỏ một trận chấn động kịch liệt, vô số đá vụn từ hai bên tàn phá trên vách đá nhao nhao lăn xuống, phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ bình thường. Lôi thú hóa thân đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng ngay lúc đó vung cánh tay lên một cái, mấy đạo ngân quang bắn ra, xông những khôi lỗi kia một quyển, mấy chục cái khôi lỗi một chút biến mất không thấy. Tiếp lấy lôi thú hóa thân nhoáng một cái ở giữa, liền biến thành một đạo chói mắt ngân hồng phá vỡ đỉnh chóp đường hầm mỏ vết đá, thẳng đến mặt đất xuyên tới. Mà liền tại lôi thú hóa thân vừa mới bỏ chạy trong nháy mắt, đường hầm mỏ một tiếng oanh minh, triệt để sụp đổ xuống tới. Vô số đá vụn ầm ầm xuống sau, trong nháy mắt đem phụ cận tất cả đường hầm mỏ điện chặt chẽ vững vàng. Mặt đất bên ngoài, cao tới vạn trượng trực tiếp cự phòng, không có dấu hiệu nào kịch liệt lắc lư mấy cái, sau đó ngay tại trong một tiếng nổ vang ầm vang sụp đổ xuống. Mảng lớn bụi mù phóng lên tận trời, to to nhỏ nhỏ núi đá kẹp ở trong đó, hướng bốn phương tám hướng quần quần rơi xuống. Thanh thế to lớn, phản phất thiên băng địa liệt bình thường. Cùng lúc đó, một trận trầm thấp trong tiếng lôi mình, một đạo lóe lên ánh bạc sau, liền từ vô số trong núi đá bắn ra, một cái xoay quanh sau, vững vàng đứng tại không trung chỗ, cũng hiện ra lôi thú hóa thân ảnh. Cũng bốn cánh mở ra, thân thể điên cuồng phát ra đến mấy trượng chi cự, bên ngoài thân các nơi hiện ra từng đạo các loại màu sắc hồ quang điện, bật lên không thôi, uy áp kinh khủng khuếch tán ra, tùy thời chuẩn bị ứng đối hết thảy tình huống ngoài ý muốn. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng sấm sét giữa trời quang giống như nổ đùng. Cự phong địa chỉ ban đầu chỗ phảng phất núi lửa bộc phát giống như, một chút bạo liệt mà mở, vô số nguyên bản hướng phía dưới mà rơi núi đá một cái đảo ngược, như mưa to hướng không trung kích xạ mà đến. Lôi thú hóa thân gặp tình hình này, chỉ là một cánh tay trước người nhanh chóng đạch một cái. Tiếng sấm nổ đại tác, xuất hiện trước mặt một tầng màn ánh sáng màu bạc, trong màn sáng từng đạo hồ quang điện lấp loé không thôi, phàm lan đện vào phía trên tảng đá tất cả đều rối rít đụng một cái mà nát. Nhưng lôi thú hóa thân đối với cái này bỏ mặc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới không nháy mắt một chút. Rất nhanh, một tiếng long ngâm giống như thét dài từ phía dưới truyền đến, kim quang chói mắt lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng kim hồng, một chút từ dưới đất xuyên thủng mà ra. Kim quang những nơi đi qua, những cái kia cản đường lớn nhỏ hòn đá trong nháy mắt bị quấy đến vỡ nát. Trong kim quang bóng người lại lóe lên, Diệp Minh liền sắc mặt hơi vui xuất hiện ở giữa không trung, trên hai cánh tay còn riêng phần mình nắm lấy một vật. Một trong số đó là một đoàn chói mắt lục mang, bên trong mơ hồ là một cái đầu lâu lớn nhỏ xanh biết tảng đá. Trong tay kia thì nắm lấy một cái kim quang long lánh quang cầu, đường kính hơn một xích, bên trong bao vây lấy một đoàn nồng đậm cực kỳ khí thể màu xanh lá, từng cây tinh tế dị thường dây xanh không ngừng từ lục khí bên trong toát ra, đâm tới lấy quang cầu màu vàng. Nhưng trên quang cầu từng cái phù văn màu vàng chớp động ở giữa, một cỗ cường đại lực lượng đem lục khí chói buộc đến xích sao, không cách nào chạy ra mảy may. Diệp Minh vừa hiện xuất thân hình sau, liền cúi đầu nhìn về phía dưới hỗn loạn mặt đất. Lúc này, phía dưới ngọn núi trong đống đá vụn, đột nhiên truyền đến vài tiếng tràn đầy nổi giận oa tiếng quái khiếu. Tiếp lấy đại địa ầm ầm run rẩy mấy lần, mặt đất như gợn sóng liên tiếp đứng lên, một cái toàn thân thâm trầm quái vật liền từ dưới đất xung ra, đồng thời đỉnh đầu mười mấy cái mắt kép đồng thời hung tợn nhìn chằm chằm trên bầu trời Diệp Minh không thả. Quái vật này thân thể chừng trăm trượng, phảng phất sơn nhạc giống như cao lớn, lan lộn thân màu vàng nhạt trên da càng là mọc đầy to to nhỏ nhỏ các loại đủ mọi màu sắc hòn đá, từng cái bóng ánh sáng long lanh, đúng là một chút có giá trị không nhỏ chân quý khoáng thạch. Lôi thú hóa thân nhìn thấy quái vật này xuất hiện, không khỏi truyền đến vài tiếng gầm nhẹ. Diệp Minh quay đầu hướng hắn mỉm cười, đây là từ quan thú. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu nghỉ lại ở chỗ này, đồng thời không biết làm bạn âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể đã bao nhiêu năm, nó bản thân cũng đã có đại ngũ hành chân quang bộ phận uy năng. Trong tay của ta âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể tinh thạch, trước đó một mực tại dưới mặt đất du tẩu không chừng, để cho ta một trận dễ tìm, chính là đại gia hỏa này dở trò quỷ. Bất quá như vậy cũng tốt, chờ ta đem con thú này bắt giữ luyện hóa một phen, liền có thể đụng đủ cực núi tài liệu. Diệp Minh nói, còn dương lên trong tay xanh biết tảng đá, sau đó tay cổ tay khẽ đảo, đem nó thu vào. Đúng lúc này, phía dưới cự thú lại sớm đã không nhẫn lại được, trong miệng gầm lên giận dữ, đột nhiên hai bàn tay to đồng thời hướng không trung hung hăng vô mà đi. Cự thủ phía trước hư không một trận mơ hồ sau, chói hai tiếng nổ đùng đoàn vang lên, từng vòng trắng mênh mông gợn sóng liền thẳng đến Diệp Minh một quyển mà đến. Diệp Minh nét miệng lên, thân thể trên không trung chưa tránh né một bước, một bàn tay lại bỗng nhiên khẽ đảo chuyển, ba màu hào quang chớp động ở giữa, một tòa xanh ngân hắc ba màu núi nhỏ nằm ngang ở trước người. Tiểu sơn tích lưu lưu nhất chuyển bên dưới, rủ xuống từng tầng màn sáng ba màu, đem Diệp Minh gắn vào bên trong. Chỉ gặp gợn sóng màu trắng như sóng to gió lớn đánh vào phía trên, bộc phát ra trận trận oanh minh, nhưng ba màu núi nhỏ cùng màn sáng lại vững như Thái Sơn không lúc đích. Ngay sau đó, Diệp Minh trên tay kia linh quang lóe lên, xuất hiện một tòa tấp hơn lớn tiểu tháp. Cổ tay nhẹ nhàng lắp một cái, tiểu tháp lóe lên đã đến từ quang đầu thú trên đỉnh không, cũng đón gió gặp trướng, một chút biến thành mấy trăm trượng chi cự, phóng xuất ra từng vòng bảy sắc gợn sóng, diễm lệ cực kỳ. Tháp này tên là Thải Quang Tháp, là hóa thân diệt sát huyết quang thánh tổ hóa thân sau lấy được, cũng là một kiện huyền thiên tàn bảo, tại ma giới huyền thiên tàn bảo bên trong cũng là lừng lẫy nổi danh. Diệp Minh đem Thải Quang Tháp từ hóa thân nơi đó một tới, là bởi vì bảo vật này là một kiện loại không gian tu di bảo vật, tại một ít thời điểm khả năng dùng đến, thì như hiện tại chính là như vậy. Chỉ gặp hắn nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, ngón tay gảy nhẹ, cự tháp tán phát bảy sắc linh quang đại thịnh, đột nhiên, từ bảo tháp dưới đáy bắn ra từng mảnh thất thải hào quang, thẳng hướng từ quang thu chụp xuống một cái. Bảy sắc hào quang nhìn như không lớn, nhưng khi nó chậm chậm hướng phía dưới vừa rơi xuống sau, trong khoảnh khắc càng đem hơn phân nửa hư không đều che tại trong đó. Từ quang thú hai tay phát ra một kích không chỉ có không có đối với Diệp Minh sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại từ hạ xuống thất thải hào quang bên trong cảm nhận được to lớn uy hiếp. Nó trong cơn giận dữ, mười mấy cái mắt kép đồng thời hướng cái kia thất thải hào quang một chằm chằm mà đi. Mắt kép bên trong ngũ sắc quang mang kỳ lạ lóe lên, phốc phốc âm thanh nổi lên. mười mấy cây ngũ sắc cổ sáng phun một cái mà ra, một cái chớp động sau, liền đánh vào thất thải hào quang phía trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, diễm lệ cực kỳ các loại linh quang hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, toàn bộ bầu thiên đô bị chiếu rọi thành thất thải rực rỡ nhan sắc. Nhưng ngay sau đó, một tòa vạn trượng trượng cao kình thiên cự tháp lóe lên phía dưới từ trong hào quang đập xuống xuống. Từ quang thú đưa ra linh trí mặc dù chỉ là giai đoạn sơ cấp, nhưng nhìn thấy tòa này kình thiên cự tháp sau, bản năng cảm thấy không có khả năng bị nó bao lại. Nhưng nó bước chân mới vừa vặn có hành động, cũng chỉ cảm giác hai mắt tỏa sáng, quang mang loẹt loẹt lóa mắt, toàn bộ thân hình liền bỗng nhiên xuất hiện ở một chỗ không gian khác trong hư không. Trên không chạm trời, dưới không chạm đất, bốn phía khắp nơi đều là diễm lệ cực kỳ lưu ly hào quang. Còn không đợi nó thấy rõ tự thân tình cảnh, phụ cận bảy sắc hào quang lóe lên, từng cái hình thể to lớn cổ thú cùng ma thú vô thanh vô tức đi ra. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít một mảng lớn, phản phất hàng ngàn hàng vạn bình thường. Từ quang thú giận dữ phát ra kinh thiên giống to, to lớn hai tay hướng hư không liên tục đánh ra, núi kêu biển gầm sóng âm bên trong, từng vòng trắng mênh mông gợn sóng thẳng đến những cái kia cổ thú mà đi. Chương 903, Quảng Nguyên Trai, 1, chương 903, Quảng Nguyên Trai, 1, bảy sắc cự tháp bên ngoài, Diệp Minh gặp đem từ quang thú che đậy vào cự tháp bên trong, trên mặt có chút vui mừng, sau đó thân hình thoát một cái biến mất không thấy. Sau một khắc, cự tháp mặt ngoài thất thải hào quang truyền đến một tiếng vang nhỏ, lập tức gợn sóng giống như dập dờn một chút, liền lập tức bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, thất thải hào quang lại là lóe lên, Diệp Minh thân ảnh từ bên trong bắn ra. Cùng hắn cùng nhau đi ra, còn có một khối gần trượng lớn nhỏ màu xanh lá cự thạch, từng tia lục mang ở tại mặt ngoài lấp lóe, một cỗ không gì không phá chi ý thẳng đến đáy lòng. "Giống, giống!" Hai tiếng quái dị gào thét từ lôi thú trong miệng phát ra, tựa hồ đang hỏi Diệp Minh vấn đề gì. "Ha ha, ta ở bên trong không có để cái kia tử quang thú có bất kỳ tiêu hao, liền đem nó bắt lấy, cũng luyện hóa hết. Đạt được lớn như thế một khối âm dương đại ngũ hành chân quang tinh thạch, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá cũng tốt, dùng lúc nào tới luyện chế một tòa cực núi đã đủ rồi." Âm dương đại ngũ hành chân quang có được có thể dung nhập vạn pháp đặc tính, bất kỳ công pháp nào bí thuật chỉ cần dung nhập chút điểm loại này chân quang, lập tức liền có thể thần thông uy năng phóng đại một đoạn. Tin tưởng luyện ra núi này sau, lại cùng mặt khác ba tòa cực núi hợp lại, không sai biệt lắm liền có thể phát huy ra huyền thiên chi bảo uy lực. Mà lại với ta mà nói, khu xử so chân chính huyền thiên chi bảo càng thêm dễ dàng, không có bất kỳ cái gì đánh bác. Diệp Minh xung lôi thú mỉm cười nói một câu. "Giống, giống." Lôi thú hoa thân nghe, hưng phấn gào thét, bốn cánh chấn động toát ra đạo đạo hồ quang điện, hiển nhiên cũng vì Diệp Minh cao hứng. Diệp Minh sau khi nói xong, ngón tay gậy liên tục xông cự thạch đánh ra từng đạo tử kim linh quang, từng cái phù văn ở tại mặt ngoài lấp lóe sau, lập tức, cự thạch thật nhanh thu nhỏ đứng lên. Trong nháy mắt, cả khối cự thạch liền biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, sau đó bị Diệp Minh nhét vào một cái đã sớm chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Lấy ra mấy tấm phong ấn phù lục lên trên gỗ, liền triệt để đem nó phong ấn đứng lên. Lập tức, Diệp Minh xông cái kia kình thiên cự tháp vung tay lên, lập tức tháp này mơ hồ một cái bên dưới, trong nháy mắt rút nhỏ vô số lần, một lần nữa biến thành vài tấc lớn nhỏ. Sau đó bảy sắc linh quang lóe lên, chui vào hắn trong tay áo không thấy bóng dáng. "Tốt, nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chưa chừng sẽ có người đến đây xem xét, chúng ta hay là mau chóng rời đi cho thỏa đáng, để tránh phức tạp." Diệp Minh nhìn một chút sụp đổ cự phòng, cùng một mảnh hỗn độn mặt đất, vung tay lên, một mảnh kim hà quét sạch mà ra, đem lôi thú hóa thân khẽ quấn, sau đó hóa thành một đạo kim hồng bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là lóe lên vài cái liền tan biến tại chân trời. Về phần chiến đấu vết tích, đó là không tồn tại, từ quang thú bị thu vào thải quang tháp tu di trong không gian, ngoại giới một chút ảnh hưởng đều không có. Sau 3 ngày, Lam Bộ thành nội, một cỗ phổ thông xe thú ngay tại trên đường phố lao vùn vụt mà đi lấy. Diệp Minh giờ phút này đang ngồi ở xe thú một góc chỗ, trên mặt vui mừng nuốt nuốt một khối trắng đen sen kẽ dị ma kim, đồng thời trong miệng dùng thanh âm thấp không thể nghe tự mình lẩm bẩm, không nghĩ tới, nhóm này dị ma kim bên trong xuất hiện biến dị số lượng thật đúng là không ít, như vậy không chỉ có chúng ta, chính là mấy cái đạo lữ tu luyện số lượng cũng đủ. Hắn vừa về tới Lam Bộ thành sau, liền đối với cái này trước thu hoạch từng cái tiến hành kiểm kê. Tại ban đầu không lo mấy cái ma tộc bán cho hắn đám kia dị ma kim bên trong, tổng cộng tìm được gần 100 khối chứa tinh khiết linh ma hai loại năng lượng dị ma kim. Mà sau đó đến trong hầm mộ sau, lôi thú hóa thân cùng những khôi lỗi kia lại khai thác ra số lượng càng nhiều dị ma kim, bởi vì bộ phận này khoáng mạch càng thêm tới gần âm dương đại ngũ hành chân quang nguyên nhân, loại này chứa tinh khiết năng lượng dị ma kim số lượng càng nhiều, bị hắn tìm được hơn 100 khối. Những này dị trong ma tinh năng lượng tinh châu tương đương với rộng lượng đan dược, hơn nữa còn là không cần luyện hóa liền có thể biến thành tự thân linh lực loại kia. Tùy tiện san ra một chút đến, liền đủ bên cạnh hắn mấy cái tu luyện phạm thánh chân ma công người tiến giai hợp thể. Đương nhiên, đây là đang lưu đủ chính mình dùng trên cơ sở mới cho. Nói trở lại, Diệp Minh sở dĩ có thể thu hoạch được nhiều như vậy loại này dị ma kim, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn so nguyên tắc trung hàn lão ma tới sớm mấy chục năm. Tại thời gian dài như vậy bên trong, đã sớm không biết bị không lo bọn hắn bán ra bao nhiêu khối dị ma kim, dù sao đều đã lưu lạc đến huyết nha thành như vậy địa phương xa, mà phân tán đến nơi khác hiển nhiên càng nhiều. Mà Diệp Minh tới sớm lâu như vậy, đem bốn hẳn nên lưu lạc đi ra dị ma kim cho giữ lại xuống dưới, mà lại chỗ kia hầm mỏ cũng ít đào mấy chục năm, bản thân liền tồn tại không ít biến dị dị ma kim. Chương 903, Quảng Nguyên Trai 2, chương 903, Quảng Nguyên Trai 2, bây giờ tiến đến ma giới mục tiêu chủ yếu đã đạt thành hơn phân nửa, còn kém luyện hóa địa sát âm khí cùng âm dương đại ngũ hành chân quang phương pháp, cùng mua sắm răng máu thước. Hai cái này tin tưởng cũng không bao lâu. Lập tức Diệp Minh đem dị ma kim vừa thu lại, hai mắt khép hở bắt đầu tính toán. Xe thú một đường lái ra cửa thành, cũng dọc theo một đầu đường đá vụn chạy sau một hồi, rốt cục tại ở gần hòn đảo bên bờ một mảnh xanh tươi rừng rậm chỗ ngừng lại. Diệp Minh sau khi xuống xe, tiện tay đuổi Sa Phu để nó tại trên đường trở về chờ đợi sau, liền tới đến rừng rậm phía trước. Tại hắn chỗ đứng, là một đầu đường nhỏ lối vào, đường nhỏ hỗn lượn khúc chiết, như ẩn như hiện nối thẳng chỗ sâu ưu tính chi địa. Ánh mắt bốn phía quét qua sau, rơi vào đường nhỏ bên cạnh một gốc thương thiên trên đại thụ. Tại cây đại thụ này trên thân cây, thình lình đinh lấy một khối không đáng chú ý màu vàng đất một bài, phía trên dùng màu đen nhạt bút mực, viết lấy ba cái thanh tú dị thường của văn. Quảng Nguyên trai Diệp Minh lại hướng chỗ rừng sâu đánh giá vài lần sau, hướng về phía một cái hướng khác khỏe miệng hơi bệnh cười một tiếng, bước chân khẽ động hướng trong rừng rậm đường nhỏ đi tới. Quẹo mấy cái cua quẹo sau, liền biến mất không thấy bóng dáng. Mà liền tại Diệp Minh đoán địa phương, một tên sắc mặt hỏa hồng, hai mắt dài nhỏ, thân hình cao lớn lao giả áo xám, chính bưng lấy một bản màu bạc phong bì cổ thư, tựa ở phía trước ven đường trên một cây đại thụ, thấy say sương ngon lành. Khi Diệp Minh nhìn qua trong nháy mắt, người này đột nhiên ngẩng đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Hợp thể ma tôn, thật cường đại linh áp, nhất định phải thông chi phía sau mấy tên không cần ra mặt chặn lại, người này là vị quý khách. Vị này chỉ có hóa thần kỳ lão giả áo xám giật mình sau, lẩm bẩm tự nói vài tiếng, một ngón tay bỗng nhiên ở trong tay cổ thư trên trang bìa nhanh chóng bắt đầu huy động. Mấy cái màu đen nhạt phù văn nổi lên, nhưng ngay lúc đó lóe lên liền biến mất chui vào màu bạc trang bìa bên trong không thấy. Lập tức lão giả đem cổ thư vừa thu lại, thở dài một hơi sau, đứng thẳng người, lặng lặng đợi. Một lát sau, trước mặt hắn trên đường nhỏ liền xuất hiện Diệp Minh thân ảnh. Hoan nên ma tôn tiền bối đến Quảng Nguyên trai, vạn bối lao tam, bái kiến tiền bối lão giả sông Diệp Minh cung kính chắp tay. "Ân, chủ nhân nhà ngươi như tại?" Diệp Minh nhàn nhạt hỏi. Hắn vì mau chóng gây nên Quảng Nguyên trai người coi trọng, lúc này hiện lộ ra hợp thể trung kỳ tu vi. "Về tiền bối, chủ nhân nhà ta ở, tiền bối mời đi theo ta." Lão giả nói ngay ở phía trước dẫn đường. Diệp Minh bước chân khẽ động, phiêu nhiên đi theo. Một bữa cơm thời gian sau, Diệp Minh đi theo lão giả đi tới trong rừng rậm một tòa cao 5 tầng lầu cắt trước. Lầu các này toàn thân dùng một loại màu ngà sữa đầu gỗ tinh điêu mà thành, đồng thời từ có chút phát vàng về màu sắc nhìn, niên đại tựa hồ có chút xa xưa, tồn tại không ít năm tháng. Mà tại lầu các trước, đứng đây có một tên người mặc áo lục thiếu nữ, ngay tại lặng lặng chờ. Thiếu nữ một thân nha hoàn cách ăn mặc, dung nhan tú mỹ, 15-16 tuổi bộ dáng. Nàng thấy một lần Diệp Minh xuất hiện, lập tức không chút hoang mang đi tới, cũng liêm nhậm thi lễ nói: "Khi nhi bái kiến tiền bối, tiểu thư nhà ta ngay tại trên lầu chờ đợi tiền bối đại giá, tiểu tỷ cái này mang ngài đi lên." Diệp Minh không nói gì, chỉ là gật đầu đồng ý nha hoàn thiếu nữ lần nữa thi lễ sau, nện bước tiểu thoái bộ tiến vào lầu cát, mà vị kia lao tam lại tự hành lui trở về. Lầu cát phía trước mấy tầng bố trí đều có đặc sắc, trong đó còn có không ít cấm chế lợi hại. Tại ba tầng một cái tráng lệ trong đại sảnh, còn ngồi một vị dung mạo mỹ lệ dị thường áo bào màu vàng thiếu nữ, sau lưng còn đứng lấy bốn tên hóa thần kỳ thị vệ. Nghe gọi là Hy Nhi giới thiệu nói, vị thiếu nữ này là nó tiểu thư thế thân, cái này khiến Diệp Minh không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nha hoàn bước chân không ngừng, một chút thời gian sau, liền mang theo Diệp Minh đi tới lầu cát bốn tầng. Tầng này cùng phía trước lại có khác nhau. Một cái không quá lớn nhà của thỉnh lình đứng vững ở phía trước cách đó không xa, bên trong mơ hồ mấy món thật đơn giản cái bàn, một tấm nhiều năm rồi giường gỗ, phía trên còn để đó một kiện vải thô chăn đông. Mà tại nhà cổ trước, lại có vài chồng rơm rạ cùng một cỗ gồng quay tơ đặt ở trống trải trên mặt đất. Thỉnh lình cùng phổ thông nông gia tiểu xá bố trí không khác nhau chút nào. Gồng quay tơ phía trước, đứng đấy một tên tóc xám trắng, nhưng khuôn mặt dị thường tiểu nộn ma tộc phụ nhân. Mà tại gồng quay tơ sau, một tên người mặc áo gai thô bảo nhỏ yếu nữ tử ngồi ngay ngắn ở một cỗ thấp bé thất gỗ bên trên, hết sức chăm chú lay động lấy trước mắt đồ vật. Tương tất vải bố đang từ phía trên chậm chậm chạy ra, cũng xếp thành một chồng, chỉnh tề bày ra tại một bên trên mặt đất. Diệp Minh thần niệm hướng phụ nhân cùng trên người nữ tử quét qua, liền nhìn ra tu vi của hai người. Phụ nhân vậy mà giống như hắn, hợp thể hậu kỳ đại thành tu vi. Mà thiếu nữ kia, lại chỉ là vừa mới tiến vào hóa thần kỳ cảnh giới bộ dáng. Chương 904, Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang chương 904, Âm Dương Đại Ngũ Hành Chân Quang tiểu nha hoàn đem Diệp Minh mang lên lầu bốn sau, lặng yên không tiếng động lui xuống. Đối với Diệp Minh đến, tiểu nộn phụ nhân một mặt bình tĩnh nhìn Diệp Minh một chút, hoan nên quý khách quang lâm bạn trai. Nơi này cũng có một đoạn thời gian không đến giống như ngươi tu vi khách nhân. À, không đối, các hạ ẩn giấu đi bộ phận tu vi, ngươi cách một bước cuối cùng chỉ kém lâm môn một bước đi, nói mới nói một nửa, phụ nhân ánh mắt lại nhìn Diệp Minh nhìn lần thứ hai lúc, lại trong nháy mắt sắc mặt khẽ biến, biểu lộ run lên nói. Diệp Minh thấy đối phương càng nhìn phá chính mình ngụy trang tu vi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn liễm khí bí thuật bình thường chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể khám phá, xem ra trước mắt vị phụ nhân này tu luyện có cái gì đặc thù thần thông. Hắn hai mắt nhíu lại bên dưới, chậm rãi nói ra, đạo hữu xin thứ lỗi, đến ngươi ta tu vi như vậy, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là đám người chú mục tiêu điểm, Diệp Mộ ẩn giấu tu vi chỉ là vì làm việc thuận tiện một chút mà thôi. Đạo hữu nói rất đúng, giống ngươi ta loại tồn tại này, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp tại quá nhiều mặt người trước thường xuyên lộ diện. Bất quá còn xin đạo hữu chờ một lát tiểu thư nhà ta lập tức liền tốt kiểu nộn phụ nhân thần sắc rất nhanh khôi phục chấn định. Diệp Minh gật gật đầu, ánh mắt lần nữa chuyển hướng vị kia ma y liễu thiếu nữ, từ đây nữ nửa thấp khuôn mặt đến xem, tướng mạo lại bình thường, mười phần bình thường bộ dáng. Nhưng hết sức chăm chú tư thế ngồi, toàn thân dáng vẻ lại cho người ta một loại dị thường cảm giác thoải mái. Không đối, đây không phải nàng này chân chính dung mạo. Diệp Minh trong mắt tinh quang lóe lên, đang lúc hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên bị trên người đối phương một cỗ lực lượng vô hình đẩy mà mở, càng không có cách nào lại phụ cận mảy may. Cái này khiến Diệp Minh trong lòng khẽ giật mình sau, cũng liền minh bạch trên người đối phương hơn phân nửa có cái gì dị bảo hộ thân, lại có thể tự chủ bài xích thần niệm quan sát, mà ngay cả thần niệm của hắn đều không thể xem thấu. Nếu như toàn lực vận dụng linh mục thần thông, hắn tự nhận có thể xem thấu nàng này nguy trang, nhưng ở nơi này lại là không cần phải vậy. Thiếu nữ dệt vải động tác dị thường nhẹ nhàng thuần thục, bất quá một chút thời gian, liền đem luồng quay tơ bên trên vải đầy thô tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, biến thành một khối thật dài vải bố. Lúc này, thiếu nữ mới nhẹ thở ra một hơi, đánh giá chính mình thành quả, lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Sau đó xoay chuyển ánh mắt bên dưới, tựa hồ mới nhìn đến trong sân Diệp Minh, hơi quay này nói, nguyên lai có khách nhân đến thăm, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Tiểu muội Lam Dĩnh, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiếu nữ thanh âm có một loại không nói ra được từ tính, để cho người ta nghe chút, cảm thấy dễ chịu. Diệp Minh ngắm phụ nhân một chút, gặp nó cũng không cái gì biểu thị dáng vẻ, mới nói tại hạ họ Diệp, tiên tử chính là Quảng Nguyên trai chủ nhân. Làm sao? Diệp đạo hữu cảm thấy tiểu muội không giống trong này chủ nhân sao? Ma Y thiếu nữ nhếch miệng lên, lộ ra một tia điểm tính dáng tươi cười. Thế thì không có, chẳng qua là cảm thấy tiên tử yêu thích tương đối đặc biệt mà thôi. Ha ha, để Diệp đạo hữu chê cười. Diệp đạo hữu trước hết mời nhập tọa, có chuyện gì, chúng ta có thể cẩn thận nói chuyện, chỉ cần có thể giao ra được đầy đủ đại giới, bạn trai nhất định có thể để đạo hữu hài lòng mà về. Ma Y thiếu nữ gật đầu, liền phong khinh vân đạm xin mời Diệp Minh cũng nhập tọa. Diệp Minh một tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức một thanh ghế trúc không gió bay vụt mà đến, cũng vững vàng rơi vào trước người trên mặt đất. Sau đó, đại mã kim đao ngồi lên. Trước khi tới, Diệp Mô đối với quý trai từng có như vậy một chút hiểu rõ, nghe nói từ các ngươi nơi này có thể thăm dò được một chút bí ẩn tin tức. Ha ha, xác thực như vậy, trên bản chất tới nói, đạo hữu có thể đem chúng ta xem như mật thám loại hình, chỉ bất quá chúng ta mua bán tin tức giá trị cao hơn một chút mà thôi. Bất quá, tại quý khách hỏi thăm trước đó, dựa theo lệ cũ, tiểu muội hay là muốn làm lấy khách quý mặt, lại đem quy củ một lần nữa nói một lần, mong rằng Diệp đạo hữu bỏ qua cho. Ma Y thiếu nữ trầm rãi nói, như vậy, liền xin lắng nghe. Diệp Mô đi vào Lam Bộc Hồ không bao lâu, đối với quý trai hiểu rõ đều là căn cứ vào tin đồn, Lam Thiên Tử nguyện ý cẩn thận giảng giải một chút, tự nhiên là không thể tốt hơn. Diệp Minh gật gật đầu trả lời, bản trai chỉ phụ trách cung cấp một chút tin tức, từ trước tới giờ không sẽ nhúng tay khách nhân đến tiếp sau sự tình. Mà lại, vô luận khách nhân ở bản trai đạt được bất cứ tin tức gì, đều không được lại tiết lộ cho những người khác biết được, nếu không sẽ xếp vào bản trai không chào đón danh sách, từ đây sẽ không lại làm nó buôn bán. Mặt khác, bản trai lịch sử đã lâu, lịch đại chủ nhân đều tinh thông bói toán chi thuật, dù cho trong lúc nhất thời không có nắm giữ khách nhân muốn hỏi đồ vật, cũng là có thể thay khách nhân bói toán một hai. Chỉ là bói toán chi thuật có hại thọ nguyên, cho nên giá cả độ cao có thể tưởng tượng được. Nói như vậy, bản trai sẽ không chủ động khuyên khách nhân bói toán. Trừ hai điểm này bên ngoài, ngoài ra còn có một chút khác quy định, bất quá đối với đạo hữu tới nói, đều là chút không quan trọng gì. Tốt, đạo hữu nếu không có khác không rõ ràng, liền có thể nói ra ngươi tới đây mục đích. Bản trai sẽ xem tình báo chân quý cùng quý giá trình độ, lại hướng ngươi thu lấy phí dụng nhất định. Ma Y thiếu nữ nhất nhất nói ra, cuối cùng truy vấn một câu. Diệp Minh gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sau đó nhìn chằm chằm thiếu nữ, chậm rãi hỏi, ta tới đây chỉ muốn hỏi hai vấn đề. Thứ nhất, như thế nào mới có thể duy nhất một lần mua được rất nhiều máu răng mét? Thứ hai, xin hỏi quý trai đối với âm dương đại ngũ hành chân quang hiểu bao nhiêu, phải chăng có nó luyện hóa chi pháp? Nghe được phía trước một vấn đề lúc, thiếu nữ hay là cười nhẹ nhàng biểu lộ, nhưng nghe đến âm dương đại ngũ hành chân quang lúc, nhưng không khỏi hơi nhướng mày. Mà vị kia hợp thể phụ nhân trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ khác lạ đến. Diệp Minh hướng trên ghế dựa khẽ dựa, lặng lặng chờ đợi đứng lên, hắn biết hai vấn đề này đối phương nhất định có thể trả lời, cho nên hắn không có chút nào gấp. Quả nhiên, sau một lúc lâu, thiếu nữ đuôi lông mày mở ra thản nhiên cười. Đạo hữu vấn đề thứ nhất đối với chúng ta tới nói rất tốt giải đáp, bình thường đến chúng ta Quảng Nguyên trai khách nhân, trong 10 người ngược lại là có 2, 3 người đều là nghe ngóng loại này tin tức, tình báo tương quan bản trai đương nhiên là có, nhưng bởi vì răng máu mét dính đến Lam Bộc thành căn bản, cho nên tin tức giá cả vẫn hay là không thấp. Nói đến đây, thiếu nữ hơi ngừng một chút, lặng lặng nhìn Diệp Minh. Chỉ cần tin tức là thật, cũng có thể thao dứt khoát, giá cả không là vấn đề, phần tình báo này ta muốn. Diệp Minh bình tĩnh nói. Diệp đạo hữu sảng khoái. Ngươi là muốn hiện tại liền nhìn phương diện này tư liệu, vẫn là chờ ta trả lời vấn đề thứ hai sẽ cùng nhau nhìn. Cùng một chỗ đi. Ma Y thiếu nữ không có gì bất ngờ xảy ra cười một tiếng, âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể phương pháp luyện hóa kỳ thật cũng không khó, nhưng đạo hữu nếu hỏi vấn đề này, chắc là gặp khác khó xử. Tỷ như nói, chân quang bên trong kèm theo địa sát âm khí, tiểu muội nói rất đúng sao? Tiên tử bác học, Diệp Mỗ bội phục. Diệp Minh nghe sững sờ, sau đó từ đáy lòng tán thưởng. Lập tức lấy ra một kiện linh quang loẹ loẹ pháp bảo, đem nó hướng không trung quăng ra. Ngay sau đó một ngón tay bắn ra phía dưới, một cây dây sành bắn ra, vây quanh kiện pháp bảo kia khẽ cuốn đằng sau, lại lóe lên liền biến mất một quyển mà quay về. Cũng cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn nhỏ trừng hạt đậu màu xanh lá khối không khí, quay tròn tại đầu ngón tay trước chuyển động không thôi. Sau một khắc, phốc một tiếng trầm đục, món kia nhìn uy năng không kém pháp bảo, lại trực tiếp hóa thành một đống cho bụi tan thành mây khói. Ma Y thiếu nữ thấy vậy, lộ ra quả là thế biểu lộ. Mà một bên ma tộc phụ nhân, mắt thấy cảnh này cũng ánh mắt co rụt lại. Nữ tử áo gai lập tức ung dung nói ra, cái này âm dương đại ngũ hành chân quang, danh xưng có thể dung nhập thiên hạ bất kỳ công pháp nào trong thần thông, thậm chí có vạn pháp chi mẫu danh xưng. Nghe nói năm đó thánh giới thượng cổ lúc sau, liền đã từng xuất hiện một tên có được âm dương đại ngũ hành chân quang thủy tổ. Hắn đem này chân quang dung nhập sở tu ma công đằng sau, uy năng tăng phúc đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Bằng tướng này cùng hắn cùng thời kỳ hai gã khác thủy tổ áp chế đến xích sao, thậm chí kém một chút bị hắn thống nhất toàn bộ thánh giới, nếu không phải một lần dị giới du lịch sau, vị này thủy tổ liền không hiểu thấu biến mất, chỉ sợ hiện tại thánh giới sớm không phải bây giờ bộ dáng như vậy. Bất quá, này chân quang bản thể nếu là quanh năm chỗ sâu huyền âm chi địa không thấy ánh mặt trời lời nói, liền có nhất định tỷ lệ hình thành một loại biến dị địa sát âm khí. Mà đạo hữu trong tay cái này sợi lục khí, chính là loại biến dị này địa sát âm khí. Chương 905, hành trình viên mãn, 1, chương 905, hành trình viên mãn, 1, mà lúc này, vị kia đến nơi này sau, vẫn không nói lời nào ma tộc phụ nhân mở miệng, kỳ thật, cái này âm dương đại ngũ hành chân quang đối với công pháp tăng phúc, cũng là căn cứ người sở hữu bản thân tu luyện công pháp mà định ra. Nếu là bản thân công pháp uy năng càng mạnh, tăng phúc sau uy năng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Năm đó vị kia kém chút nhất thống toàn bộ thánh giới thủy tổ, bản thân tu luyện ma công liền danh xưng thánh giới thứ nhất, có thông thiên triệt địa uy năng, tại âm dương đại ngũ hành chân quang tăng phúc bên dưới, lợi hại trình độ có thể tưởng tượng được. Ma Y thiếu nữ tiếp lời gốc dạ nói ra, không sai, đúng là như thế. Bất quá nghe nói loại biến dị này địa sát âm khí, một khi nhiễm phải, liền như là giỏi trong xương, rất khó thanh trừ. Nhưng loại biến dị này địa sát âm khí đối với một chút tu luyện đặc thù ma công người tới nói, nhưng thật ra là một loại cầu còn không được đổ bật. Nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là có hại vô ích. Nếu là ở trong thân thể lâu, sẽ để cho kinh mạch héo rút, nhục thân sơ cứng. Diệp đạo hưu muốn hỏi ta vấn đề thứ hai, chắc hẳn chính là như thế nào luyện hóa đất này sát âm khí đi. Lại có việc này. Vậy các ngươi nơi này có thể có phương diện này pháp quyết bí thuật. Diệp Minh lần này là thật chấn kinh. Hắn đối với nguyên tắc một chút chi tiết nhớ kỹ cũng không phải là quá rõ ràng, vẫn cho là loại vật này không có gì chỗ hại, nguyên lai cũng không phải là dạng này. Thật có lỗi, bởi vì loại pháp quyết này thuộc về phi thường thiên môn đồ vật, căn bản không có mấy người có thể dùng tới được, chúng ta không có cố ý tốn hao khí lực lớn đi thu thập, cho nên tiểu bội nơi này thật đúng là không có. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết bây giờ tại Lam Bộc Thành Trung, trong tay ai có loại pháp quyết này, đạo hữu nếu có thể đem nó đòi hỏi tới, chỉ cần dựa theo khẩu quyết vận công lời nói, liền có thể đem đất này sát âm khí tại thể nội trực tiếp luyện hóa. Chỉ là Ma Y thì thiếu nữ ngượng ngùng nói vài câu sau, lộ ra chần chờ biểu lộ. Chỉ là cái gì? Người kia có gì không ổn sao? Diệp Minh xem xét thiếu nữ thần sắc, lúc này ý thức được cái gì. Người này đồng dạng là hợp thể hậu kỳ tu vi, thần thông so Chu Di còn muốn lợi hại hơn không ít, nhưng tính cách hỉ nộ vô thường, bạn trai mặc dù cùng hắn làm qua mấy lần giao dịch, nhưng cũng không thể cam đoan nhất định có thể đem pháp quyết này từ trong tay nó đòi hỏi tới. Ma Y thì thiếu nữ mang theo hay này nói, thì ra là thế, bất quá không quan hệ, tiên tử chỉ cần giúp ta an bài cùng hắn gặp mặt là được, ta cái khác tìm hắn làm giao dịch. Loại pháp quyết này cũng không phải chuyện gì quan hắn thực lực cùng chuyện bí ẩn, ta cũng không tin lấy lợi lớn dụ chi, hắn sẽ chết bưng bít lấy không thả. Diệp Minh nghe, thở dài một hơi, không thèm để ý nói, cái này không có vấn đề, tiểu muội sau đó sẽ liên hệ đến lão quái này, cho đạo hữu an bài một lần gặp mặt. Ma Y thì thiếu nữ nghe Diệp Minh lời nói này, lại không chần chờ một lời đáp ứng. Sau đó lại hỏi, mặt khác, ta chỗ này còn có một loại luyện hóa âm dương đại ngũ hành chân quang pháp quyết, đạo hưu phải chăng cần? Ha ha, đương nhiên cần, tiên tử ra giá chính là. Diệp Minh vung tay lên, hào khí nói. Ha ha, Diệp đạo hưu sảng khoái. Trong này theo thứ tự là có quan hệ răng máu mét cùng âm dương đại ngũ hành chân quang bộ phận tình báo tư liệu, cũng còn phụ lên giá cả, đạo hưu lại xác nhận một chút, nếu là không có ý kiến gì lời nói, ta tự sẽ xuất ra còn thừa bộ phận, hoàn thành giao dịch. Ma Y thì thiếu nữ vứt cho Diệp Minh hai khối khối đen xỉ phiến đá chạm đồ vật. Nàng này làm việc thật đúng là giọt nước không lọt. Diệp Minh tiếp nhận hai khối phiến đá sau, thần niệm hướng bên trong quét tới, nhanh chóng xem. Khối thứ nhất là có liên quan răng máu mét, bởi vì dự đoán có chỗ đoán trước, hắn rất nhanh liền đem tin tức chân tướng xem hết, biết trong phủ thành chủ đến cùng là ai đang len lén bán đi rất nhiều máu răng mét. Nhưng thẳng đến nội dung cuối cùng, nhưng không có lưu lại phương thức liên lạc. Diệp Minh biết, đây là muốn một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau đó lại nhìn một khối khác phiến đá, bên trong ghi lại là như thế nào luyện hóa âm dương đại ngũ hành chân quang. Bất quá một thiên khẩu quyết đến mấu chốt địa phương, lại im bặt mà dừng. Nhìn đến đây, hắn tối lui ra khỏi thần niệm. Sau đó lấy ra một cái màu đỏ nhạt vòng tay chữ vật, trực tiếp bức cho Ma Y Y thiếu nữ. Cái này hai phần tư liệu ta mua, vòng tay chữ vật bên trong ma thạch đủ để thanh toán thù lao, còn xin đem người kia phương thức liên lạc, cùng còn lại khẩu quyết cho ta. Ma Y Y thiếu nữ tiếp nhận vòng tay chữ vật, thân niệm nhất chuyển sau, liền hài lòng gật đầu. Nếu đạo hưu nói không có vấn đề, cái kia giao dịch coi như thật thành lập. Sau khi nói xong, tay áo xông Diệp Minh một quyển, lại là hai khối phiến đá vừa bay mà ra. Diệp Minh lần nữa đem phiến đá một phát bắt được, thân niệm chỉ là quét qua sau, liền đem nội dung bên trong thấy rất rõ ràng. Ở trong lòng lưu bảo trí nhớ một lần, xác nhận không có sai để lọt đằng sau, hắn bất động thanh sắc hai tay trả một cái. Phất một tiếng. Chương 905, hành trình viên mãn, 2, chương 905, hành trình viên mãn, 2, hai khối phiến đá biến thành bạch phiến, rơi xuống trên mặt đất, gió nhẹ thổi, liền phiêu tán biến mất. Ma Y thiếu nữ thấy vậy, nở nụ cười xinh đẹp nói, đạo hưu sau khi trở về chờ ta tin tức, không ra mấy ngày, tiểu muội nhất định có thể an bài đạo hưu cùng lao quái kia gặp mặt. Như vậy, tại hạ liền cáo tử. Diệp Minh gật gật đầu, đứng dậy liền hướng dưới lầu đi đến. Vị yêu ma tộc phụ nhân theo sát phía sau đưa dưới đó lâu. Hai ngày sau, Diệp Minh ở trong thành một nhà xa hoa trong khách sạn, gặp được một tên tóc màu xanh sẫm, khuôn mặt nham hiểm lão giả, hợp thể hậu kỳ tu vi, toàn thân khí tức gần mà không loạn, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ cực kỳ quái dị khí thế, hiện nhiên người mang một loại nào đó lợi hại thần thông. Lão giả này ngay từ đầu còn có chủng cao cao tại thượng, muốn nắm Diệp Minh thái độ. Bất quá Diệp Minh đồng dạng lộ ra hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu vi sau, nhân tài này tu hồi ngạ mạn. Nhưng ở tiếp xuống nói chuyện bên trong, lại công phu sư tử ngoạn, trực tiếp muốn Diệp Minh một bút giá trên thiên ma thạch, mới bằng lòng đáp ứng đem luyện hóa địa sát âm khí pháp quyết giao cho Diệp Minh. Bởi vì khách sạn chỗ phồn hoa khu vực, lao quái này cũng làm tương ứng bố trí, lại thêm Diệp Minh không muốn phức tạp, cũng không có xuất thủ cầm xuống người này, mà là sảng khoái đem ma thạch cho đối phương. Với hắn mà nói, chỉ là ma thạch không đáng kể chút nào, đạt tới mục đích mới là chủ yếu. Lại qua hơn nửa tháng sau, Lam Bộc ngoài thành một chỗ trong hồ trên đảo nhỏ, Diệp Minh đứng tại trên một khối đá ngầm, lặng lặng ngắm nhìn nơi xa to lớn mặt hồ, thân hình không lúc đích. Đột nhiên, Diệp Minh ngẩng đầu nhìn về phía nơi nào đó không trung, trong miệng nhàn nhạt nói, đạo hữu như là đã tới, chính ở chỗ này do dự cái gì, nơi đây địa điểm là ngươi chọn, cũng là Lâm Thời nói cho ta biết, chẳng lẽ làm địa chủ ngươi, còn sợ ta có cái gì mai phục không thành. Hắc hắc, các hạ cần thiết răng máu số mét số lượng thực sự quá nhiều, lớn như thế một bút mua bán, lại thế nào coi chừng đều là không đủ chỗ kia không trung ba động cùng một chỗ. Một tên đầu đội mũ rộng bành người áo đen thoáng hiện mà ra, cười hắc hắc sau, dùng sắc nhọn thanh âm trả lời. Nghe đạo hữu ý tứ, xem ra ta muốn răng máu mét đã mang đến, vậy liền giao dịch đi. Diệp Minh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đồng thời, vung tay áo một cái đen nhánh vòng tay chữ vật nổi lên, sau đó chậm chậm trôi hướng người áo đen. Trong này có ma thạch, ma bảo, cùng các loại tài liệu chân quý, đều theo chiếu nhất định giá trị tỷ lệ phối trí, mỗi một hướng đều là đỉnh tiêm bảo vật, đạo hữu xem trước một chút đi. Nhưng mà, người áo đen cũng không có tiếp vòng tay chữ vật, mà là sát nhọn cười một tiếng, hắc hắc, không nổi, không nổi. Bởi vì đạo hữu cần răng máu số mét số lượng thực sự quá nhiều, ta cũng là nhiều mặt xoay sở, tham ô hai vị khác đạo hữu dự định số lượng, lúc này mới đụng đủ số lượng. Cho nên, đạo hữu cần tại giá gốc trên cơ sở thêm vào ba thành mới được. Đạo hữu chính là như vậy làm ăn à, ngay tại chỗ lên giá để cao giá cả cũng quá là nhiều đi. Diệp Minh sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu không cần tức giận, bản nhân cũng không cho là làm như vậy có gì không ổn, phải biết, ta một mình cho ngươi triệu tập nhóm này răng máu mét, thế nhưng là bước lên bị thánh tổ trách phạt mà bị đuổi ra phụ thành chủ to lớn nguy hiểm, cái này dù sao cũng phải có chỗ hồi báo đi. Người áo đen trong mắt tinh quang lóe lên nói. Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm người này nhìn một lát, sau đó quay đầu lại đi xa xa hư không nơi nào đó lướt qua, cuối cùng vẫn không nói gì, lại lấy ra một cái chứa ma thạch vòng tròn, cũng ném tới. Thêm vào ma thạch ở chỗ này, hy vọng ngươi mang răng máu mét có thể làm cho ta hài lòng, nếu không hắc hắc, đạo hữu yên tâm, đều là phẩm chất thượng thừa nhất răng máu mét. Người áo đen cười đắc ý, đưa tay chụp tới, đem hai cái vòng tay chứa vật đều nhét đi qua, thần niệm nhất chuyển sau, liền kiểm kê xong ma thạch số lượng. Lập tức người này đem hai cái vòng tay chứa vật vừa thu lại, hài lòng nói, các hạ có thể mắt cũng không chớp xuất ra nhiều như vậy ma thạch, cũng như thế hào phóng trước kiểm tra cho ta, chắc là rất có lai lịch người. Ta cũng liền không nói nhiều cái gì, đây là răng máu mét, xin mời các hạ kiểm tra một chút. Vừa dứt lời, chỗ càng cao hơn trong hư không lục quang lóe lên, mơ hồ một đạo bóng người màu xanh lục cũng như quỷ mị thoáng hiện mà ra. Người này một cánh tay khẽ nhúc đích, một cái màu xanh biết vòng tay chữ vật bắn ra mà ra, một cái xoay quanh sau, liền xông Diệp Minh vững vàng bay tới. Diệp Minh gặp tình hình này, tay áo cuốn xuống một cái, liền đem bay đến trước mắt vòng tròn ôm đồm trong tay, sau đó bắt đầu kiểm tra đồ vật bên trong. Qua không bao lâu, Diệp Minh lật bàn tay một cái, đem vòng tròn thu hồi, cũng xông người áo đen bình tĩnh nói, giá cả mặc dù đắt chút, nhưng đồ vật quả thật không tệ, nếu giao dịch xong, ta cũng liền không làm lưu thêm, cáo tử. Vừa mới nói xong, chỉ thấy bên ngoài thân hắn kim quang lóe lên, người liền biến thành một đạo kim hồng phá không mà đi, chỉ là mấy cái chớp động ở giữa, liền biến mất tại chân trời. Chương 906, trở về cùng Linh Nhi. Chương 906, trở về cùng Linh Nhi. Người áo đen nhìn qua Diệp Minh bóng lưng biến mất, thần sắc biến ảo mấy lần sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, người này có thể tại cường đại cấm chế cấm bay bên dưới, có được nhanh như vậy độ tốc, đồng thời trước khi rời đi dò dỉ ra một chút áp, chỉ là cảm nhận được một chút, giống như rơi vào hầm băng, một cỗ khí lạnh bay thẳng đáy lòng, xem ra người này thần thông viễn siêu chúng ta tưởng tượng. Có thể bình thường giao dịch, đúng là may mắn. Nguyên lai Liêu Minh cũng có cùng loại cảm giác, vậy cũng không có lầm. Người này nguy hiểm không gì sánh được, để cho ta có loại gặp thiên địch giống như, không thể kháng cự cảm giác bóng xanh bên trong bóng người, cũng ồm ồm nói. Lúc này, khoảng cách người áo đen hơn 10 dặm hư không nơi nào đó hắc quang lóe lên, hiện ra một vị dáng người so với thường nhân cao hơn chí ít 2 cái đầu tới nam tử tóc đỏ. Mấy cái chớp động bay tới sau, nói ra, hắc hắc, các ngươi hẳn là may mắn, để cho ta xa xa đi theo các ngươi, nếu không chưa chừng người này vừa rồi liền đã độc thủ. Đừng nhìn người này cái gì đều không thèm để ý, nhưng vừa rồi tùy ý nhìn cái nhìn kia, cũng đã phát hiện hành tích của ta. Đoán chừng cũng là cố kỵ ta chạy trốn báo tin, lúc này mới bình tĩnh tiếp nhận Lâm Thời nâng ra a. Làm sao có thể, dê được huynh nhận nấp chi thuật tại Lam Bộ thành số 1, ngươi trốn ở khoảng cách xa như vậy, liền ngay cả thánh tổ đại nhân nếu không tới gần nhìn kỹ lời nói, cũng không nhất định có thể phát hiện ngươi. Chẳng lẽ người này thần niệm so thánh tổ đại nhân còn mạnh hơn phải không? Người áo đen một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắc hắc, có tin hay không là tùy ngươi. Chỉ là trải qua chuyện này sau, cho các ngươi một lời nhắc nhở, lần sau còn muốn làm mua bán không bốn thời điểm, cẩn thận trọng suy nghĩ một chút, bằng không ngày nào thuyền lật trong mương, hối hận đã trễ. Tóc đỏ ma tộc cười nhạo nói. Cái này trong lúc nhất thời, hai người khác hai mặt nhìn nhau. Diệp Minh mua sắm xong răng máu mét đằng sau, cũng không trở về, mà là cứ vậy rời đi làm một thành. Chuyến này đến ma giới hết thảy đều tương đối thuận lợi, mấy cái mục đích đều đã viên mãn đạt thành, cũng không có gì tất yếu ở đây ở lại. Trước sau tiến đến có mấy tháng, cũng kém không nhiều cần phải trở về. Thế là hắn trực tiếp điều khiển đội quang, chạy tới khoảng cách Lam Bộc thành người gần nhất thành trì. Sau đó sử dụng truyền tống trận trải qua nhiều theo trình tự truyền tống, đặt tới Ma Hát thành. Trong lúc đó bằng vào không chê vào đâu được ngụy trang, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện hắn linh giới nhân tộc thân phận, thuận lợi dị thường. Con đường sau đó cũng không cần nhiều lời, Diệp Minh chuyên chọn chỗ hẻo lánh phi hành, tránh cho cùng người tiếp xúc, dùng mấy tháng thời gian lần nữa đi tới lúc trước tiến đến tiết điểm kia chỗ. Diệp Minh lúc trước lúc đi vào, lôi thú hóa thân đem nơi này tất cả ma tộc thủ vệ toàn bộ diện sát không còn. Bây giờ, không biết bắt đầu từ khi nào, lại có một đội ngàn người tả hữu ma tộc đóng tại nơi này, từ ẩn ẩn tiết lộ ra ngoài khí tức đến xem, ở trong đó còn có ma tôn tồn tại. Đồng thời còn bố trí một cái nhìn uy năng không kém đại trận. Nhưng cái này tại trận pháp tông sư cấp Diệp Minh trong mắt, chỉ trong phiến khắc, hắn đã tìm được pháp trận tương đối chỗ bằng được. Sau đó vung tay lên ở giữa, một tòa thất thải tiểu tháp nổi lên. Hướng phía trước ném đi sau, tiểu tháp lóe lên liền biến mất xuất hiện tại trên pháp trận trống không chỗ cực kỳ cao, cũng tại trong nháy mắt huyễn hóa thành ngàn trượng chi cự. Sau đó bảy sắc hào quang đại phóng, ầm ầm trầm đục bên trong, hạ xuống dưới. Địch tập. Địch tập đóng tại nơi đây ma tộc lập tức đại loạn, nhao nhao từ riêng phần mình nghỉ ngơi có thể là tuần tra chỗ tụ đến. Một trận phá trận cùng phản kích chiến đấu lúc này trên hai. Tiếp xuống phá trận quá trình cũng không muốn nói nhiều, tại Diệp Minh cường lực thủ đoạn bên dưới, pháp trận không thể kiên trì bao lâu liền ầm vang phá toái. Bên trong hơn ngàn ma tộc cũng không có tái chiến dũng khí, lập tức không muốn mạng bốn phía chạy trốn, trong chớp mắt toàn bộ giới diện tiết điểm phụ cận vẫn lạnh lùng thanh thanh. Mà Diệp Minh nhìn thoáng qua trước tiên chạy trốn cái kia ma tôn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo. Lần nữa quét bốn phía một chút sau, thân hình của hắn khẽ động, hóa thành một đạo kim hồng, nhanh chóng bắn vào trong vòng xoáy không gian. Thiên diệu ngoài thành mấy trăm dặm chỗ ma lồn đốm, hoàn toàn như trước đây ầm ầm xoay tròn không ngừng, chỉ là bây giờ nơi này đã thật lâu không có ma tộc từ đối diện đi ra. Bất quá ở chỗ này chầm chầm thủ tu sĩ nhân tộc vẫn còn tính toán tường tận tâm tận trách, cũng không có bởi vì dạng này liền buông lòng cảnh giác, thời khắc đều nắm chắc 10 người tuần tra trực luân thiên, tùy thời lưu ý lấy ma lốn đốn các loại động tĩnh. Lúc này, đội ngũ tuần tra bên trong một vị thanh niên cẩm bảo đống nhiên một chỉ không trùng, trong miệng nghiêm nghị quát, nhanh. Căng lên tin gấp hảo thông chi trưởng lão, ma lốn đốn chỗ có động tĩnh. Mặt khác đội viên tuần tra cũng cơ hồ trong cùng một lúc lên trên nhìn lại. Chỉ gặp vòng xoáy màu xám trong trung sáng, một tiếng vang kinh thiên động địa, tại trung tâm vòng xoáy vị trí vầng sáng lên một đoàn kim quang chói mắt, lóa mắt dị thường. Một đoạn thời khắc, kim quang bùng lên một chút sau, trong nháy mắt rời đi vòng xoáy màu xám, một cái xoay quanh sau, ở giữa không trung hiện ra một vị thanh niên áo trắng thân ảnh. Tham kiến linh hoàng bệ hạ. Bao quát tuần tra đội trưởng ở bên trong tất cả mọi người, tại xem xét rõ ràng người tới khuôn mặt sau, đều là sững sờ sau, lập tức đại hỉ tham viếng. Gặp qua linh hoàng đại nhân, tòa trấn ở chỗ này chính là vị diện cho gầy gò lão giả râu dài, hắn thu đến cảnh báo sau, trước tiên từ chỗ nghỉ ngơi bay vụt đi ra, nhưng trong tưởng tượng địch tình chưa từng xuất hiện, ngược lại là gặp được Diệp Minh, hắn không dám thất lễ tiến lên chào. Nguyên lai là Lê đạo hữu a, vất vả. Diệp Minh sung lão giả gật đầu. Ha ha, hẳn là, linh hoàng đây là đánh hồi nào đến? Cần lão phu làm những gì sao? Lão giả lộ ra nụ cười sán lạ, lơ đãng hỏi. Không cần, vất vả ngươi tiếp tục ở đây trấn thủ, ta còn có việc, đi trước một bước. Diệp Minh cũng không có cùng nó hàn huyên dự định, thuận miệng một giọng nói sau, kim quang lóe lên, cả người liền hóa thành kim hồng, hướng xa xa thành trì bay đi. Ha ha, không hổ là linh hoàng, lại có thể tiến vào ma giới, lại bình yên vô sự trở về. Lão giả râu dài nhìn qua Diệp Minh bóng lưng, bờ môi khẽ nhúc nhích, lấy gần như không thể nghe thanh âm nói một câu. Diệp Minh vừa về tới Linh Tê Cung, liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc đang đối mặt lấy cửa ra vào phương hướng, cùng Trần Sào Thiến trò chuyện với nhau cái gì. Nàng này một thân quần áo màu trắng, cái trán ghim một cây dây của tóc, như thác nước mái tóc rủ xuống tới bên hông, ngũ quan đẹp đẽ, dung mạo tuyệt mỹ dị thường, dáng người cũng là tốt lạ thường, coi như ngồi ở chỗ đó, cũng không che giấu được cái kiêu ngạo nhân song phong, cùng nguyện chuyển dáng người. Linh Nhi, ngươi trở về. Diệp Minh đại hỉ, thân thể nhoáng một cái, người liền xuất hiện ở nữ tử áo trắng bên người, một tay lấy nó bế lên, chính là gần ngàn năm không thấy Lăng Ngọc Linh. Phu quân, ngươi cũng trở về tới rồi. Lăng Ngọc Linh nghe được thanh âm quen thuộc, lại vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy nhớ thương Lăng Quân. Sau một khắc, nàng cũng cảm giác được phu quân cái kia lồng ngực nở nàng, nồng đậm nam tử khí tức tràn đầy trong mũi, nàng hai tay rất tự nhiên trên vòng Diệp Minh cổ. Hai mắt si ngốc nhìn xem Diệp Minh khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng tràn đầy khó mà che giấu ý cười. Diệp Minh dở cho đem Lăng Ngọc Linh toàn thân sờ soạng mấy lần, liên tiếp gật đầu, "Ừm, không sai, không sai. Vẫn là ban đầu cảm giác. Đi, còn có người ở đây." Lăng Ngọc Linh tranh thủ thời gian vuốt ve trên người mình tắc quái đại thủ. Ha ha, hai vị xin cứ tự nhiên, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, coi ta không tồn tại là được. Trần Sảo Thiến cười nói tự nhiên nhìn qua hai người, trận tròn mắt nói lời bịa đặt. Diệp Minh lôi kéo Lăng Ngọc Linh một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, trong lòng hay là khó nén kích động nhìn qua đối phương gương mặt xinh đẹp, từ đáy lòng khen, Linh Nhi thật rất không tệ, một người xông vào này man hoang, lại từ hóa thần hậu kỳ tiến cấp tới luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, vượt qua dòng dã một cái đại cảnh giới. Cơ duyên gặp gỡ đều là không sai, nhưng nghĩ đến cũng chịu không ít khổ đi. Nàng này có thể tại không có giúp mình tình huống dưới, tu luyện tới bây giờ tu vi, quả thực không dễ. Vừa rồi vớt ve tiểu thê thân thể lúc, tiện thể kiểm tra một chút trong cơ thể nàng tình huống. Phát hiện không chỉ có pháp lực là cùng giai mấy lần trở lên, mà lại nhục thân cũng đoán luyện tới cực kỳ cường hãn, tuy nói không có chính mình luyện hư hậu kỳ lúc biến thái như vậy, nhưng ở mấy cái đạo lữ bên trong, cũng xếp tại chủ vị, liền ngay cả ngân nguyệt nhục thân đều không nhất định có Lăng Ngọc Linh mạnh. Man hoang xác thực như trong truyền thuyết như thế, chôn giấu vô tận thiên tài địa bảo, còn có rất nhiều cơ duyên. Nhưng cũng xác thực nguy hiểm không gì sánh được, ta mấy năm nay mấy lần ở vào bên bờ sinh tử, nếu không có như vậy một chút bất khí, tăng thêm một chút xíu thực lực, đoán chừng liền không về được. Lăng Ngọc Linh nói lời này lúc, trong lòng may mắn không gì sánh được. Chương 907, gặp lại băng phượng chương 907, gặp lại băng phượng Lăng Ngọc Linh nói xong câu này sau, đột nhiên nhếch miệng lên, mà khác, ai nói với ngươi ta là một người tại Man Hoang?
A,
lại còn có những người khác. Diệp Minh cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay từ đầu, ta đúng là một người xung sáo. Bất quá mấy trăm năm trước, có lần ta gặp được nguy hiểm lúc, vừa lúc bị một vị người quen cứu, phu quân ngươi đoán xem là ai? Lăng Ngọc Linh nói bắt đầu bán cái nút. Người quen. Diệp Minh trong não phi tốc vận chuyển, sẽ có khả năng nhân tuyển từng cái loại bỏ một lần. Lại phát hiện, đã là Lăng Ngọc Linh nhận biết, lại có năng lực cứu nàng, đồng thời còn đi Man Hoang bên trong. Đồng thời thỏa mãn mấy điều kiện này, tựa hồ thật đúng là tìm không ra là ai đến. Không cần đoán, là ta. Đúng lúc này, trong đại sảnh đột nhiên nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ lạnh thấu xương hàn ý từ bên ngoài cửa ra vào tuôn ra thì đến, tựa hồ có thể đồng kết hết thảy. Băng Phượng. Diệp Minh lấy làm kinh hãi, sau đó lại là đại hỉ. Vừa rồi hắn đem tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở Lăng Ngọc Linh trên thân, không có phát hiện ngoài cửa cách đó không xa đã có người tiếp cận. Lúc này một cảm ứng được cái này giống như đã từng quen biết khí tức, trong lòng như thiểm điện nhất chuyển sau, lập tức liền nhận ra khí tức chủ nhân. Quả nhiên, sau một khắc, cửa đại điện bóng người nhoáng một cái, một vị người mặc áo bào màu bạc, phong hoa tuyệt đại nữ tử nhẹ nhàng linh hoạt vượt qua không cao mơ hàm, đi đến. Nàng này ngũ quan xinh xắn, ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cùng toàn thân bao giờ cũng không tỏa ra hàn khí, chính là Băng Phượng. Làm sao không nhận ra? Băng Phượng chậm rãi đi vào Diệp Minh trước người, nhếch miệng lên lộ ra một cái dáng tươi cười, lập tức như băng tuyết hòa tan giống như, tách ra vô tận phong tình. Chậc chậc, Phượng Tiên tử không hổ là người mang tuyệt hảo thiên phượng huyết mạch tồn tại, chia tay lần trước lúc, đạo hưu vẫn chỉ là hóa thần sơ kỳ, bây giờ cũng đã là hợp thể hậu kỳ tu vi. Diệp Minh ánh mắt thưởng thức tại Băng Phượng trên thân lưu luyến, trong miệng tán dương. Cái này còn phải may mắn mà có Diệp Minh cho ta công pháp cùng chỉ điểm, nếu không coi như cho dù tốt cơ duyên, cũng không thể nào làm được loại trình độ này. Băng Phượng chậm rãi đi đến Diệp Minh cái ghế đối diện bên cạnh tòa hạ. Ha ha, ta cũng là nhìn vật kia so với ngươi so sánh xứng đôi, căn cứ không lãng phí nguyên tắc cho ngươi. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất hay là chính ngươi cố gắng. Diệp Minh ánh mắt lần nữa quan sát tỉ mỉ nàng này. Băng Phượng hiện tại không chỉ có là hợp thể hậu kỳ, hơn nữa còn là loại kia tu luyện tới cực hạn, đạt đến có thể trùng kích đại thừa hợp thể đỉnh phong. Nàng từ phi thăng tới hiện tại, tổng cộng cũng liền đi qua hơn 1.800 năm mà thôi. Trong thời gian ngắn như vậy, tại không có đầy đủ đan dược phục dụng tình huống dưới, có thể từ hóa thần tu luyện tới hợp thể đỉnh phong, tốc độ này đầy đủ nghe rợn cả người. Mặc dù Băng Phượng sử dụng thời gian, đối với nguyên tắc cái kia lục dược xương công tới nói là hơi dài một chút, nhưng ở cả người yêu trong hai tộc cũng có thể đứng vào hàng đầu. Đúng rồi, Linh Nhi ngươi cùng Phượng Tiên tử nguyên lai quen biết sao? Lại là làm sao gặp gỡ? Diệp Minh tâm tư chuyển động một lát sau, trở về đến chính để đến. Mặc dù không có nói chuyện qua, nhưng các ngươi trước khi phi thăng, ta chẳng phải đang hiện trường thôi. Lăng Ngọc Linh trắng Diệp Minh một chút. Về phần thế nào nhận thức, còn phải từ một cái hợp thể kỳ cổ thú nói lên, năm đó tùy theo, Lăng Ngọc Linh chậm rãi giới thiệu. Không chỉ có nói đến cùng Băng Phượng như thế nào nhận biết, cũng đã nói một chút mình tại trong Man Hoang gặp phải, càng là cường điệu nói đằng sau cùng Băng Phượng cùng một chỗ sông sáo Man Hoang, từ đây kết xuống thâm hậu tỷ bội tình nghĩa sự tình. Trong lúc đó, Băng Phượng cũng nói đơn giản một chút kinh nghiệm của mình, chỉ bất quá tương đối thô sơ giản lược, chỉ là một chút sự kiện lớn mà thôi. Mấy người vui vẻ hòa thuận hàn huyên nửa ngày sau, Băng Phượng rốt cục tiến nhập chính đề, Xuân Diệp Minh hỏi, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta trở về, là muốn chuẩn bị đi một bước kia sao? Nhìn ngươi bây giờ pháp lực tu vi, sát thực cũng không xê xích gì nhiều. Chính là, bất quá việc này còn cần chờ chút, ta còn có một số chuẩn bị muốn làm, kế tiếp còn làm phiền ngươi trước tiên ở ta chỗ này ở một hồi. Diệp Minh hàm tiếu nói ra, không có việc gì, nếu đáp ứng ngươi, ta tự sẽ làm được. Kỳ thật, ngươi cũng có thể nếm thử một hai, mặc kệ có được hay không, trước thử một chút lại nói. Đại thừa bình cảnh không phải như vậy dễ phá, trước mắt ta tạm thời còn không có cái gì nắm chắc, trước chờ một đoạn thời gian, nhìn có thể hay không tìm tới một chút phụ trợ linh vật rồi nói sau. Băng Phượng cười khổ một tiếng. Phượng Tiên tử tuyệt đối không nên xem thường chính mình, lấy tư chất của ngươi huyết mạch, lại thêm cái kia nguyên bộ công pháp, hay là có hy vọng. Bất kể như thế nào, ngươi trước làm phương diện này chuẩn bị, nói không chừng kinh hỉ liền trong nháy mắt giáng lâm đến trên người ngươi đâu. Diệp Minh cười cười, sau đó hắn biết luyện chế ngọc thanh phá giới đan, đồng thời đi hoàng tuyển quỷ hỏa linh địa rút ra hỗn độn nhị khí. Hai thứ đồ này nếu là có nhiều nói, đến lúc đó cho Băng Phượng một phần, trợ nàng một chút sức lực cũng không có gì. Dù sao, chính mình hay là cần nàng này mới âm. Mà lại, Diệp Minh cũng không muốn đơn giản miệng đối miệng độ cái khí liền xong việc, đến lúc đó khẳng định là muốn xong tu. Như vậy, đem Băng Phượng biến thành chính mình đạo lữ cũng là chuyện sớm hay muộn. Cái kia, trước hết chuẩn bị đi. Băng Phượng nhìn Diệp Minh không giống đùa giỡn bộ dáng, gật đầu nói. Lúc này, bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên, cửa đại điện bóng người lắc lư, Ngân Nguyệt mấy người cũng tới đến nơi này. Nhìn thấy Diệp Minh ở trong điện, từng cái miệng nói phu quân, mừng rỡ không thôi. Ha ha, xem ra Diệp Minh có bận rộn, tiểu muội liền không ở chỗ này trước mắt. Băng Phượng gặp tình hình này, lộ ra vẻ mỉm cười sau, đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài. Chúng ta mới từ bên ngoài trở về, liền nghe Văn Phu Quân đã trở về, chuyến này còn thuận lợi. Ngân Nguyệt đi vào Diệp Minh phụ cận, trên dưới trái phải dò xét một lần. Đó là đương nhiên, ta tự mình đi làm sự tình, liền không có thất bại qua. Diệp Minh cười ngạo nghễ. Vậy ngươi nói một chút đều có thu hoạch gì a? Hắc hắc, thu hoạch tôi, tuyệt đối sẽ chấn kinh cảm của các ngươi. Diệp Minh ha ha cười một tiếng, sau đó phất tay lấy ra một cái hộp gấm, ngón tay búng một cái bên dưới, nắp hộp tự động mở ra. Trong một chiếc hộp để đó chính là mấy khối trắng đen xen kẽ kỳ dị khoáng thạch, từ đó không chỉ có tản mát ra tinh thuần ma khí, đồng thời lại có tia tia linh khí xen lẫn ở trong đó, vô cùng thần kỳ. Một cái khác trong hộp chứa chính là một viên ngoại hình cực giống hạt gạo đồ vật, nhưng kích thước dị thường to lớn, trường dài đến nửa xích, một đầu thô to, phảng phất hài nhi cánh tay, một đầu khác thì sắc nhọn dị thường. Toàn thân huyết hồng, màu sắc tiên diễm mà bắt mắt, ẩn ẩn tản mát ra trận trận kỳ hương chi khí, để cho người ta vừa nghe liền không cấm chảy nước dãi, mê người dị thường. Đây là vật gì? Không chỉ có Ngân Nguyệt, liền ngay cả Trần Sảo Thiến mấy người cũng vây quanh. Cái này hạt gạo một dạng đồ vật gọi huyết nha mễ, tại ma giới cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Nó mùi thơm các ngươi cũng ngửi thấy, nhưng bắt đầu ăn hương vị càng thêm tươi đẹp, chỉ cần ăn được một ngụm này mét, một miệng ở giữa liền có thể lưu hương mấy tháng lâu. Thật hay giả? Lâm Lâm Ngân Bình đưa tay đem huyết nha mễ lấy vào trong tay. Diệp Minh tiếp tục nói, nếu như chỉ là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, ta cũng sẽ không cố ý đi ma giới đi một chuyến, mấu chốt là thứ này đối với chúng ta thể tu tới nói, phi thường hữu dụng. Phục dụng huyết nha mễ có thể tăng tiến tinh huyết, đối với người tu luyện nhục thân có vẻ lấy cải thiện tác dụng. Nếu như là tu luyện huyết hệ ma công người, huyết nha mễ càng là có thể kích phát tinh huyết tiềm lực, để pháp lực có thể lâm thời tăng vọt 2-3 thành nhiều. Cái này khiến huyết nha mễ trở thành người tu luyện tha thiết ước mơ linh thực. Bất quá, huyết nha mễ sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có thể dùng một chút đặc thù kỳ thú tinh huyết tiếp tục đổ vào mới có thể kết thành trái cây. Mà lại sinh trưởng chu kỳ còn không ngắn, cho dù là nhất thấp kém huyết nha mễ cũng phải 100 năm mới có thể dùng ăn. Có thể nói, tại ma giới cũng là hiếm thấy đồ vật, tăng cường nhục thân. Vậy chúng ta nghe được huyết nha mễ tác dụng này, mọi người ở đây đều con mắt tỏa sáng. Các nàng tất cả đều là pháp thể song tu, nhục thân rèn luyện là quan trọng nhất, loại vật này thật có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Về phân khối khoáng thạch này, gọi dị ma kim, khoáng thạch bản thân độ không có gì, tuy nói cũng là một loại đỉnh cấp vật liệu. Nhưng chân chính đối với chúng ta hữu dụng là nó nội bộ ẩn tàng đồ vật. Diệp Minh chỉ một cái khác hộp gỗ nói ra. Khối khoáng thạch này quả nhiên có huyền diệu khác, chắc không được phu quân vừa lấy ra, ta cũng cảm giác được cùng nó có một loại liên hệ kỳ diệu. Lăng Ngọc Linh nhíu mày nhìn xem dị ma kim. Chương 908, Hạ Âm Thạch chương 908, Hạ Âm Thạch mấy người các ngươi phải chẳng có thể cảm ứng được cái gì? Diệp Minh ánh mắt nhìn về phía Trần Sảo Thiến mấy người. Tiến Như Yên như có điều suy nghĩ nói, trước đó ta chỉ là ẩn ẩn cảm thấy khoáng thạch này có chút dị thường, nhưng lại cũng không phải là rất rõ ràng, coi là chỉ là nó có thể đồng thời tồn tại linh ma nhị khí đưa tới. Bây giờ nghe Ngọc Linh lời của tỷ tỷ, ta tựa hồ cũng có thể cảm ứng được một chút. Chỉ có Ngân Nguyệt lắc đầu, biểu thị cũng không có cái gì dị thường. Cái này đúng rồi, thứ này đồng thời ẩn chứa ma khí cùng linh khí, cũng chỉ có tu luyện Phạm Thánh Chân Ma công người mới sẽ có loại cảm ứng này. Bởi vì tại khoáng thạch nội bộ, ẩn chứa có một loại tinh khiết đến cực điểm năng lượng. Loại năng lượng này hấp thu nhập thể đằng sau, không cần luyện hóa, công pháp nhất chuyển liền có thể hóa thành tự thân pháp lực một bộ phận. Mà lại, như thế một khối trong khoáng thạch năng lượng ẩn chứa, đủ để giảm bớt các ngươi chí ít mấy trăm năm khổ tu chi công. Lại có việc này. Trần Sảo Thiến các loại tất cả mọi người giật nảy cả mình, lập tức trong mắt toát ra hưng phấn chi quang. Đó là đương nhiên, ta sẽ còn lừa các ngươi không thành. Diệp Minh trả lời khẳng định. Thứ này chỉ cần một viên tinh châu, liền có thể làm hợp thể hậu kỳ tu sĩ giảm bớt gần 100 năm khổ tu chi công. Đối với chỉ có luyện hư hậu kỳ các nàng tới nói, vô cùng có khả năng chỉ cần một viên, liền có thể đến luyện hư đỉnh phong. Cái kia, đối với ta có thể có tác dụng. Ngân Nguyệt thần sắc siết chặt. Diệp Minh lắc đầu, tiếc nuối nói, Nguyệt Nhi ngươi tu luyện không phải Phạm Thánh Chân Ma công, thứ này ngươi hấp thu ngược lại không tốt. Dạng này a cứ việc có chỗ đoán trước, nhưng nghe nói lời ấy sau, Ngân Nguyệt vẫn là không nhịn được thất vọng. Nguyệt Nhi không cần lo lắng, có ta đưa cho ngươi những đan dược kia, chỉ cần bỏ chút thời gian đi luyện hóa hấp thu, tu vi tăng lên là chuyện sớm hay muộn. Diệp Minh an ủi một tiếng. Ngân Nguyệt ngẫm lại cũng là, thế là không còn xoắn xuýt. Cái kia, ta đây. Lăng Ngọc Linh hỏi tiếp. Nàng đã là luyện hư đỉnh phong, còn muốn tăng tiến pháp lực, cũng chỉ có tiến giai hợp thể mới được. Linh Nhi ngươi hiện tại luyện hóa hấp thu, hiệu quả hẳn là có một chút, nhưng pháp lực gia tăng không có bao nhiêu, chỉ là tăng thêm lãng phí mà thôi. Chờ ngày nào ngươi tiến giai hợp thể, thứ này một dạng hữu dụng. Minh Bạch. Lăng Ngọc Linh lập tức yên lòng. Đem hai thứ đồ này sau khi giải thích xong, Diệp Minh tay áo phất một cái, lấy ra 12 cái hộp gỗ, đặt ở trên mặt bàn. Sau đó cười nói, những hộp này các ngươi một người hai cái, trừ Nguyệt Nhi một phần kia đều là răng máu mét bên ngoài, mấy người các ngươi đều là một phần dị ma kim, một phần răng máu mét. Dư thừa hai cái là cho Tư Minh, Linh Nhi ngươi cho hắn dẫn đi. Hi hi, đa tạ phu quân. Lâm Ngân Bình cái thứ nhất tới gần, mừng rỡ cầm lấy hai cái hộp gỗ, cúi người tại Diệp Minh trên mặt hôn một cái. Có Lâm Ngân Bình dẫn đầu, mấy người khác cũng đem chính mình phần kia lấy đi. Tiếp lấy, Diệp Minh lại đem hấp thu dị ma kim bên trong tinh khiết năng lượng một chút chú ý hạng mục nói một lần, sau đó xông Ngân Nguyệt mấy người khoát khoát tay. "Tốt, Nguyệt Nhi các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta cùng Linh Nhi đã lâu không gặp, có thật nhiều nói cần cùng nàng nói, tin tưởng nàng cũng là như thế." Ngân Nguyệt mấy người đương nhiên không có ý kiến gì, đều là nở nụ cười xinh đẹp sau, chậm rãi rời đi đại điện. Đợi chúng nữ sau khi rời đi, Lăng Ngọc Linh vừa cười vừa nói, "Mỗi lần đều là phu quân cho chúng ta đồ vật, lần này ta từ Man Hoang trở về, cũng cho ngươi mang theo cái lễ vật a." "A, lấy ra nhìn xem." Diệp Minh kỳ thật cũng không làm sao để ý, bất quá giai nhân nghĩ đến chính mình, tóm lại là chuyện tốt. Lăng Ngọc Linh theo lời từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tròn màu trắng, "À, hay là chính ngươi xem đi, ngươi khẳng định sẽ ưa thích." Diệp Minh tiếp nhận vòng tròn, mang theo một chút hiếu kỳ, thần niệm hướng bên trong quét qua, kết quả thần sắc sững sờ sau, liền lộ ra đại hỉ biểu lộ. Chỉ gặp hắn pháp lực hướng trong vòng tròn đưa tới, một tiếng ầm ầm vang, trận trận trong linh quang, đại điện trên mặt đất trống giống nhiều hơn một tảng đá lớn đến, giống tòa núi nhỏ giống như, đem đại điện nện đến một trận lắc lư. Cự thạch không sai biệt lắm có cao 5-6 trượng, bề mặt sáng bóng trơn trượt tinh tế tỉ mỉ, u ám tím đậm trong viên đá tản mát ra nhàn nhạt hàn quang, từng luồng cực hạn hàn ý không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, phát động dấu giếm ở trong đại điện cấm chế, nổi lên từng đợt lấp lóe linh quang. Hạ âm thạch, lại là hạ âm thạch. Ha ha ha, Linh Nhi ta thực sự quá yêu ngươi. Diệp Minh vây quanh cự thạch đi lòng vòng, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve mấy lần, bên trong điểm ấy hàn khí đối với hắn nhục thân cường hãn tới nói tự nhiên không tính là gì. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Chính mình tân tân khổ khổ tìm kiếm hạ âm thạch hơn nghìn năm, cũng liền tìm tới lớn cỡ đầu lâu một khối mà thôi. Không nghĩ tới Lăng Ngọc Linh vậy mà cho mình lớn như vậy một kinh hỉ. Trước mắt khối này hạ âm thạch, dùng để luyện chế một tòa hạ âm hàn phách núi là dư xài. Kể từ đó, tăng thêm mới vừa từ ma giới mang về âm dương đại ngũ hành chân quang bản thể, luyện thành cái kia nguyên hợp ngũ cực sơn ở trong tầm tay. Lăng Ngọc Linh gặp Diệp Minh cao hứng bộ dáng, cũng vì nó vui vẻ không thôi, nàng ở một bên giải thích nói, khối này hạ âm thạch là ta tại một chỗ nơi cực hàn vực sâu vạn trượng dưới mặt đất tìm tới. Lúc đó Phượng tỷ tỷ cũng ở tại chỗ, còn kém chút liền bị nàng đem bên trong hàn khí hấp thu đâu. Còn tốt ngươi năm đó đã nói với ta nguyên hợp ngũ cực sơn sự tình, ta vừa thấy được khối đá này, liền nhận ra được, kịp thời ngăn trở nàng làm như vậy, nếu không ngươi hôm nay chỉ thấy không đến nó. Hạ âm thạch loại vật này trừ băng tùy hàn phách thần thông có thể cảm ứng một hai bên ngoài, căn bản không có biện pháp gì đi tìm, tinh khiết dựa vào vật khí. Không thể không nói, vật khí của ngươi thật đúng là tốt. Ha ha, trùng hợp mà thôi. Ta người thị nữ kia ngươi thấy qua đi, nàng liền tu luyện có băng tùy hàn phách thần thông. Ta vốn định qua chút năm đợi nàng tu vi lại cao hơn một chút, sau đó liền đuổi nàng đi man hoang giúp ta tìm kiếm loại này vật liệu đâu. Hiện tại có ngươi cho ta khối này, cũng không cần sốt ruột. Ngươi nói là Bạch Quả Nhi a? Ngươi là rất xinh đẹp, ta còn tưởng rằng ngươi đang làm cái gì dưỡng thành, lúc nào đem nàng thu nhập trong phòng đâu. Xinh đẹp nữ tu còn nhiều, chẳng lẽ ta tất cả đều muốn thu sao? Hừ hừ, nói không chừng ngươi là nghĩ như vậy đây này. Đúng rồi, trừ hạ âm thạch bên ngoài, mấy loại khác vật liệu ngươi có thể có gặp được. Diệp Minh tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Mặt khác đó à, ngược lại là tìm tới một chút nguyên tử chi thạch, thứ này ngươi đã sớm có, ta cũng liền không có lấy ra để cho ngươi nhìn. Hơn nữa còn không có đụng đủ một tòa cực núi phân lượng, chờ sau này lại đụng một chút, ta cũng luyện một tòa cực núi chơi đùa. Lăng Ngọc Linh phật một chút trên trán mái tóc, trả lời: "Ân, nguyên hợp ngũ cực sơn vật liệu mặc dù thưa thớt, nhưng khẳng định không chỉ trong tay của ta những này, các loại ma tộc rút đi sau, ta tuyên bố treo giải thưởng, để người phía dưới tìm đi. Thực sự không được, chờ ta tiến giai đại thừa, đến giới diện khác đi tìm một chút." Núi này có thể hấp thu trong lôi kiếp lôi điện chi lực, đang trợ giúp người tu luyện chống cự đại thiên kiếp lúc cực kỳ hữu dụng. Có chỗ dựa núi này, chí ít có thể khiến người ta nhiều độ cái tầm 10 lần đại thiên kiếp. Có cái này vài vạn năm thời gian, mặc kệ thực lực hay là tu vi, đều vô cùng có khả năng lần nữa đột phá, đối với các ngươi có vô tận chỗ tốt. Diệp Minh nói chuyện đồng thời, đem hạ âm thạch thu vào. Đại thừa, ngươi có nắm chắc không? Lăng Ngọc Linh nhích lại gần, hai tay vòng lấy Diệp Minh eo, đầu tựa vào Diệp Minh trên lồng ngực. Diệp Minh một mặt tự tin nói, hắc hắc, hiện tại nắm chắc còn không tính lớn. Chờ ta đem mấy thứ đồ chuẩn bị kỹ càng ắt có niềm tin. Ừ, ta tin tưởng ngươi. Bất quá, trước lúc này, ta còn có một cái khác đồ vật cho ngươi. Diệp Minh đem một cái màu xanh sẫm hộp ngọc nhỏ đưa cho Lăng Ngọc Linh. Đây là cái gì? Lăng Ngọc Linh mở ra xem sau, phát hiện là một nắm màu xám trắng bột phấn chạm nhỏ bé tinh thể, nhìn xem làm sao a thu hút. Thứ này là thật lân bản nguyên, ngươi chỉ cần đem luyện hóa, lấy ngươi bây giờ luyện hư đại thành tu vi, không được bao lâu, ngươi liền có thể tiến giai hợp thể kỳ. Diệp Minh sau đó lại đem thật lân bản nguyên lai lịch cùng tác dụng giải thích một lần. Đúng, Lăng Ngọc Linh một chút đem hộp ngọc đắp lên, cổ tay khẽ đảo thu bảo, sợ có người cướp bóc giống như. Nhưng sau đó nàng lại ý thức được động tác của mình là dư thừa, ngượng ngùng nói tạ ơn phu quân. Ha ha, thứ này kỳ thật đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt lắm, chỉ là những năm này ngươi một mực chưa có trở về, đồ tốt không phát huy được tác dụng mà thôi. Muốn cảm ơn ta, đợi lát nữa biểu hiện tốt một chút chính là. Diệp Minh hai tay khoác lên Lăng Ngọc Linh eo nhỏ, bàn tay bắt đầu từ từ đi lên leo lên ngọn núi. Hi hi, tốt. Lăng Ngọc Linh mặt mày cong cong cười một tiếng, vui vẻ đáp ứng. Lập tức Diệp Minh một tay lấy nó ôm lấy, thân hình thoát một cái sau, liền biến mất không thấy. Chương 909, lấy khí chương 909, lấy khí thiên diệu cảnh nội, một chỗ bị màu vàng đất mê vụ bao phủ địa điểm thần bí. Trong phạm vi 10 vạn dặm, đều bị trùng điệp hoàng vụ bao phủ, bốn phía tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức căm trầm. Trên mặt đất, thỉnh thoảng sẽ có u lục sắc hỏa diễm nhảy vọt mà ra, lóe ra quỷ dị quang mang, một khi có sinh linh tiếp xúc ngọn lửa này, không ra một thời ba khắc, liền sẽ bị đông cứng thần hồn mà chết. Trong bầu trời, mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn, từng đạo màu xanh lục hồ quang điện ở trong mây nhảy vọt không thôi, cùng mặt đất bên trên hoàng tuyển quỷ hỏa hòa lẫn. Từng tiếng thê lương mà bén nhọn tiếng quỷ thiếu, không biết từ chỗ nào chuyển đến, để cho người ta vừa nghe xong, cảm thấy mao cốt sợ hãi. Như vậy âm trầm địa phương kinh khủng, lại là một chỗ tự nhiên hoàng tuyển quỷ hỏa linh địa. Đối với bình thường tu tiên giả tới nói, nơi này có lẽ là cái cấm địa, cơ bản cũng không nguyện ý đến. Mà đối với tu luyện quỷ đạo công pháp người tu luyện tới nói, nơi này lại là tuyệt hảo nơi tu luyện tràng. Bất quá, bởi vì ma giới xâm lấn nguyên nhân, bây giờ nơi này đã sớm không có người nào tới. Tại hoàng tuyển quỷ hỏa linh địa khu vực trung tâm, có một cái đường kính hơn 10 dặm hố sâu to lớn, trong hầm tràn đầy quần quận xương mù màu vàng, mắt thường căn bản là không có cách thấy do phía dưới đổ vật. Một tháng sau ngày nào, Diệp Minh thân ảnh xuất hiện ở nơi này, hắn lúc này tay thuận cầm một cái màu ngà sữa hộp gỗ, ánh mắt chớp động đang suy nghĩ gì. Không nghĩ tới, cái này trấn ma tỏa bên trong lại còn có một cái đại thừa ma tộc tồn tại, mà lại vị này gọi Phong Tà Ma Đầu, biết đến tin tức một chút cũng không thể so với Sa Kỵ cung thiếu, thậm chí còn cung cấp mới rút ra hỗn độn nhị khí phương pháp. Bất quá hai người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại cho ta định cái mới ước định, đơn giản chính là muốn lợi dụng ta rút ra hỗn độn nhị khí, giúp bọn hắn thoát khốn mà thôi. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, đến lúc đó tương kế tiểu kế, chờ bọn hắn từ chấn ma tỏa bên trong sau khi ra ngoài, liền trực tiếp đem bọn hắn cho diệt sát, triệt để thanh trừ cái này hai thai hoàng ẩm, để lâu dài có được chấn ma tỏa. Bằng không bọn hắn một mực trốn ở bên trong không ra, thật đúng là bắt bọn hắn không có cách nào. Trong lòng cười lạnh một tiếng sau, Diệp Minh quyết định được chủ ý lập tức, hai tay vừa bấm pháp quyết, từng đạo linh quang chui vào hư không đằng sau, một tầng trắng xóa sương mù ngay tại hố to phụ cận tràn ngập mà mở. Không lâu sau, liền đem hố to tính cả Diệp Minh bao phủ hoàn toàn tiến vào trong đó. Đây là hắn tại sau khi lại tới đây, liền bố trí xong trận pháp cấm chế. Các loại cấm chế triệt để đem động tĩnh của nơi này đều che lại đằng sau, Diệp Minh đem trong tay một gỗ màu trắng nhẹ nhàng ném đi. Siêu một tiếng, hộp gỗ thẳng đến trong hố to ở giữa chỗ kích xạ mà đi, cũng run lên phía dưới lơ lửng tại ở giữa trong hư không. Sau đó Diệp Minh hít sâu một hơi, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên. Sau một khắc, một cái ba đầu sáu tay pháp tướng hiện lên ở sau lưng mà ra. Sáu cánh tay khẽ động bên dưới, cũng đồng dạng riêng phần mình bấm niệm pháp quyết đứng lên, đồng thời từng mảnh màu tử kim hào quang từ trên thân nó bay cuộn mà lên, lóe lên liền biến mất bên dưới, nhao nhao chui vào trong hộp gỗ. Trong nháy mắt công phu, nguyên bản màu ngà sữa hộp gỗ lại một chút trở nên kim quang lập lòe, phản phất biến thành tử kim chế tạo bình thường. Mà Diệp Minh bản thể thì trên mặt một tầng kim hà lóe lên nổi lên, trong miệng quát khẽ một tiếng bên dưới, một ngón tay lần nữa xông hộp gỗ một chút, một sợi ngọn lửa màu bạc từ đầu ngón tay bắn ra, một chút đánh vào trên hộp gỗ, đem hắn bọc lại. Đúng lúc này, Diệp Minh phía sau màu tử kim pháp tướng sáu mắt vừa mở, thân hình thoát một cái bên dưới nhưng vẫn làm được bước dài ra, mấy cái chớp động sau, liền vượt ngang mấy trăm trượng khoảng cách đến cái kia cháy hừng hực hộp gỗ phụ cận chỗ, hai bàn tay to tìm tòi phía dưới, liền đem hộp gỗ ôm chặt lấy. Sau đó tại kim quang chớp động bên trong, pháp tướng mang theo hộp gỗ hướng hố to dưới đáy chậm chậm rơi đi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền tiến vào sương mù màu vàng bên trong, không thấy bóng dáng. Diệp Minh trong miệng chú ngữ âm thanh không ngừng, trong tay pháp quyết cũng bất kích động, nhưng nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang cảm ứng pháp tướng tiến vào hố to sâu động tĩnh. Chỉ là một chút thời gian sau, hắn hai mắt đột nhiên vừa mở, một vòng tinh quang từ đó bắn ra, toàn bộ thân hình run lên phía dưới, một cỗ không nói ra được khí âm hàn từ trên thân nó tản ra. Hắn ngồi xếp bằng mặt đất phụ cận hoàng quang lóe lên, lại chống rông ngưng kết ra một tầng nhàn nhạt màu vàng đất hàn xương. Những này hàn xương càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua, hắn toàn bộ thân hình cũng bị một tầng hào quang màu vàng bao phủ trong đó. Gương mặt, mặt mày, thân thể cùng tứ chi cũng đồng dạng bị một tầng vàng xương bao trùm lên đến. Mà trước mắt trong hố to xương mù màu vàng lại sớm đã kịch liệt quay cuồng không ngừng, cũng từ dưới đáy truyền ra tiếng vang ầm ầm, hiển nhiên pháp tướng ở phía dưới làm ra động tĩnh cũng nhỏ. Diệp Minh mặt không thay đổi nhìn xem một màn này, tựa hồ đối với những này âm hàn cùng trong quỷ hỏa tiếng vang không thèm để ý chút nào, chỉ là tự mình thôi động một loại bí thuật. Thời gian liền như vậy một chút xíu đi qua. 7 ngày 7 đêm sau, Diệp Minh vẫn xếp bằng ở hố to bên cạnh không hề rời đi mảy may. Bất quá, thân xác lại có vẻ ngưng trọng dị thường, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm quay cuồng hoàng vụ. Lúc này hố to, dưới đáy đã không có tiếng vang truyền ra, những cái kia sương mù màu vàng quay cuồng trình độ cũng không có trước đó kịch liệt, ẩn ẩn dừng lại xu thế, rõ ràng bí thuật đã thi triển đến cuối cùng giai đoạn, sắp kết thúc công việc bộ dáng. Đột nhiên, một tiếng như sấm rền tiếng vang từ đáy hố truyền đến, vạn đạo kim quang từ phía dưới phun một cái mà ra, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng sương mù, đem toàn bộ hố to chiếu ánh lộng lẫy không gì sánh được. Đại công cáo thành. Diệp Minh mắt thấy cảnh này, mừng rỡ, lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nếu là có thể đạt được cái này hỗn độn chi khí, hắn sau khi trở về, liền có thể lấy dùng tay quay kích đại thừa bình cảnh. Nếu có thể tu vi tiến thêm một bước lời nói, vô luận pháp lực cùng lục thân thần thông tự nhiên đều sẽ phóng đại mấy lần, đủ để cho nó tại linh ma giới các giới diện hoành hành không sợ. Trong lòng nghĩ như vậy, thân thể của hắn chấn động, phốc phốc một tiếng sau, một tầng ngọn lửa màu bạc từ trên thân quần quần toát ra. Ngân diệm những nơi đi qua, đầu, thân thể, tứ chi các loại chỗ màu vàng đất hàn xương nhao nhao tan ra không thấy. Trong nháy mắt, Diệp Minh liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, trong hố to xương mù đột nhiên một trận kịch liệt sôi trào, kim quang chớp động bên dưới, một cái ba đầu sáu tay tử kim pháp tướng từ bên trong lần nữa chậm chậm toát ra. Pháp tướng trong tay vẫn ôm hộp gỗ kia, nhưng là tại cái tay còn lại bên trong, lại nắm lấy một đoàn kim mông mông trùng sáng. Trùng sáng ước chừng có thường nhân lớn nhỏ cỡ nắm tay, bên trong mơ hồ có đen trắng hai viên lớn chừng hột đào điểm sáng lơ lửng bất động lấy. Diệp Minh nhìn một cái thấy vậy vật, khoe miệng khẽ động nổi lên dáng tươi cười đến. Lập tức hắn vung tay háo một cái, một tòa bảy sắc tiểu tháp từ đó vừa bay mà ra, quay tích một vòng sau, phóng xuất ra vạn đạo thất thải hào quang, đột nhiên một chút liền đã tăng tới trăm trượng chi cự. Ầm ầm một tiếng, cự tháp vững vàng rơi vào hố to bên cạnh trên một mảnh đất trống, chấn động đến đại địa một trận rung động. Lập tức pháp tướng cùng Diệp Minh bản thể không chút do dự phi thân lên, hướng cự tháp kia bên trên va chạm, chui vào trong đó. Thải quang trong tháp, một mảnh tràn đầy thất thải hào quang trong thế giới, pháp tướng cùng Diệp Minh đồng thời xuất hiện ở đây. Diệp Minh hai tay vươn về trước, nắm vào trong hư không một cái sau, chùm sáng màu vàng cùng trắng sữa hộp gỗ đồng thời từ pháp tướng trên tay biến mất. Sau đó, một tả một hữu xuất hiện ở Diệp Minh hai lòng bàn tay. Hỗn độn nhị khí, ha ha, hắn nâng tay phải lên, ánh mắt ngắm nhìn trong chùm sáng màu vàng chùm sáng đen trắng, khẽ cười một tiếng. Sau đó tay bên trên kim quang đại phóng, từng đạo pháp lực tràn vào trong chùm sáng, khiến cho toàn bộ chùm sáng trở nên lóa mắt không gì sánh được, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một lát sau, phốc thử một tiếng, hai cái như hạt đậu nành đen, bạch quang đoàn từ bên trong nổi lên. Phương Nhất thoát ly trói buộc, hai cái này chùm sáng liền thông linh giống như phát ra một tiếng thanh minh, sau đó mặt ngoài linh quang lóe lên, liền muốn kích xạ mà đi. Nhưng Diệp Minh đã sớm chuẩn bị, trong miệng một ngụm thanh khí phun ra sau, một đạo hào quang màu vàng quét sạch mà ra, quét xuống một cái, liền đem hai cái chùm sáng bọc vào. Sau đó kim hà một cái xoay quanh, liền mang theo hai cái chùm sáng nhào tới trên hồ gỗ, không trở ngại chút nào ngập vào. Cái này hỗn độn nhị khí thật vất vả bị rút lấy đi ra, bây giờ lại bị Diệp Minh đưa một bộ phận đi vào, tự nhiên là ứng xa kỵ cung gió êm dịu tại yêu cầu, đem thuộc về bọn hắn bộ phận kia cho bọn hắn. Như vậy, cũng coi là thực hiện trước đây ước định của bọn hắn. Sau đó, Diệp Minh lần nữa thi triển bí thuật, đem chính mình một cái thần niệm hóa thân đưa vào chấn ma tỏa bên trong, liền lặng lặng đợi. Hắn tin tưởng, sợi thần niệm này hóa thân rất nhanh liền có thể từ hai vị ma đầu trong miệng, muốn tới luyện hóa hỗn độn nhị khí phương pháp. Mà hai vị kia ma đầu cũng muốn không được bao lâu, liền có thể thoát khốn mà ra. Chương 940, giải trừ hậu hoạn. Chương 940, giải trừ hậu hoạn. Quả nhiên, thời gian uống cạn chung trà sau, trên tay hộp gỗ kim quang lóe lên, một đạo hư ảnh màu vàng từ đó bắn ra, một cái xoay quanh sau, chui vào Diệp Minh ở bên ngoài ngồi xuống thi pháp Nguyên Anh ở trong. Lập tức Nguyên Anh một cái nhảy vọt, đến Diệp Minh trên đỉnh đầu, thân thể chầm xuống sau, chậm rãi từ đỉnh đầu chui vào. Thì ra là thế, đúng là mở ra lối riêng, sử dụng thần hồn đi tiến hành luyện hóa hỗn độn nhị khí. Nếu như thế, hai cái này ma tộc thánh tổ cũng không có tất yếu lại lưu lại. Diệp Minh chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, trong miệng thấp giọng nói một câu. Lập tức đem hộp gỗ hướng không trung nhẹ nhàng ném đi, hộp này nhoáng một cái bên dưới, dừng lại tại một mảnh thất thải hào quang trên không, lơ lửng bất động. Sau đó chính là an tĩnh chờ đợi. Sau 3 ngày, Diệp Minh vẫn như cũ đứng yên ở thải quang tháp bên trong, thần sắc chuyên chú, quanh thân bao quanh từng vòng nhàn nhạt linh lực ba động, phảng phất cùng toàn bộ không gian hòa làm một thể. Pháp tướng Kim thân thì đứng đối diện với hắn, toàn thân tử kim mênh mông một mảnh, sáu cái màu tử kim con mắt không tình cảm chút nào nhìn chăm chú lên hộp gỗ, tự dưng để cho người ta cảm thấy một cỗ xâm nhiên hà khí. Trừ cái đó ra, thất thải không gian bên trong còn nhiều thêm mặt khác hai bóng người, một tả một hữu đứng tại Diệp Minh bên người. Bên tay phải chính là hóa thân thứ hai, mà ở bên trái thì là lôi thú hóa thân. Bốn người đem hộp gỗ bao quanh vây vào giữa, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì đột phát tình huống. Mà hộp gỗ so với 3 ngày trước, xuất hiện một chút khác biệt, mặt ngoài ngẫu nhiên hiện lên một vòng bạch quang nhàn nhạt, tựa hồ nội bộ chính tiến hành biến hóa vi diệu nào đó. Trong lúc bất chợt, trong hộp gỗ truyền đến một trận trầm thấp mà kéo dài bù bù, phảng phất cổ lao trung cổ thanh âm, rung động chung quanh hào quang. Ngay sau đó, hộp gỗ mặt ngoài linh quang bắt đầu kịch liệt lấp lóe, nhan sắc từ nhạt chuyển thành đậm, cuối cùng hóa thành óng ánh khắp nơi ánh sáng, đâm xuyên qua toàn bộ thải quang tháp thất thải hào quang. Cùng lúc đó, Diệp Minh bản thể, hóa thân cùng kim thân cơ hồ trong cùng một lúc làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhao nhao trong tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, vài luồng kinh thiên cự lực đồng thời tác dụng tại hộp gỗ không gian trung quanh, đem nó trên dưới trái phải bao quanh bọc lại. Tại nó phía trên, một mảnh ngũ sắc hồ quang điện cuồng loạn nhảy lên, phóng thích ra uy áp kinh người. Phốc một tiếng vang nhỏ, hộp gỗ mặt ngoài linh quang đột nhiên vừa tăng, lại co rụt lại sau, hai đạo ô quang từ đó xông lên mà ra, một cái xoay quanh sau, biến thành hai đạo nhân hình bóng đen. Một người trong đó, song mi kỳ dài, khuôn mặt thon gầy, cũng kéo một cái tam giác búi tóc, người mặc một bộ in nổi lấy giữ tợn ma tượng trường bảo. Một người khác bên ngoài thân bao trùm lấy chiến giáp màu đen, râu quai nón, thoạt nhìn là cái thô giáp dị thường hán tử. Chính là Sa Kỵ cung gió êm dịu tà hai vị đại thừa kỳ thánh tổ hồn phách. Cứ việc hai người cũng chỉ là không có nhục thân cùng nguyên anh tinh hồn, nhưng lại giống như thực chất ngưng thực dị thường. Ha ha ha. Bao nhiêu vạn năm, lão tử rốt cục đi ra, ha ha ha. Phong tà mới vừa xuất hiện liền bộc phát ra một trận cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy vô tận cảm giác hưng phấn. Nhưng Sa Kỵ cung lại tại trước tiên liếc nhìn xung quanh, sau một khắc, hắn khuôn mặt ngưng tụ, mạnh mẽ ngẩng đầu sau, thần sắc lại trở nên vừa kinh vừa sợ đứng lên. Thải quang tháp, ngũ sát thiên lôi. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp lúc này vô số không biết từ chỗ nào xuất hiện ngũ sắc hồ quang điện, lơ lửng tại đỉnh đầu bọn họ gần trong gang tấc chỗ. Khí tức hủy diệt để hai cái ma đầu giật nảy cả mình, thân hồn loại tồn tại nhất là e ngại lôi điện chi lực, huống hồ bọn hắn hay là xuất thân ma tộc, lôi điện đối bọn hắn tổn thương sẽ còn càng sâu một tầng. Diệp Minh cười lạnh, cũng không nói cái gì, chỉ là trong tay pháp quyết không thay đổi, cùng hóa thân thứ hai cùng pháp tướng kim thân cùng một chỗ, không ngừng hướng chung quanh đánh ra từng luồng cự lực. Đúng lúc này, cái kia nguyên bản vận sức chờ phát động ngũ sắc hồ quang điện trong nháy mắt gia tốc, như là thiên la địa vong giống như hướng hai vị thánh tổ hồn phách bao phủ tới. Người một chết. Sa Kỵ cung gầm thét một tiếng, thon gầy trên gương mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, cuồn cuộn ma khí tuôn ra sau, trong nháy mắt hình thành một tầng màu đen hộ thuẫn, đem hắn một mực bao khỏa trong đó. Ngay tại Diệp Minh coi là man này muốn cùng cái kia ngũ sắc hồ quang điện liều mạng lúc, đối phương lại thân hình nhất chuyển, hướng một bên bắn ra, ý đồ thoát đi đỉnh đầu lôi điện công kích. Nhưng sau một khắc, vang một tiếng vang trầm, Sa Kỵ cung giống như đụng phải bích chướng vô hình giống như, thân thể một cái lảo đảo bị bắn ra mà quay về. Làm sao có thể? A lấy hắn đại thừa thực lực cấp bậc, vậy mà không cách nào đột phá vị này hợp thể kỳ nhân loại bố trí thủ đoạn thần thông. Tại Sa Kỵ cung trong ánh mắt hoảng sợ, vô số ngũ sắc hồ quang điện bổ vào trên người hắn. Một tiếng hét thảm sau, âm ầm trầm đục truyền khắp toàn bộ thất thải không gian. Niết bàn thành công. Nguyên lai ngươi là Niết bàn lão nhi người. Cùng lúc đó, phong tà tiếng cuồng tiếu cũng im bặt mà dừng. Hắn thấy được ba đầu sáu tay phạm thánh kim thần, cũng nhìn thấy Diệp Minh bản thể cùng hóa thân thi triển công pháp, trong nháy mắt liền nhận ra đây chính là Niết bàn thánh tổ sở trường thần thông. Hắn dưới sự kinh sợ, cũng không có lựa chọn từ bên cạnh đảo tẩu, mà là thân hình thoát một cái, lại chủ động nên hướng cái kia ngũ sắc hồ quang điện, tựa hồ muốn bằng vào tự thân cường hành ma giáp ngạnh kháng loại này giống như thiên kiếp lôi điện chi uy. Hắn tin tưởng chỉ cần vượt qua một đợt này công kích, đến hồ quang điện phía trên đi, liền có thể thoát khỏi Diệp Minh mấy người vây công. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, vũ sát hồ quang điện cùng phong tà đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng năng lượng ba động kinh người. Vô số đen kịt ma khí từ phong tà thể biểu trong ma giáp tản ra, trùng kích tại cái kia ngũ sắc hồ quang điện bên trên, đem từng đạo hồ quang điện đánh tan mất diệt. Nhưng để hắn giật nảy cả mình chính là, tại mảnh này tràn đầy hồ quang điện trong không gian, từng luồng kinh thiên cự lực từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, đem không gian xung quanh triệt để khóa kín. Cự lực chói buộc khiến cho phong tà căn bản là không có cách di động mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng nhiều hồ quang điện bổ vào trên thân. Nhưng mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, so với lôi điện đến, luồng sức mạnh lớn đó tổn thương càng thêm to lớn. Không chỉ có đem hắn hồn thể gắt gao chói buộc chặt, hơn nữa còn lấy cực nhanh tốc độ hướng ở giữa để ép. Cố áp lực này truyền đến sâu trong linh hồn, vô tận thống khổ đống nhiên đánh tới. A một tiếng hét thảm không tự chủ được từ phong tà trong miệng phát ra. Lúc này, hắn mới hiểu được, vì sao thực lực mạnh hơn mình một bậc xa kỵ cùng, mới vừa rồi bị ngũ sắc hồ quang điện bao phủ thời điểm, lại không có một chút sức phản kháng. Nguyên lai cự lực này mới là uy hiếp chí mạng. Lúc này, tại trận trận lôi đỉnh cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, rõ ràng truyền ra xa kỵ cùng thanh âm, vị đạo hữu này, còn xin giơ cao đánh khẽ. Lão phu nắm giữ vô số thần thông bí thuật, những này ta toàn diện đều có thể giao cho ngươi, lại còn có sức lực nói chuyện, xem ra ngươi thần hồn này sức thừa nhận cũng không tệ lắm. Diệp Minh cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động phía dưới, bản thể xông xa kỵ cung vị trí nhanh chóng đánh ra vài trường, mấy đạo tử kim lập loè trường ấn gào thét mà ra, không trở ngại chút nào xuyên thấu những cái kia lôi điện năm màu, lóe lên liền biến mất chui vào trong đó. Cùng lúc đó, hóa thân cùng kim thân cũng đang làm lấy động tác giống nhau, hướng phong tạm vị trí chỗ ở đánh ra từng cái quyền ảnh hoặc trường ấn. Đúng là đối với bí thuật thần thông mảy may hứng thú không có bộ dáng. Vô biên cự lực áp bách dưới, hai vị ma đầu thần hồn cũng không chịu được nữa, hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau, bị nghiền thành từng sợi hắc khí, lập tức lại bị ngũ sắc hồ quang điện gột rửa không còn. Hừ, hai cái không có nhục thân cùng nguyên anh tinh hồn mà thôi, coi như các ngươi khi còn sống thần thông lại là lợi hại, đến nơi này lại có thể lật lên bọt nước gì đến. Diệp Minh nhìn qua, trước mắt một màn này, trong tay pháp quyết biến đổi sau, bảy sắc hào quang đông nhiên đại phóng, xuất hiện từng cây thất thải xiềng xích, nhao nhao chui vào trong hư không xuyên thẳng qua không thôi. Chỉ là trong chốc lát, tất cả xiềng xích bay vụt mà quay về, mỗi một cây trong xiềng xích đều bao vây lấy một tia cơ hồ nhạt không thể gặp hắc khí. Những hắc khí này phản phất vật sống giống như không ngừng bặm mẻo dãy rủa, muốn tránh thoát xiềng xích trói buộc. Các ngươi những thần hồn này hóa ngàn thần thông mặc dù thi triển xuất thần nhập hóa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì vết tích. Nhưng ở thải quang tháp trong toàn bộ không gian, bất luận cái gì nhỏ bé động tĩnh đều trốn không thoát ta cảm ứng. Hiện tại, các ngươi có thể chân chính chết đi. Diệp Minh đối với hắc khí nói lẩm bẩm vài câu sau, một mảnh ngũ sắc hồ quang điện đột nhiên đánh xuống. Âm ầm trầm đục bên trong, những chỉ đen này lập tức tan thành mây khói. Hai vị tung hoành ma giới nhiều năm thánh tổ, tại lúc này rốt cục hoàn toàn chết đi. Như vậy, cái này trấn ma tỏa liền vĩnh viễn thuộc về ta, sau này nhiều hơn dùng hoàng tuyển quỷ hỏa hoặc là âm dương minh ao tế luyện bảo vật này, thường cách một đoạn thời gian liền có thể rút ra nhất định hỗn độn nhị khí, hợp thể. Đại thừa Diệp Minh thanh âm trầm thấp tại thải quang tháp trong không gian lặng yên quanh quẩn. Chương 941, Nguyên hợp ngũ cực sơn chương 941, Nguyên hợp ngũ cực sơn Diệp Minh từ hoàng tuyển quỷ hỏa chi địa sau khi trở về, liền một đầu đâm vào trong mật thất. Cổ tay rung lên sau, từ trong vòng tay chứa vật xuất ra hai khối lớn nhỏ không đều xanh biết tinh thạch. Một cái đường kính hơn một trượng, một cái thì chỉ có lớn cỡ đầu lâu, đều tản ra lục mênh mông hào quang. Chính là cái kia ẩn chứa âm dương đại ngũ hành chân quang tinh hạch. Một khối là từ dưới đất trong quặng mỏ đạt được, một khối là trực tiếp luyện hóa lúc trước đầu kia từ quang thú yêu hạch đoạt được. Tiếp lấy, lần nữa run tay một cái cổ tay, lại từ trong vòng tay chứa vật lấy ra khối kia to lớn hạ âm thạch. Cái này ba vật lại phối hợp một chút mặt khác sớm đã chuẩn bị xong tài liệu chân quý, đem thứ tư, tòa thứ năm cực núi luyện chế ra đến, liền có thể hợp thành toàn bộ nguyên hợp ngũ cực sơn. Diệp Minh nhìn xem trên đất ba khối hòn đá, trong thần thức hải lại tại yên lặng suy nghĩ nguyên hợp ngũ cực sơn tương quan phương pháp luyện chế. Chọn vẹn một lúc lâu sau, Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên đưa tay xung hạ âm thạch chỉ vào. Phất một tiếng, một cái hỏa điểu màu bạc hiện thân mà ra, dương cánh vừa bay sau, nào tới hạ âm trên đá. Quanh nó thân thể nho nhỏ kia hóa thành trùng tiên ngân diễm, đem chọn khối cự thạch bao trùm, cháy hừng hực đứng lên. Sau đó xông trên mặt đất hai khối xanh biết tinh thạch một chảo quăng ra đằng sau, đem nó để tại không trung. Trên cổ tay một tiếng thanh minh vang lên, vòng tay chứa vật run lên bên dưới, nhưng vẫn làm được chọc ra bay lên. Một ngón tay không chút hoang mang xông thứ nhất điểm, vòng tay chữ vật quay tít một vòng bên dưới, lập tức mảng lớn quang hà từ đó bay cuộn mà ra, cũng từ trên mặt đất chợt lóe lên. Sau một khắc, từng cái hộp ngọc, bình quán loại hình đồ vật ngay tại trên mặt đất thoáng hiện mà ra, cũng sắp hàng chỉnh tề lấy, chất đầy Diệp Minh quanh thân bốn chỗ. Mà khi tất cả mọi thứ xuất hiện xong, trong vòng tay chữ vật lại một chầm đụng, một đoàn thành quang lóe lên bắn ra, lại hiện ra một cái màu vàng xanh đỉnh lô đến. Đỉnh này bắt đầu bất quá tấc hơn đến cao, nhưng đón gió vừa tăng bên dưới, liền biến thành cao mấy trượng cự vật, cũng hướng xuống hung hăng vừa rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, cả gian mật thất cũng hơi nhoáng một cái sau, một cái màu vàng xanh cự đỉnh liền vững vàng bày ra trên mặt đất. Diệp Minh trùng không bên trong hai khối xanh biết tinh thạch vây tay một cái, hai vật lập tức hóa thành hai đoàn lục quang đầu nhập trong cự đỉnh. Phốc phốc một tiếng, Diệp Minh lại há miệng ra sau, phun ra một đoàn hỏa cầu màu vàng, một cái xoay quanh sau, xông về cự đỉnh dưới đáy. Màu vàng anh hỏa trong nháy mắt tại cự đỉnh bên ngoài rào rạt thiêu đốt, phụ cận nhiệt độ một chút kịch liệt tăng lên điên cuồng, để phụ cận hư không đều một trận mơ hồ không rõ, phản phất có thể trực tiếp hòa tan xuyên thủng bình thường. Tiếp lấy, hắn mười ngón như bánh xe biến ảo búng ra, xông trên mặt đất những cái kia hộp, cái bình các loại đồ vật liên tiếp điểm ra. Lập tức, những đồ vật này cái nắp tự động bắn ra mà mở, nhao nhao một cái mơ hồ sau xuất hiện ở trên cự đỉnh không, sau đó lại tự động đảo ngược lỗ hổng, đem bên trong vật liệu khẽ đảo mà vào. Ngay sau đó, Diệp Minh thể nội pháp lực cuồng thúc phía dưới, màu vàng anh hỏa điền cuồng phát ra gấp bội, để hỏa diễm cơ hồ đem toàn bộ cự đỉnh tất cả đều bao phủ tiến vào trong đó. Cự đỉnh mặt ngoài kim thanh hào quang chớp động, lại hiện ra từng cái trường hạt đậu phù văn thần bí, tại bốn phía xoay quanh bay múa mà lên. Sau đó, Diệp Minh tại cự đỉnh trước chầm chậm nhắm lại hai mắt, trong tay pháp quyết không chút nào chưa ngừng, ngược lại bóp càng phát ra nhanh chóng đứng lên. Trong cự đỉnh hai khối xanh biếc tinh thạch cùng đông đảo tài liệu chân quý, tại bất khả tư nghị cực nóng nhiệt độ cao bên trong, bắt đầu lóe lên các loại quỷ dị quang mang, một chút vật liệu mặt ngoài thậm chí bắt đầu từ từ hòa tan. Mà tại Diệp Minh luyện chế âm dương đại ngũ hành cực núi lúc, mật thất một bên khác, hóa thân thứ hai chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Lấy ra một cái màu bạc trắng cự đỉnh, làm lấy cùng Diệp Minh một dạng động tác, đối với khối kia hạ âm thạch cùng mặt khác tài liệu chân quý tế lấy. Hai tòa này cực trong núi, âm dương đại ngũ hành cực núi luyện chế tương đối mà nói, muốn khó khăn rất nhiều, cho nên do Diệp Minh đến tự tay luyện chế. Mà hơi đơn giản một điểm hạ âm hàn phách núi, thì do hóa thân xuất thủ, cứ như vậy, có thể tiết kiệm một chút thời gian. Trong mật thất ầm ầm trầm đục âm thanh tiếp tục không ngừng vang lên, thẳng đến một tháng sau, mới cuối cùng tại liên tiếp hai tiếng như sét đánh trong tiếng nổ, dần dần dừng lại xuống tới. Chỉ gặp lúc này trong mật thất, mặc kệ là màu vàng xanh cự đỉnh, hay là màu trắng bạc đỉnh lô, đều là đã biến thành vô số mảnh vỡ rơi đầy đất. Cách mặt đất trượng cao trong hư không, vây quanh Diệp Minh bản thể, năm tòa cao hơn một xích ngọn núi, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó. Chính là Diệp Minh trải qua gần 2000 năm mới cuối cùng gộp đủ năm tòa cực núi. Cái này năm tòa ngọn núi, mỗi người đều mang đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ. Mới nhất luyện thành âm dương đại ngũ hành núi, toàn thân óng ánh, mặt ngoài càng là tản ra nhẹ nhẹ ngũ sắc gai nhọn, để cho người ta vừa nhìn, lại có một loại con mắt nóng lên cảm giác quỷ dị, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quá lâu. Hạ âm hàn phách núi, toàn thân trắng như tuyết, tản ra nhàn nhạt hàn khí, ẩn chứa vô tận băng hàn chi lực. Nhìn kỹ, loại này tuyết trắng lại cùng phổ thông màu trắng khác biệt, nó tản ra như kim loại quang trạch, cùng hàn khí đan vào một chỗ, khiến cho núi này nhìn có một loại đã mỹ lệ lại nguy hiểm cảm giác. Nguyên tử cực núi, đen nhánh trong suốt, kỳ trọng không gì sánh được trọng lượng, ép tới hư không cũng vì đó run rẩy, đồng thời phát ra từng tia dáng mây xám, phản phất có thể càn quét thế gian hết thảy chướng ngại. Thái ất thanh sơn, thanh quang sắc bén dị thường, giống như lưỡi kiếm sắc bén, có thể chặt đứt hết thảy trở ngại. Bắc cực nguyên sơn, ngân quang long lánh, bất luận cái gì tới gần nó kim loại đồ vật, trong nháy mắt liền có thể biến thành một đống sắt vụn. Diệp Minh nhìn qua cái này năm tòa ngọn núi, trong lòng lần nữa xác nhận nguyên hợp ngũ cực sơn phương pháp luyện chế. Một đoạn thời khắc, hắn ánh mắt nhất định, hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết xuất phức tạp pháp quyết, đầu ngón tay linh quang lấp lóe. Toàn bộ thân hình tách ra chói mắt tử kim quang mang, bên ngoài thân hiện ra vô số phù văn màu bạc, hợp thành cái này đến cái khác phức tạp văn trận. Đi. Trong miệng quát khẽ một tiếng sau, văn trong trận những phù văn màu bạc kia phiêu bắn mà ra, lao thẳng tới trung quanh năm tòa ngọn núi bên trên, phốc 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 chầm đục bên trong, khắc ở mặt ngoài. Sau đó, Diệp Minh thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, hóa thành từng đạo tử kim lưu quang rót vào năm tòa cực núi bên trong. Theo pháp lực rót vào, dừng lại tại mặt ngoài những phù văn kia chậm rãi dung nhập trong sân phong. Lập tức, năm tòa ngọn núi phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, riêng phần mình tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Âm dương đại ngũ hành núi ngũ sắc gai nhọn đại thịnh, giống như cầu vồng giống như chói lọi, hạ âm hàn phách núi hàn khí càng đậm, ánh kim loại cùng hàn khí sẽ lẫn, hình thành một tầng nhàn nhạt băng vụ, nguyên tử cực đuổi núi hà quay cuồng, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Thái ất thanh sơn thanh quang lấp lóe, lưỡi kiếm giống như sắc bén càng bức người, bắc cực nguyên sơn ngân quang sáng chói. Đúng lúc này, Diệp Minh trong tay pháp quyết biến đổi, suy suy âm thanh bên trong, năm ngón tay đầu ngón tay bắn ra năm đạo lớn chừng chiếc đũa màu tử kim tia sáng, lóe lên liền biến mất chui vào năm tòa cực núi bên trong. Âm ầm tiếng sấm nổ vang lên lần nữa, năm tòa cực núi bắt đầu chậm rãi tới gần. Một đoạn thời khắc, một tiếng sấm sét giữa trời quang vang lên, đem toàn bộ mật thất chấn động đến lung lay mấy cái, năm tòa cực núi giữa lẫn nhau quang mang cùng khí tức bắt đầu đan vào lẫn nhau, phản phất tại tiến hành một loại nào đó thần bí dung hợp. Đồng thời, theo dung hợp xâm nhập, năm tòa ngọn núi dần dần mơ hồ, hóa thành một đoàn ngũ thải ban lan quang mang, đem Diệp Minh toàn bộ bao khỏa trong đó. Tại đoàn ánh sáng này bên trong, Diệp Minh toàn thân pháp lực giống như hồng thủy đổ xuống mà ra, trong đan điền chân nguyên trong nháy mắt liền trống ra hơn phân nửa. Diệp Minh đại hãi phía dưới, tâm niệm vừa động, gọi ra Phạm Thánh kim thân sáu cánh tay nhoáng một cái, tất cả đều đặt tại trên người hắn. Quần quần năng lượng từ đó truyền tới, cấp tốc đền bù Diệp Minh chống rông đan điền. Cú may dung hợp năm tòa cực núi chỉ là tại bắt đầu đống chốc kia, cần trong nháy mắt chuyển vận pháp lực khổng lồ. Tiếp xuống trong quá trình, tiêu hao pháp lực tốc độ thật to giảm nhỏ, có kim thân trợ giúp, miễn cưỡng đến có thể tiếp nhận trình độ. Nếu không, Diệp Minh liền phải hấp thu dị ma kim bên trong năng lượng đến tiến hành bổ sung. Lúc này, một loại liên hệ kỳ diệu tại Diệp Minh trong đầu hiện hiện. Thông qua mối liên hệ này, hắn có thể cảm nhận được năm tòa cực núi đang lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức dung hợp lại cùng nhau, giữa lẫn nhau lực lượng lẫn nhau tăng cường, hình thành một cỗ trước nay chưa có bảng bạc chi lực. Không biết qua bao lâu, quang mang dần dần tiêu tán, một tòa mới tinh ngọn núi xuất hiện tại Diệp Minh trước mắt. Ngọn núi này đồng dạng chỉ có tổn hứa cao, trên thân núi hào quang năm màu lưu chuyển, nhan sắc có chút một chút cải biến, xanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm loại nhan sắc đan vào một chỗ, diễm lệ cực kỳ. Từng cái ngân khoa văn hoặc kim truyện văn ở trong đó như ẩn như hiện, thần bí và phần. Chính là nguyên hợp ngũ cực sơn. Đúng lúc này, Diệp Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lam mang lấp lóe, phảng phất xuyên thấu trùng điệp trở ngại, thấy được vô tận hư không. Chương 942, lão tổ đến chương 942, lão tổ đến ngay tại nguyên hợp ngũ cực sơn hình thành trong nháy mắt, mật thất bên ngoài, toàn bộ linh tê cung, thậm chí toàn bộ linh hoàng cung đều bị một luồng áp lực vô hình bao phủ. Mà trên hoàng cung vương, nguyên bản vạn dặm mây đen bầu trời xanh lam, đột nhiên cuồng phong gào thét. Tiếp lấy toàn bộ bầu trời vì đó ảm đạm, mảng lớn mây đen nổi lên, đem mấy trăm dặm bên trong bầu trời toàn hóa thành đáy nổi bình thường đen kịt. Trong mây đen sấm sét vang dội, ngân hồ dày đặc. Loại biến hóa này phát triển cực nhanh, còn chưa chờ người kịp phản ứng lúc, lôi minh thanh một chút trở nên đinh thái nhức óc. Đông nhiên từng đạo vạc nước thô thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Những thiểm điện này cùng người bình thường bọn họ nhìn thấy có rất lớn khác biệt, lại mang theo một loại kỳ dị sắc hái, đó là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen năm loại nhan sắc đan vào một chỗ, mà biến thành ngũ sắc chi quang. Mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời sau, chuẩn xác không sai đánh vào linh tê cung bên trên. Nhưng để cho người ta kinh dị là, những thiểm điện này cũng không có đối với cung điện tạo thành bất luận cái gì phá hư, chỉ là một cái thoáng tức thì chui vào đến trong cung điện biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, linh tê cung trung quanh thiên địa nguyên khí cũng tại kịch liệt dao động, lấy cung điện làm trung tâm hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy vòng xoáy nguyên khí, nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra, chớp mắt liền bao trùm phương viên vạn dặm rộng, đồng thời còn tại cực tốc ra bên ngoài khuyết tán. Phàm là vòng xoáy những nơi đi qua, vô số thiên địa nguyên khí từ từng cái địa phương bị hấp dẫn mà ra, lóe lên dung nhập trong vòng xoáy, sau đó thuận một loại kỳ dị nào đó quy tích điên cuồng chuyển vận đến linh tê cung nội. Đồng thời xem cung điện các loại cấm chế như không giống như, trực tiếp xuyên qua, đặt tới Diệp Minh chỗ trong mật thất. To lớn như vậy động tĩnh, lập tức kinh động đến hoàng cung phụ cận, bao quát trong thành rất nhiều người. Những cái kia không có đang tu luyện hoặc xử lý sự việc cần giải quyết đám người, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế. Bọn hắn hoặc sừng sững tại cung điện trên kiến trúc, hoặc trực tiếp khu động bảo vật bay đến không trung chỗ, tất cả đều hướng linh tê điện phương hướng nhìn lại, đều là một mặt vẻ kinh nghi. Mà những cái kia đắm chìm tại luyện khí, luyện đan hoặc trong tu luyện các tu sĩ, lại phản phất tao ngộ vô hình trở ngại, sâu trong tâm linh đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói nên lời tim đập nhanh, như là bình tĩnh như nước hồ thu bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, kích thích tầng tầng gợn sóng. Cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng cực lớn bọn hắn đang tiến hành làm việc. Phanh 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 liên tiếp tiếng vang tại hoàng cung các nơi vang lên, có luyện khí thất bại đưa đến tiếng bạo liệt, có luyện đan phạm sai lầm đưa tới tiếng chửi rủa, còn có bởi vì tu luyện bị đánh gãy mà thổ huyết ngột ngạt tâm thanh. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một bức hỗn loạn không chịu nổi hình ảnh. Trong đó một vị luyện hư kỳ lão đầu râu dê, hắn nguyên bản chính hết sức chăm chú luyện chế lấy một loại tăng tiến tu vi đan dược chân quý, ngàn năm tâm huyết cùng chờ đợi đều ngưng tụ ở lò đan dược này bên trong. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, bất ngờ xảy ra chuyện, hắn ngay tại thi pháp tay không tự chủ được lắc một cái rối loạn pháp quyết đánh ra ngoài. Bành một tiếng trầm đục từ trong lò đan truyền ra, lập tức một cỗ mùi khét lẹn tràn ngập phòng luyện đan. Lão giả thần sắc dưới sự sững sờ, lập tức phất ống tay áo một cái, đem nắp lò mở ra, chỉ gặp bên trong bày khắp từng khối cháy đen cặn bã. Là cái nào đáng giết ngàn đao phá hư lão phu luyện đan? Ta không phải lột da của ngươi ra. Ách, là linh hoàng bệ hạ hắn giống giận xông ra cung điện, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, chuẩn bị đem cái kia quái giày hắn kẻ cầm đầu thiên đao vạn quả. Nhưng khi hắn thấy rõ dị tượng kia nơi phát ra, đúng là linh hoàng bệ hạ vị trí lúc, hắn gầm thét trong nháy mắt im bặt mà dừng, kinh ngạc, kính sợ, không cam lòng các loại biểu lộ trong nháy mắt tuôn ra ở trên mặt, cực kỳ đặc sắc. Tại cách linh tê cung bất quá hơn 10 dặm một tòa phong cách cổ xưa trên không cung điện, có mười mấy người lơ lửng tại cao hơn ngàn trượng không trung, đồng dạng nhìn qua xa xa cung điện. Hai tên người mặc áo màu bạc, phong hoa tuyệt đại nữ tử song song đứng tại phía trước nhất, phía sau mười mấy nam nữ đều hơi dựa vào sau một chút, nhìn về phía hai người này đều mang theo chút kính sợ. Ngân Nguyệt đạo hữu, dị tượng này mang đến uy áp, mà ngay cả ta đều có chút hoảng hốt, lại nhìn trong cung những người kia không may dạng, còn tốt Lăng muội muội cùng ngươi những tỷ muội kia không có lựa chọn ở chỗ này bế quan. Nếu không các nàng đều muốn nếm chút khổ sở. Trong đó một vị khí chất băng lãnh nữ tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhất truyền thủ ở giữa lộ ra một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ khuôn mặt, chính là băng phượng nàng này. Nàng nói tới bế quan chỉ là Lăng Ngọc Linh bọn người bế quan trùng kích hợp thể sự tình. Lăng Ngọc Linh cùng Diệp Minh Nghị sai lệnh mấy ngày sau lập tức liền đến trong thành một chỗ nhân viên tương đối ít một chút địa phương bế quan đi. Nàng đã là luyện hư kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần luyện hóa thật lân bản nguyên, lại thêm một chút đã sớm chuẩn bị xong mặt khác linh vật, có cực lớn xác suất như vậy tiến vào hợp thể kỳ. Mà Trần Sảo Tiến, Lâm Ngân Bình, Yến Như Yên cùng Lăng Tư Minh mấy người cũng đồng thời bắt đầu bế quan, có dị ma kim, bọn hắn cũng đồng dạng có thể tại trong thời gian rất ngắn tu luyện tới luyện hư đỉnh phong, đồng dạng xem đến thử đột phá bình cảnh. Ngân Nguyệt vầng trán hơi điểm nói, cái này hiển nhiên, các nàng trước đây mặc dù không có ngờ tới phu quân lại ở chỗ này làm ra động tĩnh như vậy, nhưng lại cố kỵ lẫn nhau ở giữa ảnh hưởng, đã sớm phân tán ra đến, khác tìm nơi ẩn nấp. Như vậy Diệp Vinh Khả Hữu nói qua cho ngươi, hắn đang tu luyện cái gì đại thần thông sao? Cái này, phu quân có bí thuật thần thông vô số kể, tiểu muội cũng không biết hắn đang tu luyện hàng nào. Bất quá dị tượng này nhìn có chút giống là bảo vật gì dẫn tới đi. Ngân Nguyệt không xác định đạo. Bảo vật gì có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Băng Phượng lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một cái nam tử xa lạ thanh âm đống nhiên tại phụ cận băng lên. Diệp đạo hưu đúng là tại luyện chế hoặc là kích phát bảo vật gì không giả, chỉ là lao phu vài vạn năm đến, cũng không từng gặp có thể gây nên như thế đại động tĩnh bảo vật mà thôi. Lời còn chưa dứt, trên không cung điện ba động cùng một chỗ, một trận bạch quang chớp động bên trong, chống rông xuất hiện hai nam tử thân hình. Một người trong đó là vị râu tóc bạc trắng, hai thai kỳ dài, trên mặt bò đầy nếp nhăn láo giả, một người khác thì thân hình thẳng tắp, mặt như xử nữ, đúng là vị mỹ nam tử. Mà lời mới vừa nói chính là vị này mỹ nam tử. Tổ phụ, Mạc tiên bối. Ngân Nguyệt trông thấy người tới, vui vẻ nên đón tiếp lấy, ôm chặt lấy mỹ nam tử cánh tay, cũng hướng vị lão giả tóc trắng kia lên tiếng chào. Vạn Bối Băng Phượng, tham kiến Ngao tiền bối, Mạc tiền bối. Băng Phượng thần niệm đảo qua hai người, lập tức trong lòng giật mình. Hai người này tu vi tư không chút nào lộ, nhưng để nàng cảm nhận được sâu không lường được khí tức, lại thông qua ngân nguyệt một câu, nàng lập tức minh bạch người tới chính là hai tộc nhân yêu trụ cột, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu lão tổ. Tham kiến hai vị lão tổ, mặt khác 10 cái nam nữ cũng lập tức chào, cũng ẩn ẩn lộ ra vẻ hưng phấn. Đại thừa kỳ a, bọn hắn có thể gặp mặt một lần liền xem như vinh quang lớn lao. Chư vị xin đứng lên. Mạc Giản Ly tiện tay phất một cái, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên. Ngao Khiếu ấn ngân nguyệt cánh tay, ra hiệu nàng buông tay, ánh mắt rơi vào Băng Phượng trên thân. Trước đó vài ngày nghe Hắc Phượng nữ hoa kia nói, các nàng trong tộc ra một cái 100005 không gặp thiên tài. Không chỉ có kế thừa thiên phượng huyết mạch hiếm thấy trên đời, trong cả một tộc không người có thể so, mà lại tốc độ tu luyện càng là kinh người, lấy yêu tộc thân thể, lại chỉ dùng không đến 2000 năm, liền từ hóa thần tu luyện đến hợp thể kỳ đại thành. Nói chính là đạo hữu ngươi đi. Ngao Khiếu nói lời này lúc, tràn đầy ý mừng rỡ, mắt thấy nhân tộc liên tiếp xuất hiện hai cái mấy chục vạn năm không gặp nhân vật yêu nghiệt, hắn yêu tộc cũng chỉ có chảy nước bọt hâm mộ phần, nhưng bây giờ yêu tộc bên trong lại cũng xuất hiện ngang nhau biến thái yêu nghiệt, làm yêu tộc người cầm lái, hắn tự nhiên cao hứng không gì sánh được. Những năm gần đây yêu tộc nhân tài tàn lụi, vì yêu tộc đại cục, hắn ngay cả cực kỳ chán ghét Thiên Khuê Lang Vương đều nhịn xuống không có ra tay. Bây giờ rốt cục muốn ra một cái nhân vật thủ lĩnh rồi sao? Tuy nói nàng này nhìn so với chính mình cháu gái còn muốn lợi hại hơn không ít bộ dáng, nhưng chung quy là người yêu tộc, hắn không có chút nào để ý, đều là may mắn mà thôi, Vạn Bối đảm đường không nổi tiền bối khích lệ. Băng Phượng khiêm tốn nói ra. Ha ha, nên được, nên được, nghe nói đạo hữu hay là từ hạ giới phi thăng lên tới, mà lại cùng Diệp đạo hữu cùng là một người giới. Ngao Khiếu cảm thấy hứng thú hỏi. Một bên Mạc Giản Ly nghe nói như thế, cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn đến. Chính là, Ngân Nguyệt nhìn Ngao Khiếu còn có truy vấn tư thế, tranh thủ thời gian hỏi một câu, "Tổ phụ, ngài sao lại tới đây? Hơn nữa còn là cùng Mạc tiền bối cùng một chỗ, hẳn là có cái gì đại sự phát sinh sao?" Chương 943, trò chuyện với nhau, 1, chương 943, trò chuyện với nhau, 1, đại sự. Hiện tại trừ ma thai bên ngoài, còn có thể có cái gì đại sự? Bất quá ta chỉ là bồi Mạc Minh chạy chuyến này, chuyện cụ thể còn phải hỏi hắn. Ngao Khiếu miễn cưỡng đạo. Mạc Giản Ly đối với Diệp Minh cùng Diệp Minh người liên quan coi như tương đối tôn trọng. Hắn thấy thế sau giải thích nói, ta cùng Ngao huynh chuyến này nhưng thật ra là muốn cầu cạnh Diệp đạo hữu, chỉ bất quá vừa tới nơi này phụ cận, liền thấy trước mắt những dị tượng này, sau đó lập tức chạy tới, không cẩn thận nghe được ngươi cùng vị này Băng Phượng đạo hữu thảo luận nội dung. Tổ phụ các ngươi muốn tìm phu quân hỗ trợ, đoán chừng phải chờ thêm một thời gian. Ngân Nguyệt Nhãn Châu xoay động nói. A, đây là vì gì? Ngao Khiếu kỳ đạo. Đến lúc đó các ngươi liền biết, nhìn bên kia lại có biến hóa mới. Ngân Nguyệt không có trả lời, Ngọc Chỉ Sung Linh Tê Điện bên kia chỉ đi. Chỉ gặp theo vô số thiên địa nguyên khí tràn vào, những vòng xoáy kia càng chuyển càng nhanh, càng lúc càng lớn. Âm ầm một trận kình thiên phích lịch sau, trên bầu thiên điện chớp năm màu cơ hồ toàn thể hướng xuống điên cuồng rơi đi, phảng phất hạ một trận dày đặc lôi điện chi vũ. Cùng lúc đó, rất nhiều ngày rượu trong thành tu sĩ cũng đều giật nảy cả mình. A, chuyện gì xảy ra? Ta bảo vật, đáng chết, cho ta định phàm là bại lộ ở bên ngoài pháp khí, pháp bảo cùng linh bảo các loại bảo vật, tất cả đều một tiếng thanh minh từ nội bộ bắn ra từng đạo nhan sắc khác nhau linh quang, đỏ vàng đen trắng lam đều có. Mỗi một đạo linh quang ở trong đều tràn đầy bảo vật tinh thuần nhất bản nguyên chi khí, những này bản nguyên chi khí đã bao hàm âm dương ngũ hành các loại thuộc tính, theo đủ mọi màu sắc linh quang cực nhanh hướng Diệp Minh chỗ động phủ hội tụ tới. Đúng lúc này, một tòa cao tới vạn trượng kình thiên cự sơn hư ảnh đột nhiên xuất hiện tại linh tê điện trên không. Cự sơn lưu chuyển lên xanh đỏ hoàng bạch đen năm loại màu sắc linh quang, sáng chói diễm lệ cực kỳ. Từng cái có thể là kim quang lập lòe, có thể là ngân quang lóng lánh phủ văn ở phía trên như ẩn như hiện. Một cỗ không cách nào nói rõ, nhưng lại ép tới người không thở nổi khí tức tản ra mà ra, trong nháy mắt đảo qua 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí càng xa phương xa. Huyền Thiên chi bảo, làm sao có thể? Mặc Giản cách cùng Ngao Khiếu gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Người khác không biết cố khí tức này là cái gì, nhưng bọn hắn hai cái làm đại thừa tu sĩ, đối với pháp tắc đã có nhất định nhận biết. Mặc dù còn chưa lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc gì, nhưng lại không trở ngại bọn hắn nhận ra, vừa rồi cái kia cố thần bí khí tức chính là lực lượng pháp tắc. Mà có thể có được lực lượng pháp tắc, trừ Huyền Thiên chi bảo, liền không có cái gì khác bảo vật. Chẳng lẽ, Diệp đạo hữu là tại luyện chế Huyền Thiên chi bảo? Cái này sao có thể? Ngay tại hai vị lão tổ không khỏi kinh hãi lúc, bầu trời mây đen quay cuồng phun trào, trong đó hồ quang điện điên cuồng loạn động bên dưới, đột nhiên biến thành từng cái to lớn lôi cầu. Sau đó giống bắn liên thanh giống như, kích xạ tiến vào tòa kia kình thiên cự sơn hư ảnh nội bộ, lóe lên biến mất không thấy. Trong nháy mắt, trong mây đen tất cả lôi điện chút xuống không còn, toàn bộ đều chuyển di tiến vào cự sơn hư ảnh ở trong. Ngay sau đó, diễm lệ ngũ thải quang mang lóe lên sau, cả tòa cự sơn hóa thành một đạo thô to lưu quang hướng xuống vừa thu lại, trong nháy mắt chui vào linh tê điện dưới đáy không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, phô thiên cái địa mây đen trong khoảnh khắc tan đi, một lần nữa lộ ra vạn dặm không mây bầu trời. Trung quanh náo động thiên địa nguyên khí cũng rất nhanh lắng lại, tất cả dị tượng rất nhanh biến mất. Ngân Nguyệt gặp tình hình này, lúc này nhẹ nói một câu, "Tổ phụ, Mạc tiền bối, còn có Phượng đạo hữu, chúng ta đến trong cung các loại phu quân đi, tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ đi ra cùng chúng ta gặp mặt." Mấy người không có dị nghị, thân hình thoát một cái hướng Linh Hoàng điện bay đi. Nguyên hợp ngũ cực sơn, thành. Trong mật thất, Diệp Minh nhìn qua trước mắt bay tròn xoay tròn ngũ sắc núi nhỏ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù còn không có thí nghiệm qua, nhưng một loại huyết mạch tương liên cảm giác, hắn có thể cảm nhận được bên trong ngọn núi này ẩn chứa uy năng đáng sợ. Nguyên hợp ngũ cực sơn có thể công có thể phòng, có thể khắc chế rất nhiều bảo vật thần thông, còn có thể ngăn cản thiên kiếp, uy lực mạnh mẽ. Núi này tuy là so huyền thiên chi bảo, nhưng ở nguyên tắc chúng cái này núi phát huy ra uy năng so huyền thiên chém linh kiếm cũng cường đại hơn. Diệp Minh đối với mình tòa này nguyên hợp ngũ cực sơn tràn đầy chờ mong. Bất quá, bây giờ không phải là thí nghiệm thời điểm, lấy hắn cường đại thần niệm cảm giác, vừa rồi phía ngoài động tĩnh to lớn tự nhiên là bị hắn cảm ứng được. Hai vị đại thừa tu sĩ tay trong tay tới chơi, hắn không rất ra ngoài gặp mặt. Chương 943, trò chuyện với nhau 2, chương 943, trò chuyện với nhau 2, chỉ gặp hắn há miệng hút vào, núi nhỏ quang mang lóe lên, bay vào trong miệng của hắn, bị hắn một ngụm nuốt vào, đặt ở bên trong đan điền từ từ bồi luyện đi. Khi Diệp Minh đi vào linh hoàng điện thời điểm, Mạc Giản Ly, Ngao Khiếu, Ngân Nguyệt, Băng Phượng cùng Lâm Diệu Vân đang ở bên trong nói chuyện cao hứng. Cước bộ của hắn một bước nhập cửa điện, bên trong người đang ngồi ánh mắt bá một chút, tất cả đều tập trung vào trên người hắn. Ha ha, quý khách tới chơi, Diệp Mộ không có từ xa tiếp đón, mong rằng Ngao đạo hữu cùng Mạc đạo hữu thứ tội a. Diệp Minh xông ngồi tại chủ khách vị trí, Ngao Khiếu cùng Mạc Giản Ly chắp tay một cái, vừa cười vừa nói. Nói đến, Diệp Minh mặc dù cưới Ngao Khiếu cháu gái Ngân Nguyệt, nhưng giữa lẫn nhau xưng hô hay là các luận các đích. Ha ha ha, Diệp đạo hữu quý nhân bận chuyện, chúng ta mạo muội quấy rầy, đạo hữu sẽ không trách chúng ta không mời mà tới đi. Mạc Giản Ly đứng lên đáp lễ lại. Lão phu chủ yếu là đến xem Nguyệt Nhi, trên nửa đường gặp Mạc Minh, thuận đường cùng một chỗ tới. Lại nói tiểu tử ngươi mới vừa rồi là tại luyện bảo sao? Lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ngao Khiếu liền tùy ý nhiều, hắn cháu gái ruột đều gả cho Diệp Minh, quan hệ giữa hai người muốn so Mạc Giản Ly thêm gần một tầng. Này, một điểm nhỏ đồ chơi thôi, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Diệp Minh tùy ý nói ra, sau đó thân hình thoát một cái, người đã đến trên hoàng vị. Gặp Diệp Minh cũng không có muốn giải thích gì tứ, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu liếc nhau. Tự nhiên mà vậy rời đi chủ đề, Lao Phu cùng Ngao huynh đoạn thời gian trước một mực tại phụ cận mấy cái dị tộc ở giữa câu thông liên lạc, thương nghị ứng đối ma giới đại thừa thánh tổ bản thể sau này giáng lâm vấn đề, không thể lo lắng trong tộc chiến sự. Dứt khoát hai tộc nhân yêu cảnh nội chủ yếu thành trì thủ ngự coi như đắc lực, cũng không có cái nào thất thủ, bị ma tộc công chiếm chỉ là chút trung tiểu thành trì mà thôi. Vừa về tới trong tộc, liền nghe nói Diệp đạo hữu một người độc chiến hơn 10 vị thánh tổ hóa thân, cũng đem nó chém giết hành động vĩ đại. Ma Thiên Diệu Thành, càng là trước mắt hai tộc duy nhất có thể đánh tan tất cả địch tới đánh thành trì. Loại này chiến quả coi như ta cùng Ngao huynh đích thân đến, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm đến trình độ này. Mạc Mỗ thực sự bội phục. Mạc Giản Ly mặt mũi tràn đầy mỉm cười tán dương Diệp Minh. Mạc đạo hữu quá khen rồi, ta cũng là vì tự vệ mà thôi. Diệp đạo hữu khiêm tốn, liền lấy thực lực của ngươi sau đó lại là một phen thật dài nói chuyện tào lao. Kết quả nửa ngày sau, rốt cục cho tới chính đề. Chỉ gặp Mạc Giản Ly trên mặt lo lắng chi sắc lóe lên, nói ra, bây giờ cả người yêu tộc cảnh nội, trừ Diệp đạo hữu nơi này, còn có Diệp gia cùng yêu tộc Đen Phượng yêu vương nơi đó bên ngoài, địa phương khác ngay tại gặp ma tộc điên cuồng công kích. Rất nhiều thành trì đều đã đến tràn ngập nguy hiểm trình độ. Mà ta cùng Ngao huynh hai người bởi vì thân phận nguyên nhân, không liền đối với so với chúng ta người tu vi thấp xuất thủ, nếu không sau này những cái kia thánh tổ bản thể giáng lâm linh giới đằng sau, tuyệt đối sẽ bắt chúng ta hai tộc những người khác để phát tiết. Cho nên các ngươi muốn cho ta đi trợ giúp địa phương khác. Diệp Minh minh bạch dụng ý của bọn hắn, chính là chỉ cần có đạo hữu xuất thủ, lập tức liền có thể giải không ít thành trì tình thế nguy hiểm. Nếu như đạo hữu không dành lời nói, phái cái hóa thân ra ngoài cũng tốt, nghe nói đạo hữu hóa thân tu vi cũng giống như ngươi. Thực lực so với cái kia thánh tổ hóa thân còn cường hắn hơn, thật không biết ngươi là như thế nào tu luyện tới. Mạc Giản Ly ngượng ngùng đạo. Diệp Minh nghe lời ấy, trầm mặt lại, đầu ngón tay tại long ỷ trên lan can chậm rãi gõ. Mạc Giản Ly hướng Ngao Khiếu nháy mắt một cái, ý là để hắn thuyết phục một hai. Nhưng mà Ngao Khiếu lại không có chút nào mà thay đổi, tựa hồ không rõ Mạc Giản Ly chi ý. Băng Phượng Ngân Nguyệt bọn người một mực là một mặt lạnh nhạt ở bên e, việc này các nàng đương nhiên sẽ không tham dự vào. Một lát sau, Diệp Minh ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi nói, chỉ sợ làm hai vị đạo hữu thất vọng, tại hạ có khác hơi trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Tạm thời không tiện đi xa, mà ta hóa thân cũng cần lưu tại thành này tọa chấn, hoặc là giúp ta làm vài việc. Cho nên ha ha, đạo hưu tạm thời đi không được thân cũng không có gì, để bọn hắn nhiều thủ vững chút thời gian chính là. Mạc Giản Ly trên mặt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn là không nói thêm gì. Ngay sau đó lại hỏi Diệp Minh, đạo hưu có thể hay không tiết lộ một chút cần làm thế nào sự tình a? Nói không chừng lão phu có thể hỗ trợ một hai. Diệp Minh hiển nhiên cân nhắc qua vấn đề này, hắn có chút dừng lại sau, liền ngưng trọng nói, ta chuẩn bị bế quan. Bế quan? Ngươi nói là muốn xung kích đại thừa? Mạc Giản Ly sững sờ sau, lúc này ý thức được cái gì, thân thể nghiêng về phía trước, hướng Diệp Minh xác nhận hỏi. Ngao Khiếu nghe nói lời ấy, vẻ bại ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng ngời có thần đứng lên. Diệp Minh cười không nói, thật sự là quá tốt. Mạc Giản Ly kích động đứng dậy. Chương 944, phía sau sự tình. Chương 944, phía sau sự tình. Không phải do Mạc Giản Ly không kích động, theo hắn biết, cho tới bây giờ, trong toàn bộ nhân tộc, có thể đạt tới có thể trùng kích đại thừa kỳ, tuyệt đối không cao hơn ba người. Tại trong ba người này, hắn còn không nhìn thấy ai có tiến giai hy vọng. Mà Diệp Minh liền không giống với lúc trước. Hắn thấy, Diệp Minh tại pháp lực, nhục thân cùng thần hồn phương diện đều vượt ra khỏi bình thường hợp thể hậu kỳ tu sĩ rất rất nhiều. Tại tinh khí thần ba phương diện cơ sở điều kiện, mỗi cái đều là điểm tối đa, như tăng thêm một chút phụ trợ đồ vật, Diệp Minh trùng kích đại thừa bình cảnh so bất kỳ người nào khác tỷ lệ thành công còn lớn hơn được nhiều. Cho nên, Mạc Giản Ly rất là xem trọng Diệp Minh. Nếu Diệp Minh có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia xác thực liền không thích hợp quấy rầy hắn. cho nên hắn từ bỏ trước đó dự định, ngược lại nói ra, nếu như thế, Diệp đạo hữu liền an tâm bế quan, sự tình khác liền không làm phiền ngươi. Đúng rồi, đạo hữu trong lúc bế quan phải chăng cần lão phu hộ pháp? Nhân tộc những đồng đạo kia vẫn chờ đạo hữu đi giải cứu đâu, liền không phiền phức đạo hữu. Diệp Minh lắc đầu, nói tiếp đi, mặt khác, ta nói câu không dễ nghe, hai vị lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không cần cố kỵ cái gì không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ loại hình quy củ. Người ma tộc tới, cũng sẽ không cùng chúng ta nói không có khả năng lấy lớn hiếp nhỏ, bao quát chúng ta linh giới chủng tộc khác cũng là dạng này, bọn hắn làm ý lớn hiếp nhỏ sự tình còn tại số ít ta. Có thể khiến người ta thủ quy củ này, là chúng ta có ngăn được đối phương đại thừa tồn tại thủ đoạn. Nếu không có bất luận cái gì ngăn được phản kích thủ đoạn, hắc hắc, coi như bị đối phương đại thừa tu sĩ diệt tộc, cũng sẽ không có những người khác đứng ra nói người kia không phải. Có thể bạn nhất đến lúc Mạc Giản Ly vẫn còn có chút do dự. Không có cái gì bạn nhất, đạo hữu chỉ cần làm không phải quá mức, không nên giết quá nhiều, duy trì chiến cuộc bất bại là được. Mặt khác làm tiếp bí ẩn một chút, không cần lưu lại nhược điểm, thực sự không được liền có thể đem sự tình đẩy lên trên đầu ta cũng được. Diệp Minh tiếp lấy quyên. Ai Mạc huynh, ta nói ngươi cái này sống vài vạn năm lão gia hỏa, đều không có Diệp đạo hữu nhìn thấu qua, quy củ là chết, người là sống. Lo lắng nhiều như vậy làm gì, trước tiên đem trước mắt cửa này đi qua rồi nói sau lúc này, Ngao Khiếu đột nhiên ung dung tới một câu. Cái này, tốt a. Mạc Giản Ly ngẫm lại cũng là, thế là trong lòng quyết định cứ làm như thế. Sau đó hắn lấy ra một cái hộp gỗ cùng một khối màu xanh nhạt ngọc giản, cổ tay chấn động, đem nó đưa đến Diệp Minh trước mặt, chậm rãi nói ra, lão phu xem ra, Diệp đạo hữu làm ta nhân tộc có hy vọng nhất tiến giai đại thừa người, trước đây đối với ngươi không có cung cấp cái gì trợ giúp, lão phu thực sự có chút xấu hổ. Trong hộp là của ta một chút cất giữ, đối với đột phá bình cảnh có một chút tác dụng. Mà ngọc giản thì là năm đó ta tiến giai đại thừa lúc kỹ càng quá trình, cùng tiến giai lúc một chút cảm ngộ. Đạo hữu tu luyện công pháp mặc dù cùng lão phu khác biệt, nhưng bao nhiêu có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Hai thứ đồ này coi như là ta một chút tâm ý đi. Đa tạ Mạc đạo hữu. Diệp Minh nhìn qua trước mắt hai vật, không có nhiều làm chần chờ thu vào. Lúc này, Ngao Khiếu cũng lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Diệp Minh cùng Bá Phượng, nói ra, ta nhìn không chỉ có Diệp tiểu tử muốn bế quan, Phượng đạo hữu cũng đến lấy tay việc này thời điểm đi. Lão phu những năm gần đây vì ứng phó đại thiên kiếp, làm cho nghèo đinh đương hưởng, trên thân không có đồ tốt gì cho các ngươi. Chỉ có ta tu luyện một chút cảm ngộ, cùng đối với đại thừa kỳ lý giải, những vật này cũng không thế nào đáng tiền, liền đem nó cho các ngươi đi. Ta nhìn các ngươi nhục thân phương diện tu luyện không sai, vừa vặn ta đối với phương diện này có chút tâm đắc, chắc hẳn đối với các ngươi tiếp xuống bế quan hẳn là có chỗ tốt. Đà tạ Ngao đạo hữu. Băng Phượng nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận, đối với Mạc Giản Ly, xuất thân yêu tộc Ngao Khiếu thuật lại tâm đắc đối với nàng càng thêm áp dụng. Đà tạ Ngao đạo hữu. Diệp Minh đồng dạng không có cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận. Nhưng sau đó Diệp Minh liền lấy ra hai cái hộp gấm, đồng dạng đưa tới Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu trước mặt, nói ra, ta cũng không thể lấy không hai vị đạo hữu đồ vật, ta chỗ này có chút ít đồ chơi, coi như là đáp lễ đi, hy vọng hai vị ưa thích. Này, lão phu có thể nào muốn đồ vật của ngươi đâu? Mạc Giản Ly khoát khoát tay, lại đem hộp đưa về đến Diệp Minh trước mặt. Ngao Khiếu ngược lại là nhiều hứng thú đưa tay một vòng hộp gấm, đem phía trên phong ấn để lộ, mở nắp lên một cái khe hở nhìn thoáng qua. Lúc đầu hứng hở thần sắc, đột nhiên biến đổi, lập tức mở to hai mắt nhìn, đùng một chút đem nắp hộp triệt để mở ra, lộ ra bên trong một tấm lôi quang lấp lóe phù lục đến. Phù này đường kính ước chừng 3 tấc, biên giới bóng loáng như gương, nhưng lại tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra một loại sắc bén chi ý, toàn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt lôi quang, tựa hồ ẩn chứa giữa thiên địa lôi điện tinh hoa. Tại phù lục chính giữa, lấy từng mai kim truyện văn khắc họa lấy một đạo phức tạp lôi điện đồ án, phía trên hồ quang điện khi thì thoáng hiện khi thì biến mất, giống như vật sống bình thường. Phù thân chu vi bao quanh từng vòng tia điện nhỏ bé, những điện mang này như là linh động như du long tại bảo phù mặt ngoài nhảy vọt, du tẩu. Lôi thuẫn bảo phù. Ngao Khiếu đã mừng rỡ lại mong đợi hướng Diệp Minh xác nhận nói, chính là. Diệp Minh mỉm cười gật đầu. Cái này bảo trong phù ẩn chứa thần kỳ lôi đình chi lực, có thể tại tu sĩ độ đại thừa kỳ đại thiên kiếp lúc tự động kích phát, hình thành một tầng kiên cố hộ thuẫn, đem lôi kiếp uy lực to lớn suy yếu, đồng thời còn có thể dẫn đạo bộ phận lôi kiếp chi lực chuyển hóa làm tu sĩ có thể dùng linh lực. Quả thực là độ kiếp cực phẩm phụ trợ đồ vật. Người này là Ngân Nguyệt tổ phụ, cũng là yêu tộc duy nhất đại thừa, Diệp Minh là sẽ không để cho nó tùy tiện vẫn lạc tại tương lai đại thiên kiếp phía dưới. Kỳ thật, hắn còn có một loại càng thêm hữu hiệu thủ đoạn, có thể giúp Ngao Khiếu vượt qua lần tiếp theo đại thiên kiếp, nhưng bây giờ không thích hợp nói ra. Đúng một chút, Ngao Khiếu đem hộp gầm cái nắp đắp kín mít, nụ cười trên mặt rốt cuộc không che giấu được. Lão phu lần tiếp theo đại thiên kiếp vốn nên đã sớm đến, chỉ là bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ta sử dụng các loại biện pháp chỉ hoan thiên kiếp đến. Có thể nói, trừ cùng độ cái kia đại thiên kiếp có liên quan đồ vật, mà khác bất luận cái gì cũng sẽ không gây nên hứng thú của ta. Nhưng trước mắt viên này lôi tuấn bảo phù lại đối với ta tiếp xuống độ kiếp rất có tác dụng, ta liền mặt dày nhận. Trong thanh âm tràn ngập hưng phấn chi ý, Diệp Minh đưa tay bắn ra, đem trước người một gấm lần nữa bắn đến Mạc Giản Ly trước mặt, đã tính trước nói Mạc đạo hữu sao không xem trước một chút, nếu là không hài lòng lại cự tuyệt không muộn. Mạc Giản Ly nửa tin nửa ngờ mở hộp ra xem xét, biểu lộ do bình tĩnh đến chấn kinh, lại đến cuồng hỉ, biến hóa này cơ hội là trong nháy mắt liền hoàn thành. Ngay sau đó hắn đem cái nắp hợp lại, có chút lúng túng nói, khục khục, nếu là thứ này, liền đạt tạ Diệp đạo hữu. Mới vừa rồi còn nói không cần đồ vật, đảo mắt liền cho mình một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc, cái này đánh mặt tới thật sự là nhanh a. Như vậy khiến cho hắn không có ý tứ phía dưới, lại lấy ra rất nhiều bảo vật giao cho Diệp Minh, mà lại không cho Diệp Minh cơ hội cự tuyệt, nói thẳng là đưa cho hắn đạo lữ. Trong đó, thậm chí ngay cả băng phượng đều có một phần, làm băng phượng trên mặt hiện hiện một trận mất tự nhiên đỏ ửng. Sau đó mấy người lại nhằm vào trùng kích đại thừa kỳ sự tình hàn huyên hồi lâu, chủ yếu là Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu đang nói, Diệp Minh cùng băng phượng đang nghe. Đương nhiên, Ngân Nguyệt cùng Lâm Diệu Vân cũng không rơi xuống. Mấy canh giờ sau, Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu hai người rời đi Linh Hoàng Cung, xuất hiện ở Thiên Diệu Thành nơi nào đó phổ thông trong tiểu lâu. Lúc này, Mạc Giản Ly thở dài, ai? Nói cho cùng Diệp đạo hữu hay là không tín nhiệm lão phu a? Ngươi tiếp xúc với hắn vốn lại ít, chưa nói tới giao tình gì. Người ta trùng kích đại thừa bực này thời khắc mấu chốt, có thể nào cho phép một cái lạ lẫm đại thừa tu sĩ ở bên người? Ngao Khiếu thản nhiên nói, đoán chừng là lần trước chúng ta không thể ngăn cản cái kia ma nữ cùng Hải Vương tộc đại thừa tìm hắn để gây sự nguyên nhân đi. Hai vị này dị tộc đại thừa nên ngang tại nhân tộc cảnh nội truy sát cướp bóc với hắn, nghĩ đến trong lòng của hắn hơi có chút oán khí. Lúc đó, ai cũng trách lão phu thực lực không đủ, Mạc Giản Ly nói nói, lại không biết nhớ ra cái gì đó, ngạnh sinh sinh nhịn được sau đó thốt ra lời nói, chỉ là lần nữa thở dài một tiếng. Yên tâm đi, Diệp tiểu tử sẽ không đối với ngươi có ý kiến gì, ta nhìn hắn cái này đơn thuần chỉ là tính cảnh giác cao mà thôi. Huống hồ ngươi cho hắn mấy lần mạo hiểm, vất vả thu thập những cái kia phụ trợ đột phá bình cảnh linh vật, lấy sự thông tuệ của hắn, sớm muộn sẽ biết đến. Đến lúc đó, hắn đối với ngươi giác quan không nói triệt để thay đổi, nhưng khẳng định chuyển biến tốt đẹp không ít. Gặp Mạc Giản Ly vẫn như cũ có chút cô đơn, Ngao Khiếu cười hắc hắc nói, huống hồ hắn nói không cần hộ pháp, ngươi cứ như vậy đàng hoàng không đi. Hắn nhưng là các ngươi nhân tộc hy vọng, chết ai cũng không thể chết hắn. Ngươi bụng trộm trong bóng tối thủ hộ không được sao? Ha ha, lời ấy rất là. Ngao huynh một câu đánh thức người trong mộng a. Mạc Giản Ly trong nháy mắt phát ra cởi mở tiếng cười. Chương 945, một lần nữa lĩnh hội chương 945, một lần nữa lĩnh hội Mạc Giản Ly cùng Ngao Khiếu vừa rời đi sau, Diệp Minh lập tức liền tiến nhập mật thất, bắt đầu bế quan. Một gian hiện đầy đến đỏ màn lụa trong mật thất, một tấm rộng lớn trên giường đá, hai cái bóng người ngay tại điên loan đảo phượng. Chiến đấu kịch liệt đã kéo dài 3 ngày 3 đêm, giờ phút này song phương hiển nhiên đều đã đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, một tiếng liệu lượng vượng gáy từ vị nữ tử kia trong miệng phát ra, vầng trán ngửa ra sau phía dưới, lộ ra băng phượng cái kia tuyệt mỹ gương mặt. Giờ phút này nàng trên gương mặt xinh đẹp mỹ lệ mồ hôi đầm địa, mồ hôi dính ướt trên trán mái tóc, phân tán thành mấy sợi rán tại trên mặt, càng lộ vẻ vô tận phong tình. Theo cái này âm thanh phượng gáy băng lên, trong mật thất xuất hiện một cái ngũ thải thiên phượng hư ảnh, cứ việc vẹn vẹn chỉ là một cái hư ảnh, nhưng lại có một cỗ bệ nghệ thiên hạ, chỉ có độc tôn khí thế mạnh mẽ quét ngang mà ra. Cùng lúc đó, cùng băng phượng chăm chú kết hợp với nhau Diệp Minh, đột nhiên cảm thấy một cỗ khổng lồ mà tinh thuần năng lượng kỳ dị từ hai người kết hợp bộ tuân ra tiến vào thể nội, lạnh lạnh, toàn bộ thần hồn đều có loại vô tận cảm giác sảng khoái. Nhanh hấp thu a, trễ liền lãng phí. Băng phượng giận không chỗ phát tiết, chịu đựng manh liệt kích thích, sáng giọng. Diệp Minh cười ha ha, biết đây chính là băng phượng thể nội tinh thuần nguyên âm. Đến băng phượng tu vi bậc này, cỗ này nguyên âm có thể so với tiên đan diệu dược. Hắn không dám thất lễ, thể nội công pháp toàn lực vận chuyển, đem nguồn năng lượng kỳ dị này thu sạch thúc trụ, sau đó một thành kéo vào trong đan điền, bắt đầu dùng pháp lực khổng lồ nhanh chóng luyện hóa. Sau hai canh giờ, Diệp Minh từ băng phượng trên thân xuống tới, hai tay hé ra, tất cả quần áo liền tự động bọc tại trên thân, sau đó khoanh chân ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Mà băng phượng lại chỉ là bên ngoài thân lóe lên ánh bạc, một thân mới tinh áo màu bạc đống nhiên xuất hiện, đem cái kia biển chuyển ưu nhã thân thể bao khỏa trong đó. Hấp thu xong, băng phượng đưa tay đem một lọn tóc hướng bên thai phất một cái, nhàn nhạt hỏi: "Không có, ta đem những cái kia nguyên âm toàn bộ tạm thời dung nhập tự thân pháp lực bên trong, nhục thân muốn chân chính hấp thu, đoán chừng còn phải một đoạn thời gian mới được." Diệp Minh lắc đầu, ánh mắt thưởng thức tại băng phượng trên thân tuần hành mấy lần sau, đống nhiên nói ra: "Sau đó ta ngay ở chỗ này bế quan, ngươi cũng đến sát vách đi thôi. Thừa dịp lần này cùng ta song tu lấy được chỗ tốt, lại lợi dụng trước đây ta đưa cho ngươi đồ vật, ngươi cũng nếm thử trùng kích đại thừa bình cảnh đi, hy vọng ngươi có thể một lần thành công. Ta cũng là tính toán như vậy, có ngươi cho đồ vật, tăng thêm ta trước kia chính mình lấy được một chút, có nghịch linh chân âm đại pháp phụ trợ, ta có chí ít 5 thành 5 chắc." Băng Phượng lộ ra lòng tin tràn đầy. Nàng này sở dĩ dám nói hào ngôn này, chủ yếu là bởi vì tại song tu trước đó, Diệp Minh liền cho nàng một viên ngọc thanh phá giới đan, một phần minh hà thần sữa, cùng một phần hỗn độn âm dương nhị khí. Những vật này mỗi một dạng xuất ra đi đều có thể tại tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu, Băng Phượng nói 5 thành không có chút nào khoa trương, thậm chí còn là hướng thiếu đi nói. Làm trao đổi, Băng Phượng cũng đem chính mình đồ tốt nhất cho Diệp Minh, đó là một phần vượt quá Diệp Minh dự kiến đại lễ. "Ta tin tưởng ngươi, đi thôi." Diệp Minh mỉm cười phất phất tay. Băng Phượng ngồi lấy nở nụ cười xinh đẹp, trên thân lóe lên ánh bạc đằng sau, biến mất ở trong phòng. Lại lặng lặng ngồi một hồi, Diệp Minh cổ tay khẽ đảo, một khối màu xanh nhạt ngọc giản xuất hiện tại trong lòng bàn tay chỗ, chính là Mạc Giản Ly cho hắn đột phá tâm đắc. Thần niệm khẽ động xâm nhập bên trong, cẩn thận xem đứng lên. Mấy canh giờ sau, Diệp Minh đem màu xanh nhạt ngọc giản vừa thu lại, lấy ra một khối màu vàng nhạt ngọc bài. Đồng thời một ngón tay có chút một chút sau, vô số phù văn màu vàng tuôn trào ra, ngưng tụ thành một thiên phức tạp kinh văn. Từ kinh văn trong câu chữ bên trong để lộ ra huyền ảo trình độ nhìn, thình lình chính là Phạm Thánh Chân Ma công bài này. Dựa theo Mạc Giản Ly kinh nghiệm, đang trùng kích bình cảnh trước đó, tốt nhất đem chính mình chủ tu công pháp một lần nữa lĩnh hội trải vượt một lần. Từ công pháp bắt đầu, đến trước mắt tiến độ tu luyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều muốn gắng đạt tới rất giải, dung hội quán thông mới thôi. Hắn hiện tại chính là theo này đang làm. Chỉ gặp Diệp Minh lược một túi đầu trầm ngâm một hồi sau, một tay bấm niệm pháp quyết, phía sau kim quang nhoáng một cái, ba đầu sáu tay Phạm Thánh pháp tướng hiện hiện mà ra. Lập tức ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chăm chú kinh văn, thân thể không động đậy được nữa mảy may. Nhưng phía sau Phạm Thánh pháp tướng lại bỗng nhiên sáu mắt mở ra, sáu cánh tay đồng thời nhoáng một cái bên dưới, lại riêng phần mình bóp ra khác biệt pháp quyết. Cơ hồ cùng một thời gian, hắn ngồi xếp bằng trên đất bản thể kim quang chớp động, từng mai màu tử kim phủ văn từ bên ngoài thân tuôn trào ra sau, biến thành từng mai tử kim lân phiến bao trùm các vị trí cơ thể. Thiên linh cái ở đỉnh đầu chỗ kim mang chớp động bên dưới, mơ hồ một chiếc sừng như ẩn như hiện. Một thiên này từ nhân giới liền tu luyện đến nay chủ tu công pháp, hắn đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Nhưng hắn y nguyên thần sắc nghiêm nghị dị thường, hai mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm kinh văn đang nhìn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Minh ánh mắt trở nên thanh thủy giống như trong suốt. Hắn vậy mà tiến vào tĩnh tâm nước rừng trong trạng thái, lần nữa bắt đầu tìm hiểu bản này chủ tu công pháp đến. Tại lĩnh hội trong quá trình, trên thân lân phiến một hồi kim quang long lánh, sắp xếp chặt chẽ, hình thành một kiện ngư lân khải giáp che ở trên thân, một hồi tử kim quang mang lập lòe, dự đứng thành từng mảnh bén nhọn dị thường, cùng loại gai ngược giống như đồ vật, hàn quang lấp lóe. Phía sau ba đầu sáu tay pháp tướng cũng đồng bộ biến hóa, ba cái đầu lâu một hồi mơ hồ, một hồi rõ ràng, có khi ba cái đầu lâu lại vẫn hợp thành một cái, trên đầu độc giác càng là thả ra xâm nhiên hàn quang đến. Lần này lĩnh hội kéo dài đến 2 năm dài đằng đẵng. Khi trong mật thất một tiếng phảng phất đến từ thời kỳ viễn cổ gầm nhẹ vang lên sau, pháp tướng lóe lên chui vào Diệp Minh thân thể không thấy, trên người hắn lân phiến cũng từng mảnh ẩn vào thể nội, một chút khôi phục bình thường hình dạng người. Diệp Minh ánh mắt có chút lóe lên sau, lần nữa khôi phục ngày xưa linh hoạt, nhưng hắn không nói hai lời đem ngọc giản màu vàng vừa thu lại, khác đổi ra một khối khác màu ngà sữa ngọc bài. Đồng dạng một ngón tay có chút một chút sau, vô số ngân khoa văn từ trong ngọc bài tuôn trào ra, trong chớp mắt ngưng tụ ra mặt khác một thiên thâm ảo kinh văn. Kinh văn rất dài, nhưng giảng tất cả đều là con đường luyện khí, đủ loại không thể tưởng tượng nổi phương pháp luyện khí từng cái hiện ra, tại kinh văn cuối cùng, chính là bách mạch luyện bảo quyết toàn văn. Đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu tìm hiểu đến. Lần này theo đối với bảo quyết lĩnh hội, trên người hắn đông nhiên hiện ra từng cái văn trận màu bạc, những văn trận này càng không ngừng sắp xếp tổ hợp, hình thành cái này đến cái khác phức tạp phù văn, tựa như trời sinh giống như phụ trận, cũng giống pháp trận. Nhưng mặc kệ như cái gì, tất cả đều tản ra khủng bố đến cực điểm khí tức, ẩn ẩn còn có nhẹ nhẹ tiên linh khí. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại qua 3 năm thời gian. Trong mật thất, lúc này Diệp Minh hai mắt nhắm nghiền, không chỉ có bên ngoài thân bỏ đầy từng cái phức tạp dị thường văn trận, thể nội xương cốt cơ bắp cũng biến thành ngân quang long lánh, thỉnh thoảng còn kèm theo từng sợi kim quang. Một đoạn thời khắc, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tất cả văn trận bỗng nhiên biến mất, khí tức kinh khủng chậm rãi tản đi. Viên kia màu ngà sữa ngọc bài nhẹ nhàng nhoáng một cái sau, bay vào Diệp Minh ống tay áo. Cùng lúc đó, một khối khác màu ngà sữa ngọc bài không biết từ chỗ nào hiện lên ở nguyên lai khối ngọc bài kia vị trí chỗ ở từng mảnh ngân quang hiện lên đằng sau, không trung xuất hiện một mảnh giảng thuật con đường chế phủ ngân khoa văn. Trong câu chữ, từng cái to bằng hạt đậu chữ nhỏ, tổ hợp lại với nhau đúng lúc là huyền thiên in nội thuật. Bộ công pháp kia là hắn sớm nhất tiếp xúc tiên giới công pháp bí thuật, tại hắn tu tiên kiếp sống bên trong không ít thời điểm đều phát huy tác dụng to lớn. Bây giờ hắn vẫn muốn từ đầu tới đuôi đem nó vớt một lần, để triệt để làm thông. Xuân qua hạ đến, thu qua mùa đông đến, thời gian 3 năm ngay tại trong lúc bất chi bất giác đi qua. Khi mật thất truyền ra một tiếng mừng rỡ thét dài sau, Diệp Minh trên thân 198 cái ngân khoa phù văn chậm rãi ẩn vào từng cái trong thiếu huyệt, trên thân lóe lên ánh bạc, tất cả khí tức trở về đến thể nội. Một chút trở nên thường thường không có gì lạ, như cái phàm nhân giống như phản phát quy chân. Diệp Minh mở ra hai mắt, khắp khuôn mặt là không che giấu được mỉm cười chi sắc. Cái này tổng cộng 8 năm hoàn toàn mới lĩnh hội công pháp kiếp sống, chẳng những đem nó trước kia trên công pháp một chút còn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo địa phương, triệt để hiểu rõ. Càng từ phạm thánh chân ma công, bách mạch luyện bảo quyết, huyền thiên in nổi thuật cái này ba bộ chủ tu trong công pháp, lại tìm hiểu ra nhiều loại thần thông mới, tin tưởng uy lực của nó tuyệt không tại trước kia những thần thông kia phía dưới.